Chương 358. Giai xoáy chính là loại này, chiêu phong dẫn điệp, làm người khác chú ý. Chương 358. Giai xoáy chính là loại này, chiêu phong dẫn điệp, làm người khác chú ý. Lục Bình An nhìn đến cái này bạch y nữ tử trong tâm có chủng đặc biệt cảm giác. Ngươi cái tên này làm sao nhìn ta như vậy? Bạch y nữ tử nhìn về phía Lục Bình An. Ta chẳng qua là cảm thấy nhìn như vậy ngươi cảm giác giống như là nhìn một cái người quen biết. Lục Bình An nói ra. Người quen biết? Bạch y nữ tử ngẩn ra đúng vậy. Lục Bình An gật đầu. Bạch y nữ tử trầm mặc trong nháy mắt sau đó lộ ra vẻ mỉm cười nói, xem ra chúng ta xác thực nhận thức. Lục Bình An gật đầu một cái sau đó nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Một luồng mùi hương thoang thoảng từ trong nước trà tràn ngập ra nghe ngóng để cho người tinh thần đại chấn đây chính là tiên trà. Lục Bình An kinh ngạc liếc mắt nhìn Bạch y nữ tử. Không sai đây đúng là tiên trà. Bạch y nữ tử gật đầu nói. Lục Bình An tâm lý khiếp sợ không thôi không nghĩ đến chính mình một ly trà đều có thể phẩm ra chân quý khó trách thân phận nàng tôn quý như thế dĩ nhiên là tiên nhân. Người tên là gì? Bạch y nữ tử nói ra. Lục Bình An. Lục Bình An đáp. Bình An công tử ta gọi là Liếc Trắng, Nhược Hy rất hân hạnh được biết người chúng ta kết giao bằng hữu đi. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Bạch tiên tại hạ chỉ có điều nhất giới phàm phu tục tử sợ rằng không xứng với ngươi không nên lãng phí lúc 347 giữa ngươi ta ở giữa duyên phận chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ thôi, vẫn là sớm ngày kết thúc thì tốt hơn. Lục Bình An cự tuyệt nói. Ngươi. Nghe xong Lục Bình An mà nói, Liếc Trắng, Nhược Hy nhất thời thở gấp đập bàn một cái. Rào. Ly trà bị Liếc Trắng, Nhược Hy một trưởng vỗ toé nước trà văng khắp nơi. Bạch tiên tại hạ cáo tử. Lục Bình An nói ra. Lục Bình An đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Chờ chút. Liếc Trắng, Nhược Hy gọi lại Lục Bình An. Không biết Bạch tiên còn có chuyện gì. Lục Bình An hỏi. Cái này một lần ta là đến tham gia Cửu Châu đại hội không biết ngươi có thể hay không đi cùng đến lúc đó cùng nhau bước vào Cửu Châu bí cảnh. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Cửu Châu đại hội. Xin lỗi ta còn là coi vậy đi. Lục Bình An lắc đầu nói ra. Ngươi không muốn. Liếc Trắng, Nhược Hy nhướng mày một cái. Tại hạ không thích phiền toái càng thêm không thích người khác trợ giúp ta cho nên còn tiên tử thứ lỗi. Lục Bình An nói ra. Liếc Trắng, Nhược Hy nghe xong Lục Bình An mà nói, trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Lục Bình An nhìn đến Liếc Trắng, Nhược Hy biểu tình trong lòng cũng là có chút tức giận hắn mặc dù là một phạm nhân nhưng dầu gì cũng là đường đường thiên đình thái tử, CECB, há có thể chịu đến như thế có đủ. Bạch tiên tại hạ cáo lui trước. Lục Bình An chắp tay nói ra liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Liếc Trắng, Nhược Hy bỗng nhiên nói ra. Không biết tiên tử còn có gì phân phó. Lục Bình An hỏi. Ngươi nếu biết bạn cô nương là thiên đình bạch tiên như vậy bạn tiên tử có mấy chuyện yêu cầu ngươi làm hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Chuyện gì ngươi nói đi. Lục Bình An nói ra. Thứ nhất, giúp bạn tiên tử tìm một gốc vạn niên dược vương. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Tìm dược vương. Lục Bình An hơi ngẩn người một chút từ chỉ cần một gốc chuyện còn lại bạn tiên tử tự nhiên sẽ giải quyết. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Lục Bình An nhìn về phía Liếc Trắng, Nhược Hy nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ngươi có biện pháp tìm kiếm dược vương? Lục Bình An hỏi. Liếc Trắng, Nhược Hy nhàn nhạt quét nhìn một cái Lục Bình An sau đó gật đầu một cái. Không nói gạt ngươi ta chính là Dược Tông truyền nhân hơn nữa Dược Tông bên trong có rất nhiều bảo bối ngươi muốn tìm đến một gốc vạn niên dược vương cũng không phải là một kiện vây chuyện khó. Liếc Trắng, Nhược Hy nói ra. Dược Tông. Lục Bình An khẽ nhíu mày. Dược Tông là Cựu Châu đệ nhất đại phái nội tình thâm hậu hơn nữa Dược Tông có không ít đan dược thậm chí là tiền đan giá trị cực cao. Thế lực như thế Liếc Trắng, Nhược Hy vậy mà nói mình là Dược Tông truyền nhân. Đây cũng quá khoa trương đi. Không tin. Liếc Trắng, Nhược Hy lạnh rên một tiếng. Lục Bình An lắc đầu một cái. Không cần biết ngươi là cái gì Dược Tông truyền nhân ta đều sẽ không giúp ngươi đi tìm kia một gốc dược vương bởi vì ta cùng ngươi cũng không có giao tình không tồn tại bất luận cái gì xung đột lợi ích. Lục Bình An lạnh nhạt nói. Ngươi. Liếc Trắng, Nhược Hy giận đến mặt cười tái mét bộ ngực kịch liệt nhấp đô. Lục Bình An nói chuyện để cho Liếc Trắng, Nhược Hy rất là bất mãn. Không cần nhiều lời ta sẽ không đi Dược Tông ta cũng sẽ không giúp ngươi tìm dược vương. Lục Bình An nói xong liền chuẩn bị rời đi. Liếc Trắng, Nhược Hy nhìn đến Lục Bình An bóng lưng rời đi cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử ngươi chờ ta sớm muộn ta sẽ để cho ngươi vì là hôm nay quyết định trả giá thật lớn. Liếc Trắng, Nhược Hy tàn bạo nói. Bạch Tiên. Bồi Bàn vừa vặn đi vào nhã gian liền nhìn thấy Liếc Trắng, Nhược Hy mặt sắc âm tình bất định không khỏi hỏi, Bạch Tiên ngại không có sao chứ? Liếc Trắng, Nhược Hy nghe thấy Bồi Bàn thanh âm phục hồi tinh thần lại mặt sắc khôi phục như lúc ban đầu nói ra, không có việc gì. Bồi Bàn cũng không nói thêm cái gì chuyển thân rời khỏi. Lục Bình An từ trong quán rượu đi ra cảm thụ được bên ngoài không khí tươi mát nhẫn nhịn không được hô hấp hai cái. Lục Bình An thở dài nói, quả nhiên là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Lục Bình An đi chợt thấy góc đường một nơi bán mức quả người bán hàng rong. Mức quả người bán hàng rong là một cái 5-6 tuổi tả hữu hài đồng một đôi đen nhánh trong con người tràn ngập linh động chi sắc nhìn thấy Lục Bình An đi tới lập tức vung đến hai tay hô, mua mức quả rồi. Lục Bình An nhìn thấy mức quả lập tức dừng bước lại. Lục Bình An trong đầu suy tính nên mua kia một cái mức quả tài, mới, so sánh thích hợp. Đồng nhiên một quả đỏ hồng hồng mức quả nhảy tiến vào hắn trong đầu. Liền cái này. Lục Bình An nói ra sau đó đi tới mua một chuỗi đường hồ lô. Mức quả tổng cộng 7 chi mỗi một chi đều có nửa đoạn ngón tay dài ngắn nhìn qua 10 phần khả ái. Lục Bình An cầm lấy một cái mức quả hướng trong miệng đưa một ngụm. Hương vị ngược lại cũng không tệ lắm ngọt mà không ngán ăn mấy cái chuỗi đường hồ lô Lục Bình An liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lục Bình An ở trên giường tọa thiền tu luyện bất quá một thời gian trung trà liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng hắn trở về lại quê hương mình. Một cái trong tiểu viện có một cây tham thiên cổ thụ. Lục Bình An đi tới trước cây nhìn đến cây này tham thiên cổ thụ. cây cổ thụ này hẳn đúng là trong truyền thuyết ngàn năm lão thụ đi. Lục Bình An lẩm bẩm nói. Lục Bình An đứng dưới tàng cây ngửa đầu ngưng mắt nhìn ngàn năm lão thụ phảng phất nhìn thấy ngày xưa chính mình. Lục Bình An nhắm hai mắt trong đầu hiện ra rất nhiều đồ vật ở một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện hắn xuyên việt thời không mà đến đi tới cổ dưới cây sau đó tại cây cổ thụ này rễ cây xuống bên dưới phát hiện một tấm bia đá phía trên ghi lại một ít công pháp vũ khí và một ít đan phương. Nhìn một chút hắn liền lọt vào một loại không tên trạng thái đây là một đợt rất khó hiểu huyết động. Trong động có vô số người có một đám hung thú còn có một vị nữ tử cầm trong tay cự kiếm đem những thú dữ kia cùng vô số hung thú chém giết hầu như không còn mà chính nàng cũng thay đổi thành hung thú thực vật. Giấc mộng này kéo dài rất lâu thẳng đến mộng tỉnh. Lục Bình An từ trong mộng thức tỉnh nhìn chung quanh một chút xác nhận chính mình còn ở trong phòng. Chương 359. Cựu truyền tụ hồn đan chỉ là thuốc dẫn, cái này bán đấu giá tại hạ ván cờ lớn. Chương 359. Cựu truyền tụ hồn đan chỉ là thuốc dẫn, cái này bán đấu giá tại hạ ván cờ lớn. Thật là kỳ quái ta tại sao sẽ ở trong mộng xuất hiện hình ảnh như vậy. Gãi đầu một cái thầm nghĩ. Lục Bình An lắc đầu một cái từ trên giường ngồi dậy đến mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa phòng đi tới bên đường trên sạp nhỏ mua chút đồ vật về sau liền trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau Lục Bình An liền nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Lục Bình An thức dậy sau khi rửa mặt liền đi tới trong tiểu quán. Vừa đi vào quán rượu liền phát hiện trong tiểu quán ngồi 3-4 người. Một người trong đó thân mặc hoa lệ tử kim sắc bảo khuôn mặt anh tuấn. Hắn ngồi đối diện một tên nam tử vẻ mặt ngạo mạn cùng khinh thường. Lục Bình An nhìn thấy người kia ăn mặc lông mày đầu khóa chặt. Bởi vì nam kia không phải là người khác hiển nhiên chính là hoàng tộc vị kia thái tử Tần Minh Dương. Tần Minh Dương bên người đứng yên hai tên hắc giáp vệ. Lục Bình An ánh mắt tại Tần Minh Dương trên thân dừng lại chốc lát liền rời đi. Bởi vì Lục Bình An cảm thấy thực lực những người này liền hắn đều đánh không thắng. Tần Minh Dương nhìn thấy Lục Bình An đến khỏe miệng lộ ra nụ cười. Tại đây, Tần Minh Dương hướng phía Lục Bình An ngoắc ngoắc tay. Lục Bình An nghe tiếng liền đi tới. Lục huynh đệ lần đấu giá này ta nghĩ mời người cùng nhau tham gia. Tần Minh Dương nói ra. Lục Bình An lắc đầu nói, xin lỗi ta không thích tham gia náo nhiệt cho nên. Ha ha. Tần Minh Dương cười cười sau đó từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu bỏ lên trên bàn nói ra, Lục huynh đệ ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Vừa nói, Tần Minh Dương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ bỏ lên trên bàn. Lục huynh đệ ta biết ngươi yêu thích tu luyện công pháp cái này chiếc nhẫn chữ vật bên trong, có ta nhóm hoàng tộc bí tịch ngươi có thể tùy ý chọn. Giải thích Tần Minh Dương liền đem chữ vật giới chỉ ném cho Lục Bình An. Lục Bình An ngẩn ra chợt lắc đầu một cái. Tần công tử thịnh tình khoản đại nhưng mà ta thật không có hứng thú tham dự loại này nhảm chán hội đấu giá. Lục Bình An nói ra. Tần Minh Dương ngẩn ra không nghĩ đến Lục Bình An sẽ cự tuyệt hắn trong tâm rất là nổi nóng. Tốt, rất tốt đã như vậy vậy ta nhóm chỉ có thể coi là không đánh nhau thì không có biết. Tần Minh Dương nói ra. Lục Bình An nhàn nhạt liếc về một cái Tần Minh Dương không nói gì. Tần Minh Dương thấy vậy trên mặt thoáng qua một chút thẹn quá thành giận thần sắc lạnh giọng nói ra, "Lục Bình An ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Ta cho ngươi biết tại Đại Huyền Quản hạt bên trong bất kể là ai cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch." Tần Minh Dương nói ra. Lục Bình An nghe vậy nhịn được cười cười nói ra, "Ta không sợ ngươi ta cũng sẽ không sợ sẽ ngươi." Tần Minh Dương thấy Lục Bình An cuồng vọng như vậy nhất thời sống lại khí. Tần Minh Dương đứng lên lạnh giọng quát lên, "Lục Bình An ta ghét nhất ngươi loại này cuồng vọng người." Nói xong Tần Minh Dương liền dẫn hắn hai cái hắc giáp vệ rời khỏi. Tần Minh Dương vừa rời khỏi trong quán rượu liền vang dội tiếng nghị luận. "Lục Bình An là ai a? Không nhận ra a?" Nhìn hắn tướng mạo hẳn là một tán tu hơn nữa hắn thật giống như rất khoa trương. Hắn không phải không có sợ Tần Minh Dương sao? Khó nói hắn có cái gì chỗ dựa. Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy Tần Minh Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng ngôi Tần Minh Dương cái người này, tuy nhiên hung hăng càn quấy nhưng mà cũng là một nhân vật lợi hại tại toàn bộ Đại Huyền quốc đô xếp hàng đầu tồn tại. Lục Bình An nghe thấy mọi người bàn tán khỏe miệng khẽ nhếch phát họa ra một tia trào phúng đường cong. Tần Minh Dương, loại rác rưởi này cũng xứng để cho hắn coi ra gì? Lục Bình An không thèm để ý hắn liền đi hướng về một cái khác quán rượu. Lục Bình An ở một cái quán rượu nhỏ bên trong ngồi xuống. Tùy tiện ăn mấy cái chén mì hoành thánh liền tính tiền rời khỏi. Cách mở tiểu quán về sau Lục Bình An vừa tại phụ cận đi dạo một vòng liền chuẩn bị trở về khách sạn đáng tiếc ngay tại Lục Bình An suýt bước ra quán rượu đại môn thời điểm lại đột nhiên nghe thấy phương xa đầu đường truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh âm. Ngươi biết không? Tối hôm nay sẽ có một đợt tiền đánh cược ta nghe nói lần đấu giá này có thể dùng một ước nguyên tệ làm tiền đặt cược. Một tên mặc áo xanh mặt sắt trắng non thanh niên chỉ đến phương xa một con đường nói ra một ước nguyên tệ. Vậy chẳng phải là muốn cược một kiện linh khí? Một người trung niên phụ nữ nghe thấy thanh niên mà nói, kinh ngạc hỏi ừ hơn nữa lần này đánh bạc còn không phải là đơn thuần dựa vào vận khí mà là xem lần đấu giá này phẩm có hay không đặc thù bảo bối. Hoặc là có đặc thù dị bảo xuất thế loại này đổ đấu có thể dẫn phát cao thủ tham dự vào. Thanh niên gật gật đầu nói. Nha. Trung niên phụ nữ bừng tỉnh gật đầu chợt nói ra, lần đấu giá này phẩm khẳng định không giống bình thường không thì làm sao sẽ đưa đến nhiều cao thủ như vậy đến trước đây. Ừ. Thanh niên hơi gật đầu một cái. Thật, tiểu ca ngươi mới vừa nói một ước nguyên tệ là một đợt tiền đánh cược đó là đánh cược gì? Trung niên phụ nữ nhìn đến thanh niên nghi hoặc hỏi. Một đợt đổ mệnh tiền đánh cược. Thanh niên thần thần bí bí nói ra. A, đổ mệnh. Trung niên phụ nữ bị dọa cho giật mình mặt sắc nhất thời tái nhợt. Thật, chúng ta chính là đổ mệnh đánh bạc cược là tính mạng người thua chết thắng người việc, sống, vụ cá cược này có thể nói phi thường kích thích hấp dẫn vô số đánh bạc tham dự vào. Thanh niên giải thích đổ mệnh đây chính là một đời chuyện vạn nhất thua vậy coi như xong đời. Trung niên phụ nữ nói ra. Người yên tâm đi lần này đổ mệnh cũng không là đổ mệnh đơn giản như vậy, mà là cược một viên đan dược người nào đan dược giá trị càng cao người đó liền có thể thắng lợi. Thanh niên nói ra đan dược. Thần kỳ như vậy. Vậy ngươi đan dược chẳng phải là cực kỳ quý giá ngươi có thể không nên sàng bậy a? Trung niên phụ nữ liền vội vàng khuyên. Hắc hắc ta lần này có thể đến có chuẩn bị ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thanh niên nói ra trên mặt tràn đầy đắc ý biểu tình. Vậy,
Vậy ngươi mau mau đem đan dược lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Trung niên phụ nữ liền vội vàng thúc giục. Thanh niên cười hắc hắc sau đó đưa tay phải ra từ ống tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc sau đó mở ra đắp. Nhất thời một mùi thơm từ trong bình bồng bềnh đi ra khiến người tinh thần chấn động. Trung niên phụ nữ nhẫn nhịn không được hít thật sâu một cái sau đó nói, thật là nồng đậm hương thơm người liền vị rất ngon a. Trung niên phụ nữ liếc mắt nhìn thanh niên trong tay bình sứ tâm động không ngừng. Ha ha, đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút đây là người nào đan dược. Thanh niên dương dương đắc ý nói ra vừa nói, thanh niên đem đan dược ngã vào lòng bàn tay đưa cho trung niên phụ nữ. Trung niên phụ nữ lập tức cầm trong tay nhẹ nhàng ngửi ngửi cảm thụ được hương thơm. Hả? Ngửi sau một hồi lâu trung niên phụ nữ trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc ổ. Đây là đan dược gì vậy mà so sánh từ trước ta ăn qua bất luận cái gì đan dược đều muốn tốt. Nghe thấy trung niên phụ nữ khen ngợi thanh niên càng thêm tự hào đắc ý nói ra, đây chính là cựu chuyển tụ hồn đan. Đối với vũ tôn cường giả đều là một số không nhỏ tài phú mà ta chính là thông qua lần này đổ đấu kiếm lời khoản tiền này cho nên ta lần này mới có thể như thế tích cực là. Chương 360. Hưng hực bán đấu giá, phụng bồi tới cùng. Chương 360. Hưng hực bán đấu giá, phụng bồi tới cùng. Trung niên phụ nữ vừa nghe nhất thời khiếp sợ trận to hai mắt. Cựu truyền tụ hồn đan chuyện này. Chuyện này. Đây chính là tam giai đỉnh phong linh đan A. Trung niên phụ nữ run rẩy nói ra. Thanh niên cười híp mắt nói ra, không sai cái này cựu truyền tụ hồn đan chính là ta ở một cái tam giai trong tông môn đổi lấy. Trời ơi. Chân quý như vậy linh đan ngươi vậy mà đổi lấy như vậy một chai. Trung niên phụ nữ không dám tin nói ra. Ha ha. Thanh niên nghe vậy nhất thời cởi mở cười lên nói ra, chút tiền này tính là gì? Nếu mà ta có thể thắng được một đợt đổ chiến vậy ta thu nhập chính là vượt xa điểm này đan dược. Trung niên phụ nữ nhìn đến thanh niên kia tự ngạo bộ dáng không khỏi cười khổ một tiếng. Bên cạnh Lục Bình An lặng lặng nhìn đến hai người đối thoại khẽ nhíu mày đôi mắt sâu bên trong lướt qua một tia hàn quang. "Tiểu, tỷ làm sao?" Thanh niên nhận thấy được Lục Bình An ánh mắt nghiêng đầu nhìn đến Lục Bình An hỏi. "Nga không có việc gì chúng ta đi thôi. Cựu truyền tụ linh đan chính là đối với, đúng." Linh hồn có siêu thần mở dạng, bình thường, liệu hiệu. Xem ra cái này bán đấu giá có đi một hồi cần thiết. Suy nghĩ Lục Bình An liền đi theo bên người thanh niên hướng bán đấu giá phương hướng đó đi. Bán đấu giá ở tại thành thị Đông Bộ chiếm diện tích 10 phân chia to lớn kiến trúc hùng vĩ tráng lệ tầng lầu càng là cao đến mấy ngàn thước. Bán đấu giá là Thiên Vân Thành bên trong lớn nhất đổ phường một trong. Thiên Vân Thành đại gia tộc thế lực đều thích đang đấu giá hành, được, cử hành đại hình đánh cuộc cứ như vậy liền có thể tăng thêm một ít đánh bạc hứng thú. Mà mỗi cái đại gia tộc đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài cao thủ đến chủ trì đánh cuộc mà những cao thủ này đều là đại gia tộc bồi dưỡng gia đình tiêm cao thủ bọn họ có thể tại mỗi cái gia tộc cử hành đổ đấu bên trong giúp đỡ gia tộc của chính mình đệ tử thắng được đánh cuộc thu được phong phú thù lao. Bán đấu giá bối cảnh cực sự hùng hậu tại tòa thành trì này bên trong nắm giữ cực kỳ thế lực to lớn bởi vì bán đấu giá là lớn gia tộc sản nghiệp vì vậy mà tại đây quy củ cũng khác, đừng, thành trì không quá giống nhau. Tại đây chỉ cho phép mua bán song phương không được sử dụng võ lực người vi phạm giết chết không cần luận tội. Trong phòng đấu giá người đông tấp nập phi thường náo nhiệt đủ loại người đều có đang đấu giá hành. Được, đại sảnh có một khối rộng rãi đất trống để 5 cái ghế dựa để cho tham gia người đấu giá nghỉ ngơi. Mà trong phòng đấu giá trừ cái này, 5 cái ghế dựa bên ngoài còn có một ít bàn ghế. Những cái bàn này đều là dùng thượng đẳng mục liệu chế tạo thành phía trên nạm rực rỡ chói mắt bảo thạch hiện ra cực kỳ xa hoa. Vận khí ta thật là được a. Hắc hắc, ta cũng là a, lần này nhất định phải thắng được một đợt trận đấu để cho đại gia hỏa đều nhìn một chút lao tử thực lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hạ hạ, ta đã không kịp chờ đợi nhanh chóng lấy ra môn chơi đi. Mọi người dồn dập kêu ầm lên. Mà những cái bàn này trên tiền cược toàn bộ là 100 vạn kim tệ. Đối với người bình thường đến nói đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tốt, nếu tất cả mọi người sốt ruột chờ như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Phụ trách chủ trì đấu giá một lão giả nhìn thấy đám người tâm tình càng ngày càng sục sôi nhịn được hài lòng cười nói cái này một lần chúng ta vật phẩm bán đấu giá chính là một thanh thần khí tên là Tử Tiêu kiếm nghe nói nó ẩn chứa một loại cường đại lôi điện chi lực là công kích tính thần binh lợi khí cái này thần binh giá bắt đầu là 100 vạn kim tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn nguyên tệ hiện tại tranh giá bắt đầu. 800 vạn nguyên tệ, 820 vạn nguyên tệ. 880 vạn nguyên tệ. 890 vạn nguyên tệ. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện triệt để sôi trào lên từng đạo điên cuồng kêu gọi vang dội. Lục Bình An ngồi ở bàn ghế đằng trước nhìn đến phía dưới điên cuồng tranh giá mọi người khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Một cái tiểu tiểu bát bách vạn nguyên tệ giá chốt liền đủ để trong này mọi người đánh vỡ đầu. Bất quá, ở cái thế giới này hết thảy đều có khả năng phát sinh Lục Bình An cũng không có bất kỳ bất ngờ. Lúc này cái lão giả kia tiếp tục nói, sau đó phải đấu giá kiện vật phẩm này gọi là Băng Hỏa Thần Liên theo như truyền thuyết tại 1.500 năm trước Băng Hỏa Thần Liên sinh ra một đóa liên hoa xung quanh tản ra nồng nặc hỏa diễm hơn nữa còn mang theo một tia lôi điện chi lực là một gốc hiếm thấy linh dược. Nhưng mà cái này Băng Hỏa Thần Liên quá mức khó có thể thuần phục, Băng Hỏa Thần Liên dễ chính tu dài ước chừng 5 thước bao quát 3 tấc đường kính là một thước hiện ra đỏ ngầu chi sắc nó trên có răng đầy lân phiến giống như hỏa diễm bao quanh lập lòe rực rỡ nát vụn quang mang nhìn đến liền phi thường xinh đẹp. Hơn nữa liên hoa trên mặt cánh hoa còn kết 3 quả hóng ánh trong suốt viên đầy đặn liên loại này liên là luyện hóa hỏa diễm tăng cường thực lực tăng cường tu vi linh dược. Lần hội đấu giá này chúng ta đấu giá cái này Băng Hỏa Thần Liên tổng cộng có 6 cái mỗi một cái đều có 100 vạn nguyên tệ giá trị, giá khởi đầu vì là 100 vạn nguyên tệ, 120 vạn nguyên tệ một lần, 120 vạn nguyên tệ hai lần. Hướng theo cái lão giả kia ra giá xong nhất thời toàn bộ phòng đấu giá lọt vào trong trầm mặc, 100 vạn nguyên tệ đối với bọn hắn đến nói cũng là một số không nhỏ con số. Lúc này một tên thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đến cái lão giả kia nói ra, ta ra 140 vạn nguyên tệ. Thanh niên vừa nói, liền trực tiếp lấy ra 140 vạn nguyên tệ kim phiếu, 150 vạn nguyên tệ, 170 vạn nguyên tệ. Lập tức mặt khác một người trung niên cũng mở miệng đấu giá lên 150 vạn nguyên tệ, tuyệt đối cũng coi là đại thủ bút, tại một vài gia tộc lớn bên trong cũng chỉ có đại trưởng lão loại cấp bậc này cường giả mới có thể có số tiền lớn như vậy, hơn nữa bọn họ những gia tộc này đại trưởng lão dưới tình huống bình thường đều sẽ không đích thân ra tay tham dự đấu giá. Tốt, 150 vạn nguyên tệ thành giao. Hướng theo đấu giá sư tuyên bố rơi xuống, tên thanh niên kia đem kim phiếu giao cho lão giả liền ngồi trên ghế ngồi lặng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Sau đó đấu giá kiện thứ nhất, vật phẩm đấu giá 2. Một là chúng ta bán đấu giá chân điếm chi bảo. Lão giả nhìn đến cái kia hắc dương chậm rãi nói ra. Mọi người đều đưa mắt tập trung đến trên cái dương muốn biết cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đến tuột cùng là cái gì. Làm dương bị mở ra sau đó, một cái tản ra hào quang màu xanh lam nhạt đoạn kiếm thu vào mọi người mi mắt, đoạn kiếm hình dáng phi thường phong cách cổ xưa, ngoài mặt chạm chỗ tinh xảo đồ án chỗ trôi kiếm lại có đến một đóa tỏa ra ánh sáng màu lam liên hoa. Cây này đoạn kiếm tên là Huyền Minh kiếm. Lão giả chỉ đến đoạn kiếm giới thiệu. Huyền Minh kiếm tên như ý nghĩa là một cây đoạn kiếm. Cây đoạn kiếm này chất liệu rất đặc thù, chính là dùng huyền minh bằng sắt tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng, một khi đâm vào thân thể địch nhân bên trong sẽ trực tiếp đem đối thủ thân thể xuyên thấu để cho đối thủ tử vong. Chương 361. Lại xuất hiện người áo đen, trả thù. Chương 361. Lại xuất hiện người áo đen, trả thù. Đương nhiên huyền minh thiết cũng không phải cái gì yêu thích đồ vật, nhưng mà huyền minh thiết cái này đồ vật cũng rất chân quý, dưới tình huống bình thường chỉ có những cái kia núp ở trong thâm sơn hoặc là một cái bí ẩn tông phái bên trong người tài mới nắm giữ. Tên này Huyền Minh kiếm là từ Huyền Minh bằng sắt tạo mà thành, mà cái này Huyền Minh kiếm trên thân kiếm thì khắc một cái kỳ dị phù văn, trong phù văn toát ra một luồng mênh mông khí thế mạnh mẽ, phảng phất cái này phù văn là một loại viễn cổ tồn tại thần thú phù văn. Ai ai cũng biết thần thú đều có mạnh mẽ vô cùng lực chiến đấu, đặc biệt là những cái kia thần thú bản thể càng là vô cùng lợi hại, nếu là bị thần thú cắn bị thương cho dù là mạnh hơn đi nữa đan dược cũng không cách nào trị liệu thương thế, thậm chí sẽ cho người bị thương nặng, vì vậy mà dưới tình huống bình thường đều sẽ chọn đem Huyền Minh kiếm đặt ở trong nhẫn chữ vật, một khi xảy ra vấn đề liền có thể lập tức sử dụng cái này cái chữ vật giới chỉ tiến hành cứu viện, đây cũng là vì sao Huyền Minh kiếm như thế thưa thất nguyên nhân. Huyền Minh kiếm mặc dù không tệ nhưng mà tại đây mọi người nhìn lại cũng không có như vậy hấp dẫn người. Cho nên Huyền Minh kiếm giá cả cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao, cuối cùng lấy 160 vạn nguyên tệ giá cả thành giao, cuối cùng rơi vào một tên thanh niên trong tay. Cái này 24 vật phẩm đấu giá xem như thành công thu chàng tiếp theo, lại là một kiện vật phẩm đấu giá bất quá. Những vật phẩm này đều không có để cho người quá mức cảm thấy hứng thú, đại đa số người sự chú ý đều tại bộ kia trên đài đấu giá một kiện lại một cái vô cùng chân quý bảo vật trên thân. Mà Lục Bình An cũng là tại tỉ mỉ quan sát đến vật phẩm đấu giá đồ vật cũng trên căn bản đều là đủ loại đỉnh phong bảo vật. Hơn nữa vật phẩm bán đấu giá cũng là đủ loại cái dạng gì bảo bối đều có bất quá, so sánh mà nói những này vật phẩm đấu giá cũng không tính quá mức quý trọng. Phía dưới là chúng ta hội đấu giá chân điếm chi bảo. Vừa nói, lão giả liền đem trên đài đấu giá hộp gỗ đẩy về phía đấu giá sư. Không sai, đây chính là khởi tử hồi sinh đan. Chính là chúng ta bán đấu giá chân điếm chi bảo có thể khôi phục nhanh chóng nhân loại thương thế cùng linh hồn lực lượng, khởi tử hồi sinh đan luyện chế phương thức sớm đã thất truyền bất quá. Khởi tử hồi sinh đan đối với linh tôn cảnh cường giả liệu thương tác dụng so với nhất phẩm linh đan cũng là không kém sắc, thậm chí khởi tử hồi sinh đan đối với thiên nguyên cảnh trở lên cường giả cũng cụ bị thần hiệu bất quá. Khởi tử hồi sinh đan luyện chế tài liệu đã sớm tiêu hao hầu như không còn cho, nên chúng ta mới đưa lần này đấu giá định là 100 vạn nguyên tệ. Lão giả nhìn đến mọi người chậm rãi nói ra. Nghe lời nói của lão giả nói bên trong phòng đấu giá nhất thời bạo phát ra từng trận tiếng kinh hô. Phải biết, 100 vạn nguyên tệ chính là một con số nhỏ a, đối với khác một cái mạng đến nói tiền tài chính là vật ngoại thân. Nếu mà bỏ qua lần này chính là tuyệt chính mình đường lui, nói cách khác vứt bỏ tánh mạng mình mà không để ý, ta nguyện ý ra 200 vạn nguyên tệ. Một người trung niên nam tử đứng lên la lớn, ta cũng nguyện ý ra 200 vạn nguyên tệ. Theo sát lại là vài đạo âm thanh vang lên. Ta ra 300 vạn nguyên tệ, ta ra 400 vạn nguyên tệ. Tại phòng đấu giá bên trong rất nhiều người đều rối rít giơ lên trong tay thẻ bài hô lớn. Trong nháy mắt này 1000 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn, 4000 vạn nguyên tệ không ngừng leo lên. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, một chai đan dược cư nhiên liền từ 1 ức nguyên tệ tiêu thăng đến 5 ức nguyên tệ, cái giá cả này cũng là vượt quá Lục Bình An dự trù, thậm chí ngay cả hắn cũng không có dự liệu được cái này khởi tử hồi sinh đan cư nhiên sẽ đạt tới kinh khủng như vậy giá cao. Một khắc này Lục Bình An trong tâm có một loại ảo giác giống như mình là bị dao động một dạng. Bất quá loại ảo giác này chỉ là kéo dài một nửa giây, tả hữu Lục Bình An liền phủ định sự sai lầm này, suy nghĩ trên cái thế giới này làm sao lại có khởi tử hồi sinh đan đâu. Đây tuyệt đối là cho bịp. Loại này cho bịp chỉ thích hợp một ít cùng hung cực các chi đồ đi làm, giống như những người này tuyệt sẽ không có can đảm này. Lúc này Lục Bình An mới đưa sự chú ý đặt vào trước đây những cái kia vật phẩm đấu giá bên trên. Những cái kia vật phẩm đấu giá trên căn bản đều là một ít vũ khí pháp khí và một ít hy hữu quan thạch. Cuối cùng khởi tử hồi sinh đan tại 630 triệu nguyên tệ thành giao. Cũng đại biểu trận này bán đấu giá thuận lợi kết thúc. Lục Bình An ở trong sân một kiện đồ vật đều không có kêu giá, toàn bộ hành trình đều thành một cái khán giả. Chúc mừng chư vị, hôm nay lần hội đấu giá này kết thúc mỹ mãn. Lão giả mỉm cười hướng mọi người nói. Nghe vậy trong sân nhất thời truyền đến một phiến thổn thức âm thanh. Cái này một lần hội đấu giá có thể nói là trước giờ chưa từng có, trước giờ chưa từng có, trước giờ chưa từng có, bất kể là ai nhìn thấy như vậy phong phú một khoản tiền lớn khẳng định cũng là sẽ chấn động muôn phần, không biết bao lâu mới có thể thấy được như vậy buổi đấu giá lớn. Lục Bình An lặng lặng đứng lên hướng phía phòng bán đấu giá đại môn đi tới. Bất quá mới vừa đi ra đại sảnh cửa lớn, Lục Bình An liền dừng bước, mặt sắc có chút ngưng trọng, quay đầu đứng yên. Một tên người mặc hắc bào thanh niên nam tử chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn đến Lục Bình An. Lục Bình An nhìn đến người thanh niên này, nam tử trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ở trong sân thực lực của hắn tuy nhiên coi như rất cường đại, nhưng mà ở đó tên hắc bào thanh niên trước mặt 347 vẫn như cũ có vẻ hơi nhỏ yếu. Ngươi chính là cái kia Lục Bình An? Hắc bào thanh niên khinh miệt đánh giá Lục Bình An, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai. Lục Bình An gật đầu thừa nhận, các hạ là người nào muốn làm gì? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta sẽ giết ngươi. Hắc bảo thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói.
Giết ta?
Ha ha, các hạ thật là khẩu khí thật lớn.
Lục Bình An cười lạnh một tiếng.
Khẩu khí lớn không lớn ngươi thử một chút thì biết.
Không biết điều, nếu ngươi chấp mê bất ngộ vậy ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên đi.
Nói xong hắc bảo thanh niên trực tiếp xuất thủ.
Một luồng uy áp kinh khủng từ hắc bảo thanh niên cơ thể bên trong phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng đấu giá.
Cổ uy áp này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ, có một loại thở dốc đều trở nên khó khăn cảm giác một chiêu.
Vừa vặn chỉ cần một chiêu Lục Bình An liền chắc chắn phải chết.
Cũng chính là tại lúc này từ trong phòng đấu giá xuất hiện một đạo càng cường đại hơn uy áp đem hắc bảo thanh niên khí thế cho đè xuống.
Người nào ở chỗ này làm càn không hiểu quy củ sao?
Lúc này một tiếng băng lãnh tiếng quát từ hội đấu giá đại sảnh sâu bên trong truyền ra.
Chương 362. Ác nhân cáo trạng trước người áo đen.
Chương 362. Ác nhân cáo trạng trước người áo đen.
Là trưởng lão hắn xuất hiện.
Hội đấu giá bên trong vang dội một hồi khẽ hô thanh âm.
Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều quỳ bái mà xuống.
Tham kiến trưởng lão.
Ra mắt trưởng lão.
Nghe xung quanh thanh âm Lục Bình An nhịn được có chút ngây người.
Hắn không nghĩ đến cái này trong phòng đấu giá lại còn cất giấu một tên trưởng lão.
Bên trong phòng đấu giá cư nhiên tồn tại một tên trưởng lão.
Bất quá, Lục Bình An lập tức liền thả trong lòng, ở trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều là khả năng phát sinh, chỉ là tại Lục Bình An trong mắt tên kia hắc bảo thanh niên thân phận hiển nhiên cũng không đáng hắn đi tôn kính, bởi vì thế giới này trên căn bản là không có có thực lực tuyệt đối, có chỉ là sự phân chia mạnh yếu. Hơn nữa Lục Bình An đối với mình thực lực có đủ lòng tin.
Một khắc này Lục Bình An trên mặt lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này ngạo mạn cùng tự tin.
Trưởng lão đây là một cái tên lừa đảo.
Hắc bảo thanh niên nhìn đến trưởng lão trực tiếp chỉ hướng Lục Bình An tức giận nói.
Hả?
Nghe nói như vậy trưởng lão khẽ cau mày sau đó nhìn về phía Lục Bình An.
Nhìn gặp trưởng lão nhìn tới Lục Bình An mặt sắc không khỏi hơi đổi có chút bối rối.
Trưởng lão hắn lừa gạt chúng ta nhiều kim tệ như vậy, ngài cần phải thay ta nhóm làm chủ a. Hắc bảo thanh niên tiếp tục mở miệng nói.
Thật là không biết xấu hổ, ác nhân cáo trạng trước.
Thật sự cho rằng trưởng lão chúng ta là ăn chay, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể để cho trưởng lão tin tưởng sao?
Thật sự cho rằng đây là một đợt phổ thông hội đấu giá.
Bên trong phòng đấu giá mọi người dồn dập mở miệng rêu cợt nói.
Trưởng lão ngài nhất định phải giúp ta một chút.
Hắc bảo thanh niên nhìn về phía trưởng lão trong con mắt tràn đầy khao khát.
Nhìn đến đây Lục Bình An mặt sắc nhịn được có chút âm trầm xuống.
Trưởng lão người này là một cái tên lừa đảo, còn trưởng lão làm chủ cho chúng ta a.
Hắc bảo thanh niên lại bắt đầu khóc kể lên, đồng thời còn không quên dùng cừu hận ánh mắt nhìn đến Lục Bình An.
Nga.
Nhìn đến hắc bảo thanh niên, trưởng lão không một vết tích hỏi, không rõ, ngươi nói hắn là tên lừa đảo có thể có cái gì chứng cứ?
Chuyện này.
Nhìn đến trưởng lão hắc bảo thanh niên cứng họng, hắn chỗ nào có thể cầm ra chứng cứ?
Ngươi không nói ra được đó chính là không có chứng cứ lạc.
Trưởng lão tiếp tục hỏi.
Phải, trưởng lão nói không sai, hắn là một cái tên lừa đảo, hắn chẳng những lừa gạt chúng ta tiền tài hơn nữa còn lừa đi bên người chúng ta món đó linh khí.
Hắc bảo thanh niên cấp bách vội mở miệng nói.
Nga.
Linh khí.
Món đó linh khí ở chỗ nào?
Hắn lấy đi.
Vừa nói, hắc bảo thanh niên đưa ra hữu trưởng nhắm ngay Lục Bình An.
Hừ.
Nhìn thấy hắc bảo thanh niên đưa tay phải ra, Lục Bình An khỏe miệng phát họa ra một chút trào phúng chi sắc.
Vừa lúc đó Lục Bình An động hắn một cái tát đập tới đi.
Bắt.
Một tiếng giòn vang rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi một người bên trong.
Tất cả mọi người đều ngây ngô ngưng.
Ai cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến bây giờ một màn này, càng không có người sẽ nghĩ đến Lục Bình An rốt cuộc dám phản kháng hắc bảo thanh niên.
Ngươi dám đả thương ta,
ngươi nhất định phải chết.
Hắc bảo thanh niên giận dữ hét.
Thân thể hắn đột nhiên bất ngờ mà ra ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh về Lục Bình An.
Một quyền này mang theo khủng bố uy năng chạy thẳng tới Lục Bình An lồng ngực mà đi.
Nếu mà bị đánh trúng Lục Bình An thân thể ắt sẽ vỡ vụn thành một đôi thịt vụn.
Hắc bảo thanh niên đã đánh suốt toàn lực.
Chết.
Lục Bình An cười lạnh một tiếng, tùy ý đưa ra hai ngón tay.
Hai cái đầu ngón tay kẹp lấy hắc bảo thanh niên, một quyền kia phảng phất kẹp lấy một tòa núi cao nguy nga một dạng, bình thường.
Một màn này hoảng sợ người xung quanh vẻ mặt trợn mắt hốt mồm.
Một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu luyện giả cư nhiên dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy một cái kim đan hậu kỳ đỉnh phong cường giả công kích, đây quả thực quá hoang đường.
Bất quá những người này còn chưa kịp khiếp sợ bao lâu lại nghe được răng rắc một tiếng vang lên, tiếp theo hét thảm một tiếng vang dội, Lục Bình An trên ngón tay đột nhiên nổ bắn ra một đoàn huyết vụ.
A.
Hắc bảo thanh niên phát ra thê lương tiếng giống, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung bay ngược ra ngoài ầm.
Hắc bảo thanh niên mạnh mẽ té rơi trên mặt đất, thân thể ở giữa không trung quay cuồng mấy vòng, cuối cùng chật vật rơi trên mặt đất phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ.
Chuyện này,
nhìn thấy một màn này bán đấu giá bên trong tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm.
Làm sao có thể?
Nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả thậm chí ngay cả một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tiểu bối đều đánh không thắng.
Thật đáng sợ.
Đây là cái yêu nghiệt gì?
Bán đấu giá bên trong tất cả mọi người đều là vô cùng rung động nhìn đến Lục Bình An.
Ngươi là nguyên thần cảnh?
Nhìn đến Lục Bình An, hắc bảo thanh niên trong cặp mắt phủ đầy hoảng sợ chi sắc không ngừng lắc đầu. Không thể nào, ngươi chỉ là một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử, thế nào lại là nguyên thần cảnh đỉnh phong?
Ngươi nhất định là ngụy trang, nhất định là ngụy trang.
Nói chuyện công phu, hắc bảo thanh niên không ngừng thúc giục chân nguyên.
Chân nguyên lưu chuyển phía dưới, hắc bảo thanh niên tu vi thần tốc leo lên.
Một cái nháy mắt thì đến được nguyên thần cảnh hậu kỳ.
Không tệ lắm tài, mới chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ là có thể nắm giữ nguyên thần cảnh hậu kỳ tu vi, sắc thực thật tốt, nhưng mà đáng tiếc là gặp phải ta chú định ngươi chỉ là kẻ thất bại.
Lục Bình An nhìn trước mắt hắc bảo thanh niên khoẹt miệng lộ ra một chút hí ngược.
Ngươi dám đánh ta?
Ngươi chờ đó, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Chờ ta khôi phục thương thế các ngươi đều chớ nghĩ sống.
Nghe thấy Lục Bình An mà nói, hắc bảo thanh niên triệt để điên cuồng.
Hắn biết rõ chính mình hôm nay xem như triệt để ngã. không chỉ tổn thất rơi đại lượng chân bảo còn mất hết thể diện, thậm chí thiếu chút nữa bị một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tiểu bối cho giết. Đây đối với hắc bảo thanh niên đến nói tuyệt đối là không thể tha thứ sỉ nhục. Sư phụ của ngươi. Nghe thấy hắc bảo thanh niên mà nói, Lục Bình An khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia châm biếm. Sư phụ ngươi là người nào ta cũng không nhận ra. Ngươi. Nghe thấy Lục Bình An lời nói này, hắc bảo thanh niên khí cấp công tâm há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Thế nào còn muốn ta động thủ sao? Nhìn trước mắt hắc bảo thanh niên, Lục Bình An từ tốn nói. Ngươi chờ ta. Ngươi chờ ta. Nhìn đến Lục Bình An, hắc bảo thanh niên giận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn là vứt bỏ tiếp tục lên tiếng khiêu khích, trực tiếp thoát đi bán đấu giá có. Nhìn đến hắc bảo thanh niên rời đi hội đấu giá bên trong những người khác ấy mà vẻ mặt kiêng kỵ nhìn đến Lục Bình An rất sợ chọc tới Lục Bình An. Lục Bình An thật sự là thật đáng sợ. Lục Bình An ngươi cái này là cố ý chọc giận cái kia áo đen nam từ sao? Nhìn đến Lục Bình An đám trưởng lão nhẫn nhịn không được hỏi. Tên hắc bảo thanh niên này bối cảnh rất lớn, không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc. Chọc giận hắn, ta chẳng qua là giáo huấn hắn một trận thôi. Chương 363. Bồi thường tiền. Chớ hòng mơ tưởng. Chương 363, bồi thường tiền. Chớ hòng mơ tưởng. Lục Bình An khẽ mỉm cười. Loại người này hắn thấy nhiều, căn bản không có cảm giác nào. Hơn nữa vừa mới một màn kia Lục Bình An cũng không là đơn thuần nhục nhã đối phương, bởi vì hắn đã sớm từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng âm hàn chi ý. Như thế âm tà người nếu mà tiếp tục lưu lại bán đấu giá với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Cho nên Lục Bình An mới có thể quả quyết phế rơi đối phương. Không thì Lục Bình An cũng sẽ không lựa chọn tại đây động thủ, bởi vì nơi này là bán đấu giá, một khi động thủ mà nói, nhất định sẽ gặp phải những tu sĩ khác ngăn trở. Dù sao nơi này là bán đấu giá, một khi phát sinh đánh nhau khẳng định như vậy sẽ đưa tới hành động, đến lúc đó toàn bộ bán đấu giá đều muốn lọt vào to lớn phiền toái trong đó. Vậy ngươi vừa mới tại sao phải phế rơi hắn? Nghe thấy Lục Bình An mà nói, bán đấu giá trưởng lão Hoàng Thiên lần nữa nghi hoặc hỏi. Mặc dù nói Lục Bình An làm như thế có thể khó tránh phiền toái, nhưng cũng có thể để cho bán đấu giá trở nên hỗn loạn lên, đến lúc đó đối với đúng khắp cả bán đấu giá đến nói đều là chí mạng. Hắn vừa tài mới mà nói, ta nghe không vô cho nên ta quyết định phế rơi hắn. Nghe thấy đám trưởng lão mà nói, Lục Bình An lãnh đạm nói ra. Nghe không vô. Hoàng Thiên nhướng mày một cái. Hắn vũ nhục ngươi là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi vì sao không phế rơi hắn? Nghe thấy trưởng lão mà nói, Lục Bình An nhếch miệng lên một chút khôi hài nụ cười. Ngươi cảm thấy 347 ta là loại kia lại bởi vì vũ nhục người khác mấy câu nói hủy bỏ rơi địch nhân người sao? Hắn vừa mới nói chuyện quả thật có vũ nhục ta hiểm nghi, nhưng mà không phải không có một chút xíu độ tin cậy. Hắn mà nói, rất có thể là đang lừa dối. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trưởng lão Hoàng Thiên trầm ngâm chốc lát cuối cùng mở miệng phân tích nói, không sai, hắn xác thực là đang lừa dối, hắn là đang lừa gạt. Nghe thấy Hoàng Thiên phân tích, những người còn lại dồn dập gật đầu tán dương. Dù sao vừa tài mới, Lục Bình An lộ ra lực chiến đấu thật sự quá kinh người. Ta bất kể ngươi có phải hay không lừa gạt, nhưng mà ngươi phế đối phương chính là trái với quy củ, cho nên dựa theo quy củ ngươi nhất thiết phải bồi thường đối phương 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Trưởng lão Hoàng Thiên mở miệng nói, 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Đây đối với một tên nguyên thần cảnh sơ kỳ đến nói nhất định chính là con số trên trời. Nhưng Lục Bình An lại không có chút gì do dự, trực tiếp ném ra một cái nhẫn chữ vật ném cho trưởng lão Hoàng Thiên nói ra, trong này có 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Nói xong Lục Bình An xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đem nhẫn chữ vật giao cho ta. Nhìn thấy Lục Bình An chuyển thân rời khỏi, trưởng lão Hoàng Thiên liền vội vàng quát bảo ngưng lại nói, không có tiền. Lục Bình An nhún nhún vai, không có tiền. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Hoàng Thiên sững sờ chợt trên mặt lộ ra khóc cười không được sắc, tiểu huynh đệ ngươi là thật không biết vẫn là tại nói đùa ta? Ta đương nhiên là tại đùa giỡn với ngươi. Ta nơi đó có nhiều như vậy linh thạch a. Ngươi. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trưởng lão Hoàng Thiên triệt để sửng sốt. Bất quá, lập tức Hoàng Thiên liền kịp phản ứng, đối phương nói là thật Lục Bình An xác thực không có nhận chữ vật. Nhưng Hoàng Thiên vẫn là nhẫn nhịn không được nghi vấn mở miệng nói, nếu không có nhẫn chữ vật vậy ngươi lấy cái gì bồi thường đối phương 1 tỷ cực phẩm linh thạch? Ta nói không có chính là không có, nếu mà trưởng lão ngươi không tin có thể lục soát. Lục Bình An cười nhạt nói ra. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trưởng lão Hoàng Thiên mặt sắc trở nên âm tình bất định. Lục Bình An nói không sai. Lục Bình An thật không có có nhẫn chữ vật, nhưng mà hắn có thể lục soát nhẫn chữ vật. Nếu tiểu huynh đệ không có nhẫn chữ vật vậy ngươi lấy cái gì bồi thường đối phương 1 tỷ cực phẩm linh thạch đâu? Trưởng lão Hoàng Thiên trầm giọng nói. Lục Bình An nghe vậy khỏe miệng hơi vung lên một chút đường cong, sau đó chậm rãi hướng phía cửa đi ra ngoài. Nếu mà ta không đoán sai mà nói, vị huynh đài này hẳn đúng là Hắc Ma Tông đệ tử đi. Hắc Ma Tông đệ tử lại làm sao? Nghe thấy Lục Bình An mà nói, hắc bào thanh niên lạnh rên một tiếng. Nếu mà ngươi dám chơi trò xảo trá đừng trách ta là thủ vô tình. Lục Bình An nghe vậy lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi khả năng hiểu lầm, ta vừa mới nói cũng không phải chỉ các ngươi Hắc Ma Tông đệ tử, bởi vì những này đều CECB là ta giết chết. Cái gì? Ngươi giết bọn hắn? Làm sao có thể? Ngươi không phải nguyên thần cảnh hậu kỳ tu vi sao? Ngươi làm sao có thể giết đến nhiều như vậy Hắc Ma Tông đệ tử? Khó nói là có những cường giả khác giúp đỡ ngươi giết chết. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trưởng lão Hoàng Thiên cùng các trưởng lão khác toàn bộ lộ ra khiếp sợ chi sắc, nhìn về phía Lục Bình An ánh mắt tràn đầy không dám tin. Một cái nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ lại có thể chạm giết một đám hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ? Điều này sao có thể? Cái này căn bản không khả năng a. Bọn họ không phải giúp ta giết mà là chính bọn hắn tìm chết. Nếu mà bọn họ có thể nghe theo ta khuyên cáo không muốn ở trước mặt ta diệu võ dương oai, có lẽ ta còn có thể bỏ qua cho bọn họ. Nghe thấy mọi người mà nói, Lục Bình An mở miệng nói. Lục Bình An không có nói dối. Nếu mà những cái kia Hắc Ma Tông đệ tử tại hắn cảnh cáo về sau có thể thu liễm không tiêu căng gương bướng đến đâu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không xuống bên dưới, sát thủ đáng tiếc bọn họ không có. Những người này hành động triệt để làm phát bực hắn. Lục Bình An không thích bị người khi dễ, càng thêm không thích bị người dùng loại kia ánh mắt để đối đãi hắn, cho nên hắn trực tiếp xuất thủ phế rơi Hắc Ma Tông tất cả cao thủ. Đây chính là hắn tính cách, nếu mà ngươi muốn khi dễ ta vậy liền làm tốt gánh vác đại giới chuẩn bị đi.
Ngươi,
tốt, tốt vô cùng. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Hoàng Thiên trong tâm tuôn trào một chút ngọn lửa phẫn nộ, nhìn về phía Lục Bình An ánh mắt mang theo một chút nồng nặc sát ý, tiểu tử đã như vậy vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong một vệ sáng ngút trời mà lên chạy thẳng tới Lục Bình An đánh tới một trường hung hãn mà hướng phía Lục Bình An lồng ngực đánh ra mà đi.
Tìm chết.
Lục Bình An lạnh rên một tiếng, tay phải bất thình lình nắm chặt nắm đấm. Một đạo lôi điện màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Bình An trên nắm tay cùng lưu quang nặng nề đụng vào nhau.
Phốc suy.
Một tiếng vang trầm đục, lưu quang phá toái, trưởng lão Hoàng Thiên cũng bị đẩy lui mấy trượng xa.
Cái gì?
Nhìn thấy Lục Bình An một quyền liền đẩy lui hắn, Hoàng Thiên mặt liền biến sắc, trên mặt tràn ngập khó có thể tin chi sắc, nhìn đến Lục Bình An vẻ mặt kinh hãi chi sắc.
Thế nào, có phải hay không cảm thấy hết sức kinh ngạc?
Nhìn thấy Hoàng Thiên trên mặt giật mình chi sắc, Lục Bình An cười lạnh một tiếng nói ra.
Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực.
Hoàng Thiên sắc mặt tái xanh, vẻ mặt không cam lòng nói ra.
Không sai, ta xác thực ẩn giấu thực lực.
Nghe thấy Hoàng Thiên mà nói, Lục Bình An không có một chút che giấu mở miệng nói, nếu mà không phải ta ẩn giấu thực lực ta cũng sớm đã bị các ngươi bắt ở, cho nên ngươi không muốn mưu toan dựa dẫm vào ta nhận được tin tức đó là không khả năng sự tình.
Chương 364. Không phải một cái thế giới người, bị thiên phạt.
Chương 364. Không phải một cái thế giới người, bị thiên phạt. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Hoàng Thiên mặt biến sắc được, phải, phi thường khó nhìn.
Bất quá, ta hôm nay có thể nói cho bọn ngươi một chuyện. Ta không chỉ không có ẩn giấu thực lực hơn nữa, ta thực lực so sánh như ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên các ngươi căn bản sẽ không có cơ hội đối với, đúng, trả cho ta.
Lục Bình An nhìn đến Hoàng Thiên khẽ cười nói, nếu mà ngươi không phục vậy đến đây chọn chiến ta đi.
Ngươi.
Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Hoàng Thiên giận đến toàn thân phát run, hận không được lập tức đem Lục Bình An rút gân bái ra nghiền xương thành tro.
Chính là Lục Bình An sau lưng chính là Hắc Ma Tông thế lực. Nếu mà hắn thật dám động thủ giết Lục Bình An, sợ rằng đến lúc đó hắn hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.
Lúc này áo đen nam tử đi tới Hoàng Thiên bên cạnh cung kính mà nói ra, sư phó, cái này tiểu tử đã thừa nhận hắn giết Hắc Ma Tông nhiều người như vậy, món nợ này nên như thế nào tính toán?
Ta tử sẽ nghĩ biện pháp xử lý.
Nghe thấy áo đen nam tử vấn đề, Hoàng Thiên hít sâu một hơi đè nén xuống trong tâm phẫn nộ, trầm giọng nói ra.
Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu mà hắn nghĩ muốn báo thù mà nói, tốt nhất vẫn là tạm thời nhẫn lại chờ đến có đầy đủ thực lực lại nói.
Nếu không mà nói đến lúc đó chỉ có chịu chết phần đã, như vậy vậy liền các vị trưởng lão đi trước rời khỏi đi, ta cùng cái này tiểu tử có mấy câu tư nhân ân oán phải xử lý.
Hoàng Thiên nhìn áo đen nam tử một cái từ tốn nói.
Là sư tôn. Nghe thấy Hoàng Thiên mà nói, áo đen nam tử không người nói ra, chợt dẫn dắt còn lại Hắc Ma Tông đệ tử rời khỏi đại điện. Chờ đến áo đen nam tử chờ người sau khi rời đi, trưởng lão Hoàng Thiên mới đi đến Lục Bình An trước mặt, nhìn đến Lục Bình An mở miệng nói, Lục Bình An chúng ta chướng trở về đi sẽ chậm chậm tính toán. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng.
Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi thất vọng sao?
Lục Bình An cười lạnh một tiếng nói ra, ta Lục Bình An chưa bao giờ sợ hãi bất luận người nào.
Vậy ngươi liền chờ đó cho ta.
Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, đúng sau đó xoay người rời đi rời khỏi đại điện. Hoàng Thiên sau khi đi còn dư lại dư trưởng lão cũng dồn dập rời khỏi, không nguyện ở cái địa phương này tiếp tục ở lại. Thấy vậy Lục Bình An cũng không có trở ngại cản mà là trực tiếp chuyển thân rời đi phản về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Lục Bình An ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Một lát sau một luồng bàng bạc cùng cực lực lượng từ Lục Bình An cơ thể bên trong tuôn trào hình thành từng luồng mắt trần có thể thấy sóng gợn. Sau đó những rung động này bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán mà đi.
Một vòng, hai vòng, ba vòng.
Chỉ chốc lát sau Lục Bình An nơi ở trong phòng phảng phất bao phủ tại một tầng trong hơi nước ẩm ẩm. Hướng theo thời gian đưa đẩy từng trận tiếng vang lớn lan truyền ra đinh tai nhức óc.
Chuyện này,
nghe thấy trận này chấn thiên một dạng tiếng vang lớn, Lục Bình An nhất thời mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoe miệng hiện ra một chút nụ cười rực rỡ. Cái này một lần ta muốn mượn thiên kiếp đến tẩy lễ thối luyện chính mình thân thể.
Lục Bình An cơ thể hơi rung rung, sau đó vọt thẳng trời mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh bay vào mây trời.
Tại hắn trên thân hình từng đạo rực rỡ chói mắt tử mang tỏa ra huyền như lôi đỉnh điên cuồng lập loè.
Ầm ầm ầm
liên tiếp tiếng sấm nổ vang tại trong hư không không ngừng quanh quẩn.
Nhìn đến kia từng đạo tia chớp màu tím, Hoàng Thiên chờ người tất cả đều bị dọa cho giật mình.
Thật khủng bố, lôi kiếp, cái này tiểu tử vậy mà đang độ kiếp.
Ta cảm giác hắn tựa hồ đang độ cửu phẩm kim đan kỳ tu sĩ lôi kiếp.
Trời ơi, hắn mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh liền nhanh như vậy độ lôi kiếp, quả thực không thể tin được.
Chúng ta nhanh đi bẩm báo tông môn, không thì chúng ta Hắc Ma Tông sẽ nên đón một đợt đại hạo kiếp a.
Nhìn đến cái kia đạo tia chớp màu tím, Hắc Ma Tông rất nhiều đệ tử mặt sắc tái nhợt kinh hô.
Tại Hắc Ma Tông rất nhiều đệ tử xem ra độ kiếp Lục Bình An nhất định chính là một tôn yêu nghiệt.
Nếu mà Lục Bình An có thể thành công đột phá đến kim đan kỳ, đồng thời thành công trải qua lôi kiếp như vậy, Lục Bình An tên sẽ triệt để vang vọng toàn bộ linh giới.
Thật khủng bố, lôi kiếp, nếu mà Lục Bình An bất tử, tương lai nhất định sẽ thành vì chúng ta Hắc Ma Tông một vị đỉnh phong lão đại, thậm chí có khả năng siêu việt trưởng giáo.
Hoàng Thiên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo tia chớp màu tím, trong tâm tự lẩm bẩm ầm ầm. Hướng theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời lôi kiếp càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng mạnh.
Bất quá, đối với độ kiếp người đến nói, điểm này trình độ uy lực căn bản tính toán không cái gì.
Giang giác,
canh cạch,
rầm rầm.
Liên ở trên trời lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng thời điểm, một đạo sấm sét đánh xuống tại Lục Bình An đỉnh đầu, trực tiếp đem Lục Bình An bổ đến đầu tóc rối bời, toàn thân nám đen ầm ầm.
Tiếp theo lại là một đạo sấm sét đánh xuống, trực tiếp đem Lục Bình An đánh bay 100m xa.
Phốc suy,
Lục Bình An ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi.
Bất quá, Lục Bình An chính là đứng lên nhìn hướng trên bầu trời sấm sét, lạnh giọng nói ra, chỉ bằng điểm này lôi kiếp cũng muốn thương tổ ta.
Nói xong câu đó, sau đó Lục Bình An trên thân áo bào không gió mà chuyển động giống như thần long bãi vĩ một dạng, bình thường, bước ra một bước hướng thẳng đến trên bầu trời đạo sấm sét kia phong tới ầm. Ầm ầm. Lục Bình An tốc độ rất nhanh, mấy cái tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở sấm sét trước mặt. Sau đó một quyền đánh ra. Quyền ảnh lấp loé trực tiếp cùng đạo sấm sét kia đụng vào nhau ầm ầm. Trong nháy mắt cuồng bạo sóng khí bao phủ mà ra lật tung kiến trúc xung quanh. Một ít thực lực hơi yếu đệ tử trực tiếp bị cái này lực lượng cuồng bạo đánh bay té lăn trên đất miệng phun máu tươi mặt sắc tái nhợt bị thương nặng. Giang giác. Ngay tại lúc này Lục Bình An quần áo trên người rách ben từng cục vải toái rơi lộ ra cường tráng da thịt. Khí. Thấy một màn này xung quanh đệ tử nhẫn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh cả đám trợn mắt há mồm. Tại Lục Bình An trên lồng ngực chính là có một đạo dữ tợn vết sẹo. Thật khủng bố lôi kiếp. Một kiếm này e là cho dù là một tòa núi cao cũng có thể một kiếm bổ thành bụi phấn. Nhìn thấy vết sẹo này tất cả mọi người trái tim mạnh mẽ co rụt lại. Một kiếm này không hổ là ta cường đại nhất chiêu thức một trong không hổ là thất giai cao cấp vũ khí. Nhìn đến vết thương kia Lục Bình An trên mặt tràn đầy thích thú tự lẩm bẩm ầm. Đột nhiên trên bầu trời lại là một đạo sấm sét rơi xuống hướng Lục Bình An bổ tới dường như muốn đem Lục Bình An chém thành bã vụn. Thấy một màn này Lục Bình An mặt liền biến sắc lập tức né tránh. Rầm rầm rầm. Nhưng ngay tại lúc này một hồi tiếng nổ từ Lục Bình An sau lưng truyền đến. Quay đầu nhìn lại nguyên lai là một khỏa cự thạch hướng Lục Bình An đập tới ầm ầm. Lục Bình An nhìn thấy cự thạch kéo tới liền vội vàng né tránh nhưng là vẫn trễ một bước. Phốc suy. Là. Chương 365. Vượt qua cửa hải khó, liệu thương tránh nạn. Chương 365, vượt qua cửa hải khó, liệu thương tránh nạn. Lục Bình An cánh tay trái bị cự thạch đập trúng máu me đầm địa đau đến Lục Bình An hít vào một ngụm khí lạnh mặt sắc rất liếc, trắng, một phiến toàn thân run rẩy đây là có chuyện gì đây? Tại sao sẽ như vậy? Nhìn trong tay cánh tay trái Lục Bình An sửng sốt vẻ mặt mê man nghi ngờ trong lòng không hiểu không biết tự mình đến tuột cùng kia mà làm sai. Nhưng mà lúc này trên bầu trời lại một đạo sấm sét rơi xuống hướng Lục Bình An đánh rơi mà tới ầm. Giang giác. Nhìn lên bầu trời bên trong sấm sét Lục Bình An mặt liền biến sắc liền vội vàng né tránh nhưng mà hắn phản ứng cuối cùng chậm nửa nhịp còn là bị trên bầu trời kinh hãi sét đánh trúng trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài ngã tại trên mặt đất. Thấy một màn này mọi người tâm đều níu chặt. Mặc dù không biết Lục Bình An đến cùng làm gì sai dẫn đến lôi kiếp buông xuống nhưng là từ cái này một lần tình huống đến xem Lục Bình An tuyệt đối gặp phải đại nạn. Lần này thật là quá hiểm. Lục Bình An bỏ dậy lau chùi rơi khỏe miệng vết máu mặt sắp tái nhợt một phiến lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá, ngay tại lúc này trên bầu trời đạo sấm sét kia lần nữa rơi xuống chạy thẳng tới Lục Bình An mà tới. Con gái mẹ nó chẳng lẽ là bởi vì ta ngăn trở đạo thứ hai sấm sét để cho trên bầu trời thiên phạt càng thêm hung mãnh sao? Thấy một màn này Lục Bình An biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Bất quá, khi thấy rõ đạo thứ hai sấm sét bộ dáng và quỹ tích về sau Lục Bình An chính là nhẫn nhịn không được ngẩn ra chợt lộ ra một nụ cười khổ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không có né tránh cơ hội chỉ có thể ngạnh kháng. Lục Bình An trên mặt lộ ra cười khổ lập tức trực tiếp xông lên đi vào một quyền đánh vào sấm sét bên trên ầm. Một giây kế tiếp Lục Bình An lần nữa bị đánh bay ra ngoài đụng nát mấy cái căn phòng ốc cầm ầm. Lại là ba đạo sấm sét đánh xuống lần nữa đem Lục Bình An chém thành trọng thương. Hắn đã không biết tự mình chịu qua không ít lần tổn thương thế này, nhưng có thể cảm thụ được thân thể của mình còn có thể tiếp nhận còn không chết được. Con gái mẹ nó hôm nay phạt thật đúng là biến thái không chỉ lực công kích rất mạnh hơn nữa còn ẩn chứa linh hồn chi lực. Lục Bình An sắc mặt khó coi trong tâm vô cùng phiền muộn hắn không hiểu tại sao mình lại gặp phải thiên phạt cái này hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Lục Bình An cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu sắc mà là trực tiếp lấy ra một cái khôi phục thương thế đan dược uống vào. Trước tiên khôi phục thực lực lại nói dù sao thế giới này không phải hắn thế giới tùy ý đều có nguy hiểm nói không chừng sau một khắc liền bốc lên một cái muốn giết hắn thu được thiên đạo khen thưởng người cũng có nói. Khôi phục hai cái giờ về sau Lục Bình An thương thế trên thân khôi phục đại bộ phận. Lúc này Lục Bình An ánh mắt quét nhìn bốn phía tìm kiếm chạy thoát thân lộ tuyến. Bất quá, làm hắn nhìn thấy trên bầu trời thiên phạt về sau hắn chính là ngẩn ra lộ ra một ít cổ quái thân sắc. Ta làm sao quên ta là thiên tài đệ tử nắm giữ tiên nhân chi thể thiên phạt không chỉ vô pháp bổ ra ta còn có thể giúp ta liệu thương đây. Nghĩ tới đây Lục Bình An ánh mắt sáng lên. Bất quá, hắn không gấp liệu thương mà là trực tiếp đi vào một quán rượu bên trong mua mấy cân rượu và thức ăn ăn uống no đủ hắn lại trở về phòng bên trong xếp bằng ở trên giường nhỏ nhắm mắt lại vận chuyển cơ thể bên trong tiên linh lực khôi phục nhanh chóng thương thế. Hơn nữa Lục Bình An cũng không có rời khỏi mà là khoanh chân ngồi ở trong phòng bắt đầu hấp thu tiên linh khí bổ sung chính mình tiêu hao chân nguyên. Một ngày sau, Lục Bình An thân thể khí tức phía trên đã triệt để ổn định hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới luyện khí cựu tầng hậu kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được trên thân dâng trào chân nguyên cùng chân khí Lục Bình An trên mặt lộ ra một nụ cười. Lần này thiên phạt thật là quá đáng giá muốn là, nếu là không có lần này thiên phạt thương thế ta phòng chứng ít nhất phải mấy năm có thể khỏi bệnh. Lục Bình An ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Lúc này hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái nhìn thấy phòng cửa bị mở ra có người đi tới. Là ngươi? Lục Bình An nhìn người tới trên mặt nhất thời lộ ra một tia giận sắc. Người này chính là cái tia đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi Vương Hạo. Nhìn thấy Lục Bình An bộ dáng Vương Hạo trong con ngươi lộ ra một tia khinh thường chi sắc trào phúng nói ra, ta khuyên ngươi chính là mau cút đi, nơi này là ta trụ sở riêng ngươi là không tư cách ở nơi này. Nghe vậy Lục Bình An khẽ nhíu mày. Làm sao ta nói không đúng sao? Nhìn thấy Lục Bình An trầm mặc Vương Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nơi này là ta địa phương ngươi dựa vào cái gì để cho ta cút trứng? Nghe thấy Vương Hạo mà nói, Lục Bình An mặt sắc nhất thời âm trầm xuống nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt tràn đầy sát ý Lục Bình An thân phận bực nào tôn quý cho dù là Lục gia gia chủ gặp hắn cũng nhất thiết phải khách khí. Nhưng mà tại đây lại dám làm nhục như vậy chính mình nhất định chính là chán sống lệnh. Nơi này là nhà ta tự nhiên do ta nói tính toán. Nhìn thấy Lục Bình An trong mắt sát ý Vương Hạo không chỉ không có lui bước ngược lại hừ lạnh nói, ha ha, nhà ngươi. Nghe thấy Vương Hạo mà nói, Lục Bình An trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ta nói đây là nhà ta chính là nhà ta ngươi còn chưa lăn. Vương Hạo kia ồn ào khuôn mặt chính là nghĩ muốn ăn đòn. Nghe vậy Lục Bình An cười lạnh một tiếng, ta nếu không lăn đâu? Ngươi nếu không lăn? Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Vương Hạo cười lạnh nói đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe thấy Vương Hạo mà nói, Lục Bình An trong mắt hàn mang tăng vọt vọt thẳng hướng về Vương Hạo. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt chiến đấu chung một chỗ thỉnh thoảng bùng nổ ra đáng sợ chân nguyên đem căn phòng chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Lục Bình An chính là một tên trúc cơ ngũ trọng cường giả mà Vương Hạo chính là một tên luyện khí lục trọng cường giả, song phương thực lực căn bản không ở một cái tầng lớp phía trên. Nhưng mà Lục Bình An như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một mực nằm ở áp chế trạng thái. Dù sao Lục Bình An thân thể trình độ cường hãn siêu việt thường nhân lại thêm hắn tiên linh lực hùng hậu vô cùng căn bản không sợ thiên phạt chi uy. Hơn nữa hắn vẫn là tiên nhân truyền thừa người càng là trời sinh liền có thiên phạt bảo hộ cho nên cho dù là đối mặt thiên phạt cũng không sợ hãi thậm chí hay. Một con mơ hồ chiếm cứ ưu thế ẩm. Vương Hạo một trưởng vỗ bay Lục Bình An trực tiếp nổ nát bên cạnh một bức tường vách tường. Vành. Lục Bình An rơi xuống tại một cái đứt đoạn cục gạch bên trên, lay động thân hình ngoác miệng ra phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Lục Bình An nhìn đến Vương Hạo thân ảnh sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Phải biết, đây chính là một tòa 3 tầng lầu cao ốc ga cư nhiên bị Vương Hạo một trưởng bắn cho sập, Vương Hạo thực lực thật sự thật đáng sợ. Hừ, liền ngươi chút thực lực này cũng dám giành với ta đồ vật, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Vương Hạo lạnh giọng nói ra, nhìn đến nằm trên đất không ngừng thổ huyết Lục Bình An trong mắt tràn đầy hí ngược thần sắc. Loại hàng này sắc hắn căn bản không để vào mắt, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Chương 366. Khoa trương đại giới là thảm trọng. Chương 366. Khoa trương đại giới là thảm trọng. Bất quá, lúc này Lục Bình An đột nhiên đứng lên trên mặt xuất hiện một chút kiên quyết lạnh giọng nói ra, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Ha 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 ha. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Vương Hạo vốn là ngẩn ngơ sau đó chính là cười lớn. Ha ha ha, ngươi tiểu tạp chủng này là đầu tú đậu sao? Vậy mà khiêu chiến ta? Ngươi xác định ngươi nào không bệnh? Ta xem ngươi chính là một cái ngu xuẩn, một cái phế vật, một cái rác rưởi. Nghe thấy Vương Hạo mà nói, Lục Bình An mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này hắn nhìn đến hoàn cảnh chung quanh khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, ngươi tên phế vật này không phải rất ngông cuồng sao? Không phải muốn đánh bại ta sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi, có bản lãnh liền đánh thắng ta a. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Vương Hạo trong mắt hí ngược chi sắc càng ngày càng nồng nặc, mang trên mặt trào phúng thần sắc. Tốt, vậy ta liền đánh bại ngươi. Dứt tiếng, Vương Hạo thân hình chợt lóe liền hướng phía Lục Bình An vồ tới. Mà Lục Bình An trên mặt cũng lộ ra nụ cười giữ tợn nên đón Vương Hạo vồ tới. Hai người quyền cước tương giao phát ra từng trận trầm đục tiếng vang, thỉnh thoảng có chân nguyên nổ tung. Một phen kịch liệt tranh đấu sau đó, Lục Bình An rốt cuộc 24 bị Vương Hạo đánh bay ra ngoài, đụng xuyên một cánh cửa sổ rơi xuống ở trên đường. Phốc suy. Lục Bình An chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra một búng máu. Vừa mới một kích kia Vương Hạo cũng không có con nương tay trực tiếp đánh gãy Lục Bình An xương sườn. Ta xem ngươi còn có cái chiêu gì, số tất cả đều xuất ra đi. Lục Bình An nhìn đến Vương Hạo lạnh giọng nói ra. Hắn ngược lại không sợ, bởi vì nơi này chỉ là nhà hắn, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng phụ thân hắn sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn tới hắn. Hắc hắc, đã như vậy vậy ta sẽ để cho ngươi chết. Nói xong Vương Hạo vừa xài bước ra đi thẳng tới Lục Bình An phụ cận, một quyền cơ múa đánh về Lục Bình An ở ngực. Không tốt. Lục Bình An mặt liền biến sắc, liền vội vàng thi triển khinh công né tránh. Bất quá, Vương Hạo sao lại để cho hắn né tránh? Tại tránh ra Lục Bình An công kích cùng lúc, Vương Hạo nắm đấm đã đập về phía Lục Bình An, gò má độ nhanh của tốc độ giống như một đạo lưu tinh xẹt qua ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Lục Bình An trực tiếp bay ngược mà ra. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lục Bình An cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lịch huyết phun ra. Mặt hắn sắc tái nhợt, thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngã còn, ngã. Bất quá, hắn chính là không có bất kỳ lùi bước mà là cắn răng chống đỡ đứng lên. Thằng con hoang, ta xem ngươi làm sao trốn. Nhìn đến Lục Bình An bộ dáng, Vương Hạo trên mặt xuất hiện một chút trào phúng chi sắc, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Lục Bình An cái này bộ dáng rõ ràng chính là nọ hết đà. Dưới tình huống này còn muốn đánh bại hắn, thật là si tâm vọng tưởng. Vương Hạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chỉ là dựa vào mình có cái thiên phú chắc tuyệt lao tử a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngang ngược bao lâu. Nhìn đến Vương Hạo, Lục Bình An trong mắt lập loè ngọn lửa phẫn nộ, từng chữ từng câu nói ra. Lục gia tuy nhiên tại Thanh Thành Sơn bên trong cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà còn lại mấy đại thế lực cũng phải cho bọn họ 3 phần chút tình mọn, không thì bọn họ cũng không khả năng tại nhiều năm như vậy lịch luyện bên trong một đường đi đến bây giờ. Hơn nữa Lục Bình An thiên phú rất mạnh, tu vi tại Lục gia đệ tử trẻ tuổi bên trong cũng xếp hạng thứ 4, so sánh Lục gia trưởng lão còn lợi hại hơn một chút. Cái này hết thảy đều xuất phát từ tu vi của hắn. Hừ, cuồng vọng cặn bã. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, Vương Hạo khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ nhất cước đá về phía Lục Bình An đầu gối. Lục Bình An nhìn đến bay vụt mà đến nhất cước để tay sau lưng móc ra một cái Thái A kiếm chính là đuổi đi lên. Keng. Kèm theo một tiếng giòn vang truyền ra, Thái A kiếm cùng Vương Hạo chân đụng chạm chung một chỗ, hai người cùng lúc lui về phía sau một bước. Bất quá, cái này một lần chính là Lục Bình An thua thiệt, chân hắn xương trực tiếp bị chấn nát đau đớn khó nhịn. A. Âm thanh thảm thiết truyền ra, Lục Bình An nhẫn nhịn không được ôm lấy chân ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Thằng con hoang, hiện tại đến phiên ta đến. Nhìn thấy một màn này, Vương Hạo cười lạnh một tiếng lần nữa hướng về Lục Bình An. Hắn có thể không muốn cho đối phương thở dốc cơ hội, không thì mà nói, chờ một hồi liền tính đánh bại Lục Bình An, Lục Bình An cũng sẽ liều mạng chạy trốn để cho hắn không đuổi kịp, thậm chí sẽ còn chịu đến làm liên lụy. Cho nên hắn chuẩn bị dùng Lôi Đình Vạn Quân thế công giải quyết rơi Lục Bình An. Ầm ầm. Kèm theo từng trận tiếng vang lớn, Lục Bình An bị đánh bay đụng xuyên cửa sổ nhà ngã vào bên ngoài đường phố. Thấy một màn này, Vương Hạo trên mặt lộ ra một tia được như ý nụ cười, chuyển thân hướng phía Lục Bình An đi tới. Bất quá, hắn nụ cười vừa mới xuất hiện, mặt hắn sắc liền triệt để biến, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Bởi vì lúc này Lục Bình An đứng vị trí vậy mà đã biến thành một phiến huyết hải. Không, tại sao có thể như vậy? Nhìn một màn trước mắt, Vương Hạo trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lúc này Lục Bình An đứng lên khập khiễng đi tới. Thằng con hoang mạng ngươi ta lấy định. Nhìn một màn trước mắt, Lục Bình An ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng chi sắc. Vương Hạo nhất kích đem hắn đánh bay, dẫn đến hắn mất đi chiến đấu lực, hiện tại càng bị đánh vào thâm nguyên, hắn nhất thiết phải sát vương lớn.
Không.
Vương Hạo kinh hô muốn tránh ra Lục Bình An, đáng tiếc lúc này đã trễ, một thanh hiện lên hàn mang đoạn đao mạnh mẽ đâm vào bả vai hắn, đỏ thắm huyết dịch thuận theo tổn thương 347 miệng tôn trào.
Phù phù.
Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Vương Hạo ngã trên mặt đất, mặt biến sắc được, phải, vô cùng nhợt nhạt, toàn thân co quắp giống như lập tức cũng sẽ bị chết một dạng, bình thường. Thấy một màn này, Lục Bình An khỏe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn, đường cong chậm rãi đi lên trước, giơ lòng bàn chân lên mạnh mẽ dẫm ở Vương Hạo lồng ngực. Nhìn đến Lục Bình An động tác, Vương Hạo sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Bởi vì tại Lục Bình An dưới chân lồng ngực hắn bị đạp long xuống. Lúc này Lục Bình An khỏe miệng lộ ra một chút tàn khốc chi sắc, giơ lòng bàn chân lên hướng về phía Vương Hạo lồng ngực đột nhiên giẫm một cái. Giang giác. Một đạo rõ ràng thanh âm truyền ra, tiếp theo một luồng lực lượng khủng bố thuận theo Lục Bình An bàn chân bạo phát mạnh mẽ đánh vào Vương Hạo nơi bụng tim.
A.
Một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Vương Hạo trái tim trực tiếp bị giẫm đạp bạo liệt, máu me khắp người nhuộm đỏ mặt đất. Hơn nữa Vương Hạo thân thể càng là tại một cước này phía dưới, bị đánh vào bên trong vách tường. Vương Hạo chết. Một chiêu miểu sát. Một màn này để cho Lục Bình An trong mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Cái này Vương Hạo liền không có một điểm phòng ngự pháp bảo sao? Cứ như vậy chết. Đây cũng quá yếu ớt đi, cùng thân phận hắn căn bản là không tương xứng. Khó nói cái này Vương Hạo thân phận là giả.
Chương 367.
Thực lực là quyết định hết thể người khởi sướng.
Chương 367. Thực lực là quyết định hết thể người khởi sướng.
Thực lực của hắn cùng Vương Hạo chênh lệch không bao nhiêu, theo lý thuyết hắn có thể thoải mái đánh bại Vương Hạo, căn bản không cần phải mượn ngoại vật mới có thể làm được, dù sao Vương Hạo căn bản không phải đối thủ của hắn. Chính là sự thật chính là hắn xác thực bị đối phương đánh bại, hơn nữa còn là bị miểu sát. Điều này sao có thể? Nhìn đến nằm trên đất vẫn không nhúc nhích Vương Hạo, nếu mà đổi thành người bình thường tại một cước này xuống, bên dưới sợ rằng đã sớm thịt nát xương tan, không thể nào tích chữa sống đến bây giờ. Lúc này một cái thanh âm truyền đến, tiếp theo một tên thanh niên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Người thanh niên này một bộ hôi bảo giữa hai lông mày, mang theo một luồng ngạo mạn chi khí, chính là Vương gia thiên tài đệ tử Vương Vân Trời. Vương Vân Trời nhìn đến nằm trên đất Vương Hạo, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét chi sắc, liền như nhìn một đầu tiểu cầu. Bất quá hắn cũng không có đi quản Vương Hạo chết việc sống, mà là đi tới Lục Bình An trước mặt, lãnh đạm mở miệng nói, phế phẩm còn chưa lan. Nghe thấy Vương Vân Trời mà nói, Lục Bình An ánh mắt lạnh lẽo.
Hừ,
ngươi tìm chết. Lục Bình An ánh mắt âm u quét nhìn Vương Vân Trời một cái, thân hình thoát một cái hóa thành một vệ sáng hướng phía Vương Vân Trời công tới.
Hừ.
Nhìn đến phát sát mà đến Lục Bình An, Vương Vân Trời cười lạnh một tiếng. Không biết chết việc sống, nếu đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta. Nói chuyện cùng lúc, Vương Vân Thiên song tay kết ấn, từng đạo linh hồn lực lượng từ cơ thể bên trong tung tóe mà ra, dung hợp vào bàn tay hắn trong đó.
Chết đi.
Vương Vân Trời quát lên một tiếng lớn, một chỉ điểm ra hướng phía Lục Bình An cái chán, điểm ra ầm ầm. Một đạo tiếng vang lớn vang dội, một đoàn hỏa diễm từ Vương Vân Thiên thủ bên trong phun mạnh ra ngoài, hóa thành một cái hỏa điểu hướng về phía Lục Bình An mạnh mẽ mổ đi.
A.
Thấy một màn này, Lục Bình An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hỏa điểu hàm chứa uy áp kinh khủng. Một chỉ này để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm tử vong đáng chết. Lục Bình An chửi mắng một tiếng, thân hình bất thình lình chợt lui.
Muốn đi?
Chậm. Vương Vân Trời cười lạnh một tiếng, cong ngón tay bắn ra một quả hỏa cầu chạy thẳng tới Lục Bình An mà đi.
Vành.
Hỏa cầu đánh vào Lục Bình An trên thân, nhất thời bốc cháy đem chìm ngập tại hỏa diễm bên trong, âm thanh thảm thiết từ hỏa diễm trong đó truyền đến.
A.
Ngọn lửa không ngừng cắn nuốt Lục Bình An, âm thanh thảm thiết không ngừng vang dội. Nhìn một màn trước mắt, Vương Vân Trời khẽ miệng lộ một nụ cười, ta biết ngay ngươi loại phế vật này căn bản ngăn cản không ta công kích. Lục Bình An trong mắt hắn chính là một cái cặn bã, căn bản không có thể nhất kích.
Không,
ta không cam lòng. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, Lục Bình An từ hỏa diễm trong đó đi ra. Chính là lúc này Lục Bình An bên trên quần áo phá nát vụn, toàn thân dính đầy bụi trần, bộ dáng thoạt nhìn phi thường chật vật. Hơn nữa cả người hắn thoạt nhìn đều là thoi thóp, tựa như lúc nào cũng sẽ bỏ mạng.
Cái này không thể nào, ta làm sao sẽ bại ở một cái phế phẩm trong tay.
Nhìn một màn trước mắt này, Lục Bình An một bộ khó có thể tin bộ dáng, đôi môi run rẩy. Cái này hết thảy cũng để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Tuy nhiên hắn thua, chính là trong lòng của hắn như cũ có nồng nặc hận ý, hắn hận chính mình, hận những cái kia đã từng xem không lên hắn, cười nhạo hắn người, hận những cái kia đã từng khi dễ qua hắn người, hận những cái kia đem hắn đá ra gia tộc, đem hắn bước đến tuyệt cảnh người. Hắn muốn báo thù, muốn mạnh mẽ trả thù, đem những cái kia đã từng khi dễ qua hắn người mạnh mẽ giày vò. Loại này cừu hận để cho Lục Bình An biến đến mức dị thường điên cuồng. Ta thực lực còn chưa đủ mạnh, chờ tu vi ta lại lên một tầng nữa, ta nhất định sẽ báo thù. Trong đôi mắt có điên cuồng lửa giận thiêu đốt, một khắc này Lục Bình An phảng phất biến một người một dạng bình thường.
Tốt, rất tốt.
Thấy một màn này, Vương Vân Trời híp mắt lại, một tia sáng chói trong mắt lấp lóe, chợt hắn lạnh lạnh nhìn chăm chú Lục Bình An.
Phế phẩm,
hôm nay ngươi có thể còn sống là ông trời mở mắt ngươi, hẳn là thật may mắn bất quá, từ nay về sau ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành phế phẩm, vĩnh viễn không có xoay mình cơ hội. Trong lúc nói chuyện, Vương Vân Trời vung tay lên một cái, một viên đan dược từ không gian giới chỉ bên trong bay về phía Lục Bình An. Đây là cái gì? Nhìn thấy viên đan dược đó, Lục Bình An sử sốt. Viên đan dược này toàn thân tản ra một luồng mùi thơm, để cho Lục Bình An nhẫn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mùi hương này để cho đầu hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Độc đan. Viên đan dược này có thể để bạn người nhục thân cường độ cùng phòng ngự lực, hơn nữa có thể để người ta tính tạm thời mất trí nhớ. Nhưng mà chỉ cần dùng độc đan, người chỉ cần sau một khoảng thời gian liền sẽ khôi phục ký ức. Lục Bình An đồng tử đột nhiên rút lại, hắn không nghĩ đến đối phương cư nhiên cho chính mình uy một cái phim độc đan dược.
Ha ha,
ngươi sẽ trở mất đi ký ức đi. Bất quá, tại ngươi mất đi ký ức lúc trước, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Đến lúc đó ta sẽ nói cho tất cả mọi người ngươi Lục Bình An chính là một cái phế vật. Nói chuyện cùng lúc Vương Vân Trời khỏe miệng nhấc lên liên tục cười lạnh.
Không, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở thành cường giả, ta muốn để cho tất cả mọi người đều ngửa mặt trông lên ta quỳ bái ta. Ta không muốn mất trí nhớ, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Lục Bình An điên cuồng gào thét khắp toàn thân tràn ngập một luồng nồng nặc sát cơ. Hắn đã mất đi ký ức thế nhưng, hắn không cho phép chính mình trở thành một phế phẩm. Hắn không thể chịu đựng chính mình trở thành phế phẩm. Đã như vậy ta liền cho ngươi một lựa chọn. Ngươi lựa chọn thần phục với ta, như vậy ta có thể thả ngươi rời khỏi. Nhìn đến Lục Bình An điên cuồng bộ dáng, Vương Vân Trời từ tốn nói,
thần phục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta thả rằng một đời đều trở thành một phế phẩm, cho dù là một tên phế nhân cũng so sánh trở thành thủ hạ ngươi muốn mạnh hơn.
Lục Bình An cắn răng nghiến lợi nói ra,
có đúng không? Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy kia ta không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi biết đắc tội ta hạ tràng.
Vương Vân Trời cười lạnh một tiếng, cong ngón tay một điểm.
Hiểu có.
Một đạo hỏa mang từ chỉ bắn ra đi, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Bình An lồng ngực, mạnh mẽ chui vào Lục Bình An lồng ngực nổ bể ra đến.
A.
Lục Bình An một tiếng gào thét bi thương, toàn thân không ngừng có quắp, máu tươi không ngừng từ vết thương của hắn nơi không ngừng tràn ra.
Ngươi hạ tràng sẽ là ta giết người đầu tiên.
Vương Vân Thiên nhãn thực chất lập lòe nồng nặc sát ý, lần này hắn đi tới Thiên Dương thành phố trừ vì là bắt Lục Bình An bên ngoài một nguyên nhân khác chính là vì là cho gia tộc bên trong những thân thích kia báo thù rửa nhục. Nếu mà không phải vì là cho gia tộc những thân thích kia báo thù rửa nhục mà nói, Vương Vân sáng sớm liền ra tay giết Lục Bình An.
Chương 368. Dục vọng có thể kích phát tiềm lực, tuyệt địa phản kích.
Chương 368. Dục vọng có thể kích phát tiềm lực, tuyệt địa phản kích. Dù sao Lục Bình An tiềm lực phi thường lớn, tương lai nhất định sẽ là một cái đại địch. Chính là hôm nay loại này một cái họa lớn bị chém giết đối với Vương Vân ngày qua mà nói chính là một kiện thiên đại hảo sự.
Ha ha ha.
Ha ha ha. Lục Bình An cười như điên, ngươi cho rằng giết ta liền tính sao? Nghe thấy lời nói này, Vương Vân Trời nhướng mày một cái, đôi mắt híp lại, ngươi còn có hoa chiêu gì?
Lục Bình An lắc đầu một cái nói, không có hoa chiêu, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc.
Nga. Ngươi có gì dựa vào trận dám cùng ta đánh cuộc?
Vương Vân Trời rất hứng thú hỏi.
Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Lục Bình An rốt cuộc có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì.
Ngươi thua đem trên thân ngươi đồ vật đều giao cho ta, đồng thời ngươi còn muốn đem cái nữ nhân này cho ta.
Như thế nào?
Lục Bình An nhìn đến Vương Vân Trời cười lạnh nói, ta tin tưởng ngươi Đường Đường Thiên Dương thành phố tứ công tử đứng đầu cũng sẽ không nói không giữ lời đi.
Nghe vậy Vương Vân Trời trong con ngươi hàn quang lấp lóe lạnh lùng nói, không sai.
Nếu ngươi đề xuất cái điều kiện này, ta đáp ứng ngươi, nếu mà ta thắng cái nữ nhân này quy ngươi.
Lục Bình An trên mặt nhất thời xuất hiện vui sướng chi sắc.
Chính là nếu mà ngươi thua đâu?
Ngươi muốn như thế nào?
Lục Bình An ngược lại hỏi.
Thua.
347. Ta mặc cho ngươi xử trí.
Nghe được câu này Vương Vân Trời có chút nheo lại hai con mắt, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Chính mình lời này rõ ràng chính là bẫy dập để cho hắn tới nhảy vào, sau đó chính mình thừa lúc vắng mà vào. Đáng tiếc Lục Bình An căn bản xem không hiểu, ngược lại còn vẻ mặt kích động chi sắc cho là mình là một cái nói nghĩa khí thanh niên tốt. Nghĩ tới đây Vương Vân Thiên tâm bên trong cười lạnh không thôi, chợt hắn mở miệng nói, vậy thì tốt, nếu ngươi đề xuất loại này đổ ước như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi.
Ta đến ba tiếng.
1, 2. Nghe thấy Vương Vân Trời đếm tới ba, Lục Bình An hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên nghị.
Ba, bắt đầu đi.
Ba ầm.
Lục Bình An thân hình bất thình lình bắn mạnh mà ra giống như một quả đạn pháo một dạng hướng phía Vương Vân Thiên phương hướng về tiến lên.
Thấy vậy Vương Vân Trời trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh miệt chi sắc, sau đó giơ tay lên giữa một đạo hào quang màu vàng từ bàn tay trong đó bắn mạnh mà ra.
Rầm rầm rầm.
Quang thúc màu vàng trong không khí vạch ra từng đạo lưu tuyến hình quỹ tích mang theo cực, CECB, cường uy thế hướng phía Lục Bình An công kích vánh sát mà đi ầm ầm.
Một giây kế lưỡng đạo công kích mạnh mẽ đụng vào nhau.
Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng vang, lưỡng đạo công kích trong nháy mắt hóa thành khắp trời mảnh vỡ rải rác mà xuống.
Phốc suy.
Lục Bình An thân thể run nhẹ, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp đập rơi xuống đất, rơi thất điên bắt đảo.
Lục Bình An, đây chỉ là ta tặng ngươi một cái tiểu lễ vật mà thôi.
Một lần nữa ta sẽ cho ngươi thêm một món lễ lớn, ta hy vọng ngươi có thể chịu được.
Dứt tiếng Vương Vân Trời chuyển thân rời đi không chút do dự nào.
Nhìn đến Vương Vân Thiên Ly mở bóng lưng nằm trên đất, Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút cười thảm, tự lẩm bẩm, Vương Vân Trời đây chỉ là một bắt đầu tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta sẽ trả giá đại giới như thế nào.
Ầm ầm.
Ngay tại lúc này nổ vang âm thanh truyền đến, một cái to cây nấm lớn vân bỗng nhiên từ trên bầu trời bay lên không trung mà lên. Tiếp theo toàn bộ bầu trời đều tựa như sụp đổ một dạng, bình thường, một đạo hắc sắc cột sáng từ trên mặt đất bạo lược mà lên đem nửa bầu trời đều che giấu.
Nhìn đến kia một đạo to cây nấm lớn vân, Lục Bình An trong con ngươi lập lòe kinh người sắc cơ.
Vương Vân Trời, ngươi chờ ta.
Chờ đến ta trưởng thành, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết.
Dứt tiếng Lục Bình An chậm rãi nhắm hai mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say trong đó ông ong.
Một đạo bạch quang lấp lóe sau một khắc Lục Bình An thân hình biến mất.
Xuất hiện lần nữa chính là tại Vương Vân Trời trước mặt, lúc này hắn cả người là tổn thương toàn thân đẫm máu khí tức bề bài.
Bất quá, Lục Bình An trên mặt lại treo nụ cười.
Vương Vân Thiên mục ánh sáng, rơi vào Lục Bình An trên thân ánh mắt băng lãnh.
Vương Vân Trời, ngươi thật không sợ chết sao?
Ngươi hẳn là rõ ràng đắc tội ta hạ tràng.
Nghe thấy lời nói này Vương Vân Trời bên trong đôi mắt thoáng qua một tia khinh thường chi sắc, chỉ là con kiến hôi còn mưu toan cùng ta tranh phong quả thực si tầm vọng tưởng.
Lục Bình An trong mắt co rụt lại nói, ngươi là không dám cùng ta tranh phong sao?
Hay là nói ngươi căn bản không dám cùng ta đánh cuộc?
Đã như vậy ngươi cũng liền không có tư cách gì cùng ta tranh phong.
Không biết ta thắng về sau ngươi sẽ cho ta tưởng thưởng gì?
Hừ, nếu mà ta thắng mà nói, các ngươi Lục gia từ nay về sau không cho phép đặt chân Thiên Dương thành phố, hơn nữa ngươi muốn cho ta dập đầu 9999 cái dập đầu.
Vương Vân Trời lạnh rên một tiếng, ngữ khí trong đó tràn ngập vô tận bá khí.
Lục Bình An nghe vậy trong tâm nhịn được cảm thán một tiếng, cái này mới là chân chính công tử bậc a. Lực cười khó nói ngươi thật không sợ chết sao? Vương Vân Trời trong đôi mắt lập lòe âm độc chi sắc, hay là nói ngươi có cái gì chỗ dựa?
Ta không có gì chỗ dựa, ta có chỉ là thực lực.
Lục Bình An lãnh đạm nói.
Thực lực?
Ha ha, Lục Bình An ngươi có phần cũng quá ý nghĩ hao huyền đi.
Vương Vân Trời cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh vô tình nói, ta bất kể ngươi dùng là cái thủ đoạn gì, nhưng mà ngươi chỗ dựa chỉ sẽ để cho ngươi thất bại càng thêm triệt để. Nếu mà ta là ngươi liền sẽ không nói ra loại này lời ngu ngốc.
Ha ha ha, Lục Bình An hiện tại sẽ để cho ta giáo dạy ngươi cái gì gọi là thực lực.
Thực lực ngươi còn chưa đáng kể.
Lục Bình An nghe xong mí mắt nhịn được mãnh liệt lay động mấy lần. Cái gia hỏa này lại dám nhìn không nổi ta thực lực. Đây là trần truồng coi thường ta à?
Lục Bình An nội tâm bị triệt để đốt.
Tốt, rất tốt.
Đã như vậy kia ta hôm nay liền lãnh giáo một chút cái gọi là thực lực.
Lục Bình An khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt.
Ầm ầm.
Tí tách.
Sau một khắc, một luồng cuồng bạo cùng cực nguyên lực ba động bao phủ bốn phía, đem xung quanh cây cối toàn bộ chấn động đến mức đoạn gãy bụi đất tung bay. Đây là nguyên đan cảnh sơ kỳ sao?
Vương Vân Thiên nhãn con ngươi trợn to đến mức tận cùng, mặt đầy kinh ngạc chi sắc trong đôi mắt phủ đầy không dám tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Lục Bình An vậy mà liền đạt đến tới mức này, loại tốc độ này có thể nói khủng bố.
Cái này không thể nào. Ngươi tu luyện thiên phú làm sao sẽ nghịch thiên như thế? Ngươi là làm sao làm được?
Nói cho ta, nói cho ta a.
Lúc này Vương Vân Trời ánh mắt đỏ bừng giống như nổi giận dã thú gào thét liên tục.
Chương 369.
Phản sát, cũng liền hình dáng kia.
Chương 369. Phản sát, cũng liền hình dáng kia.
Vương Vân Trời, ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết cái gì mới là chân chính thực lực.
Ầm ầm.
Lục Bình An dứt tiếng, cơ thể bên trong dâng trào nguyên lực tựa như cùng thủy triều một dạng tuôn trào, đem xung quanh cây cối toàn bộ chấn động đến mức vỡ nát.
Tiếp theo một quyền đánh về Vương Vân Trời ở ngực.
Thấy một màn này, Vương Vân Trời sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục nguyên lực ngăn ở ngực địa phương cố gắng chống cự.
Giang giác.
Nhưng mà để cho Vương Vân Thiên kinh kinh hãi là hắn phòng ngự vậy mà ngăn cản không được Lục Bình An một quyền này.
Giang giác.
Kèm theo một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang dội, Vương Vân Trời cả người bị Lục Bình An một quyền này mạnh mẽ quanh trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập mặt một cái hố to ngực. Nhìn đến một màn này, Lục Bình An nuốt cổ họng, ngay trong ánh mắt lập lòe chấn động cùng không thể tin được chi sắc, vậy làm sao khả năng đâu?
Ta nguyên lực vậy mà so sánh bất quá hắn thân thể.
Không đúng, cái này cũng không phải ta nguyên lực không đủ mạnh, chỉ là bởi vì ta vừa bất chợt tới phá nguyên đan cảnh không lâu, cho nên nguyên lực cùng hắn còn có chút chênh lệch.
Không hành, được, ta nhất định phải mau sớm đem chính mình nguyên lực hoàn mỹ dung hợp đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong.
Lục Bình An nội tâm tại lúc này nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Vương Vân Trời cũng là sửng sốt, hắn thật không ngờ đối phương cư nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng.
Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu.
Lục Bình An đảo trong mắt một vòng, dưới chân đạp một cái trực tiếp nhảy đến Vương Vân Trời bên người, sau đó đưa ra cánh tay phải mạnh mẽ một quyền đập ra.
Một quyền này ẩn chứa Lục Bình An hùng hậu nguyên lực, giống như vẫn thạch rơi xuống đánh vào Vương Vân Trời trên đầu.
Vành.
Vương Vân Trời thân thể lần nữa nện vào lòng đất.
Phốc suy.
Máu tươi cuồng bắn ra nhuộm đỏ Vương Vân Thiên y giải phục,
dùng.
Ngươi.
Vương Vân Trời vùng vẫy đến ngẩng đầu lên nhìn đứng ở trước người hắn Lục Bình An, ngay trong ánh mắt mang theo nồng nặc không cam lòng.
Ta nói rồi, ta nguyên lực vượt xa quá ngươi, ngươi không thể nào là ta đối thủ.
Ngươi.
Vương Vân Thiên nhãn con ngươi bên trong mang theo vô tận đoán độc chi sắc.
Chính là còn không chờ hắn nói hết lời, Lục Bình An cũng đã xuất hiện ở trước người hắn, một cái tát phiến tại Vương Vân Trời trên mặt.
Bắt.
Một cái bạt thai vang dội trực tiếp quất vào Vương Vân Trời trên mặt, trong nháy mắt Vương Vân Trời cả khuôn mặt liền cao cao sưng lên giống như đầu heo.
Lục Bình An ngươi.
Vương Vân Thiên nhãn con ngươi bên trong tràn ngập căm giận ngút trời, nghĩ muốn xông ra đi cùng Lục Bình An liều mạng, nhưng mà Lục Bình An tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem hắn đạp xuống đất, sau đó mạnh mẽ dẫm đạp hai chân phải đem cả người hắn đang sống giết chết.
Ngươi không phải muốn cho ta quỳ dưới đất yêu cầu tha cho sao?
Nguyện vọng ngươi hiện tại mới có thể thực hiện đi.
Ngươi yên tâm, ngươi chết sẽ không quá thống khổ.
Lục Bình An khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một chút lạnh lùng sát ý phốc.
Thâm ngươi chẳng cũng quá ác độc đi.
Loại người như ngươi không xứng cầm giữ có hạnh phúc.
Ha ha ha.
Vương Vân Trời nghe được câu này, nhất thời ngửa mặt lên trời cười như điên, ngươi nói cái gì?
Ngươi nói ta không xứng thu được hạnh phúc, ta không xứng cầm giữ có hạnh phúc.
Ngươi có tư cách gì nói như vậy ta?
Ta Vương Vân Thiên không chỉ là Thiên Phong thành thiếu thành chủ, ta còn là Đông Hoang đại thế giới mạnh nhất võ giả, nắm giữ mấy chục vạn võ giả sùng bái và kính sợ.
Ngươi tên phế vật này chỉ xứng nằm rạp xuống tại dưới chân ta, ti tiện khẩn cầu ta tha thứ.
Ngươi nói ta không xứng cầm giữ có hạnh phúc.
Ha 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 ha.
Thật là làm trò cười cho thiên hạ a.
Nghe thấy Vương Vân Trời lời nói, Lục Bình An ánh mắt trong đó khinh thường càng ngày càng rõ ràng.
Vương Vân Trời, ngươi xác thực rất lợi hại bất quá, ngươi cũng rất đau xót.
Bởi vì ngươi thiên phú căn bản không kịp ta.
Cho nên cho dù ngươi lại cố gắng thế nào cũng không đuổi theo kịp ta.
Ngươi hết thảy đều thuộc về ta, mà ngươi hết thảy cũng chỉ có thể thuộc về ta.
Lục Bình An nhìn đến Vương Vân Thiên nhãn con ngươi gần từng chữ, ngươi hết thảy ta đều sẽ lấy đi, mà sinh mệnh của ngươi ta cũng sẽ lấy đi.
Ta không cần thiết ngươi quỳ xuống, cũng không cần ngươi cầu xin ta tha thứ,
bởi vì ta căn bản cũng không cần,
bởi vì ngươi không xứng,
bởi vì.
Lục Bình An lạnh lạnh phun ra mấy chữ, sau đó nắm lấy Vương Vân Trời cái cổ đột nhiên nhắc tới,
ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên.
Vương Vân Trời ngay trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, không muốn,
nhưng mà cầu mong gì khác, tha cho lại không có một chút tác dụng, hắn hai chân đã rời khỏi mặt đất, cả người không tự chủ được lơ lửng.
Không van xin ngươi tha ta, ta không thể chết được,
ta không thể chết được, ta còn phải đi tìm ta mẫu thân và phụ thân để bọn hắn nhìn thấy ta trưởng thành.
Ta không thể chết được.
Ta không thể chết được a.
Lục Bình An, ta sai, ngươi đừng có giết ta, ta van xin ngươi bỏ qua cho ta.
Nhưng mà trên cái thế giới này từ đến không có gì thuốc hối hận.
Vương Vân Trời yêu cầu tha cho không có một chút tác dụng.
Phốc xì.
Lục Bình An không chút do dự đem hắn một kiếm chặt đứt, nhất thời máu tươi như suối nước một dạng, bình thường, từ thả xuống cánh tay địa phương chảy ra. Nhìn đến chảy xuống ở trên không bên trong huyết dịch, Lục Bình An khỏe miệng hiện ra một chút tàn nhẫn đường cong. Ha ha ha. Chết đi. Chết đi. Lục Bình An trong miệng phát ra cuồng loạn gầm thét, trong hai tròng mắt lập lòe thích huyết quang mang giống như ác ma lại thích giống như địa ngục tu la. Nhưng mà cái này hết thảy ở giây tiếp theo chung lại im bặt mà dừng. A. Lục Bình An đồng tử bỗng nhiên trợn to nhãn cầu dường như muốn từ trong hốc mắt nổ bắn ra đến. Trên cổ hắn một cây chùy thủ đâm vào trong đó máu tươi từ dao găm chi trên chảy ra. A. Lục Bình An cổ họng bên trong chuyển ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó một khỏa to lớn đầu người liền từ trên cổ lăn xuống mà xuống ẩm. Vương Vân Thiên thi thể nặng nề ngã tại trên mặt đất văng lên khắp trời bụi đất. Nhìn đến nằm trên đất thi thể Lục Bình An trong đôi mắt lập lòe một chút phức tạp chi sắc. Hắn thật không ngờ chính mình cái này một lần chẳng những không thể trừ rơi cái này Vương Vân trời ngược lại bị đối phương cho làm rơi. Lục Bình An chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng của hắn hiện ra một luồng nồng đậm thất bại cảm giác. Ngươi chết thật không đáng giá. Bất quá, nếu ngươi không muốn thần phục với ta vậy ngươi hãy chết đi. Dứt tiếng Lục Bình An hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo băng lãnh hàn ý, xoay cổ tay một cái đen nhánh ngọc bội từ trong đó bay vút mà ra ông long. Là chương 370, từ nhỏ đến lão không về không. Chương 370, từ nhỏ đến lão không về không. Ngọc bội bên trong tản mát ra từng trận ba động thật giống như bên trong có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Phần phật, một hồi thanh thúy âm thanh truyền ra, chỉ thấy cái này đen nhánh ngọc bội vậy mà biến hóa thành một đóa mây đen hình dáng hỏa diễm. Hiu, đám mây đen này hướng phía Lục Bình An bao phủ rơi xuống, trong chớp mắt liền đem Lục Bình An thôn vệ trong đó. A, thê lương cùng cực tiếng kêu nhất thời từ hỏa diễm trong đó truyền ra ngoài. Lục Bình An lông mi bên trong phủ đầy khổ sở cùng lúng túng. Ta không thể chết được, không thể liền chết như vậy rơi. Ta còn rất nhiều sự tình đều không làm, ta tuyệt đối không thể chết. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta nhất định phải thành công. Lục Bình An trong đôi mắt lóng lánh mãnh liệt quang mang, hai tay của hắn cầm thật chặt móng tay thâm sâu lọt vào trong thịt, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cảm giác phảng phất những đau đớn này căn bản không tồn tại một dạng. A, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Lục Bình An trong miệng truyền vang mà ra. Loại kia dây dứt kịch liệt đau nhức để cho thân thể của hắn mấy cái muốn bị xé nứt thành mảnh vỡ. Phù phù. Lục Bình An thân thể mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn phun vẩy ra nhuộm đỏ sàn nhà. Nhưng mà hắn cũng không có từ đấy thôi ngừng. Phốc suy. Lục Bình An cắn chốt lưỡi phun ra một giọt tinh huyết dung hợp đến trong ngọc bội. Nhất thời mây đen hình dáng hỏa diễm biến thành một đầu hỏa long từ trong đó vùng vây đến từ Lục Bình An bên trong thân thể bỏ ra ngoài phát ra từng trận gào thét chiếm cứ tại Lục Bình An phía trên đỉnh đầu. A, ta tuyệt đối không thể liền chết như vậy, ta không thể chết được. Lục Bình An, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Vương Vân Thiên nhãn hạt châu trong nháy mắt trận to trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Diệt cho ta. Lục Bình An ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Gào. Hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài nhe nanh múa vút hướng phía trước vịch mà đi. Không, ta không nên chết. Ta không được. Thấy một màn này Vương Vân Trời bị dọa sợ đến toàn thân phát run, thân hình hắn hướng phía bốn phía vội vã né tránh. Nhưng mà tốc độ của hắn tuy nhiên không chậm thế nhưng căn bản cũng vô pháp tránh ra cái kia hỏa long rất nhanh, hắn liền bị cái kia hỏa long thôn phệ vào trong. Hỏa diễm tiêu tán. Lục Bình An đứng tại chỗ mặt sắc hơi có chút tái nhợt nhưng mà hắn hai con mắt bên trong lại tràn đầy mừng rỡ, rốt cuộc đem cái tên kia giải quyết, ta rốt cuộc thành công. Ha ha ha, ta rốt cuộc thành công, ta rốt cuộc thành công, ha 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 ha. Ta thành công. Vương Vân Trời đầu lăn lóc trên đất tươi mới máu nhuộm đỏ lồng ngực hắn. Hắn chết. Tại tối hậu quan trọng một khắc hắn lựa chọn tự sát. Thấy một màn này Lục Bình An khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Vương Vân Trời, ngươi không phải rất khoa trương sao? Ta sẽ cho ngươi biết ta Lục Bình An mới là chân chính vương giả. Nói xong Lục Bình An liền chuyển thân rời khỏi không chút do dự. Trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Vương Vân Trời chết ở trong tay hắn xem như hắn báo thù rửa hận bắt đầu. Ta rốt cuộc báo thù rửa hận. Ta rốt cuộc không cần lại chịu các ngươi ức hiếp. Ha 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 ha. Ta rốt cuộc tự do, ta rốt cuộc. Nhưng mà hắn nụ cười vừa mới tỏa ra đến một nửa, ánh mắt hắn liền trừng trừng nhìn chằm chằm bên cạnh không thể tin được nói ra, tại sao có thể như vậy bốn? Nhưng mà ngay tại Lục Bình An lấy báo thù cho mình tuyết hận thời điểm đột nhiên trên bầu trời truyền đến một giọng nói mang theo một hồi bi á, là ai? Là ai giết ta con ta? Nghe vậy Lục Bình An toàn thân đột nhiên run rẩy, đạo thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Hắn đã từng vô số lần nghe thấy nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn trở, bởi vì hắn căn bản là không có cách vi phạm cái thanh âm này mệnh lệnh. Là ta. Trong nháy mắt tiếp theo Lục Bình An ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cao, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Là ngươi? Ngươi? Ngươi cư nhiên sống sót đi ra? Lục Bình An lời nói để cho trên bầu trời đạo nhân ảnh kia suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Không phải ta sống đi ra. Lục Bình An nhàn nhạt mở miệng nói, là ngươi để cho ta sống đi ra. Không thể nào, cái này không thể nào. Đạo thanh âm kia hiển nhiên cũng không tin sự thật này. Lục Bình An đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích, thanh âm âm u nói ra, ta không có lừa ngươi, ban đầu ta xác thực đã chết trong tay ngươi. Nhưng mà hiện tại ta sống qua. Cho nên từ nay về sau toàn bộ các ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta. Bằng không ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Nghe thấy Lục Bình An lời nói, đạo nhân ảnh kia trên mặt xuất hiện một chút ngưng trọng chi sắc. Năm đó nếu không là Lục Bình An phụ thân cứu hắn một mệnh mà nói, sợ rằng hắn đã sớm bị Lục Bình An phụ thân đánh hồn phi phách tán. Cho nên cho dù Lục Bình An không có nói những lời này, hắn như cũ sẽ nghe hắn ra lệnh. Nhưng mà hiện tại hắn nhi tử cư nhiên bị Lục Bình An giết chết, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng nổi nóng. Hừ, thằng ngãi con dám giết vương gia ta người, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời đạo nhân ảnh kia lạnh rên một tiếng, trên thân bùng nổ ra một luồng khí thế ngút trời hướng phía Lục Bình An doanh sát mà đi. Nhưng mà Lục Bình An thấy một màn này lại không có bất kỳ sợ biểu tình, chỉ là liên tục cười lạnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi, liên tính ngươi thành tiên cũng chưa chắc là ta đối thủ. Lục Bình An bước ra một bước hữu quyền mang theo quần quần tiếng sấm mạnh mẽ hướng về phía đạo nhân ảnh kia vênh kích mà đi ẩm. Vành. Lục Bình An cùng đạo nhân ảnh kia va chạm tại một cái mà hai người đều là thân thể run nhẹ rút lui ba bước. Nhưng mà rất rõ hiện ra Lục Bình An chiếm cứ thượng phong. Cái kia được xưng là vương gia lão tổ cường giả trên gương mặt hiện ra một vẻ khiếp sợ chi hai. Một sát hiển nhiên không có ngờ đến Lục Bình An thực lực thật không ngờ lợi hại thế này. Không hổ là ta túc địch ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Ta nhi tử quả thật bị ngươi giết ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết đắc tội vương gia ta hạ chẳng là cái gì. Vương gia lão tổ dứt tiếng cả người liền biến mất trong không khí. Một giây kế cái thân ảnh kia liền xuất hiện ở Lục Bình An trước mặt. Lục Bình An trong mắt rút lại. Hắn phát thề đời này đều chưa hề nghĩ tới mình biết bị một vị cường đại đến cực cường giả truy sát. Lúc này Lục Bình An trong tâm chỉ còn lại hối hận hai chữ. Hắn thật không nên nên loại này tự ngạo, hắn vốn nên cảm tạ học tập luyện dược chi thuật, chờ sau này chính mình đạt đến luyện đan sư chi cảnh cũng không cần lại sợ hãi người khác, cũng không cần đang sợ hãi vương vân trời. Chương 371. Nhân vật phản diện trước đó đều sẽ thả ra lời gắt, không biết đây là cuối cùng cáo nói sao? Chương 371. Nhân vật phản diện trước đó đều sẽ thả ra lời gắt, không biết đây là cuối cùng cáo nói sao? Chính là hiện tại hắn đã tới không kịp hối tiếc, bởi vì hắn biết rõ biết được chính mình căn bản không phải vị này vương gia lão tổ đối thủ, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lục Bình An cắn răng, hắn biết rõ vị này vương gia lão tổ không thể nào để cho hắn nhẹ nhàng như vậy liền chạy đi, cho nên hắn chuẩn bị liều mạng cũng phải đem vương gia lão tổ ở lại chỗ này cho vương vân trời chôn cùng. Giết! Lục Bình An một tiếng quát to, toàn thân khí tức điên cuồng phun trào trên người hắn, càng lá xuất hiện từng đạo hắc sắc đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cái này đạo hắc sắc đường vân giống như là từng đóa cánh hoa một dạng bình thường, đem Lục Bình An thân thể cho bao trùm để cho hắn phòng ngự lực tăng lên tới một loại trình độ kinh người ẩm. Sau một khắc, Lục Bình An trên thân đột nhiên nổ bắn ra một đoàn ánh sáng chói mắt giống như vẫn thạch một dạng bình thường, mang theo vô tận phá hoại lực lượng mạnh mẽ hướng phía vị kia vương gia lão tổ hành đập mà đi. Nhìn thấy Lục Bình An một chiêu này, vị kia vương gia lão tổ sắc mặt đại biến, bởi vì Lục Bình An một chiêu này đúng là hắn nhi tử thành danh tuyệt kỹ Lôi Đình Vạn Quân. Không tốt. Nghĩ tới đây, vương gia 24 lão tổ mặt sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Lôi Đình Vạn Quân chính là một môn cực kỳ bá đạo công kích tuyệt kỹ, có thể nổ lôi điện sản sinh khủng bố vô cùng hủy diệt tính lực phá hoại, hơn nữa một chiêu này còn cần lấy lôi điện làm môi giới mới có thể thi triển, điều này cũng có nghĩa là một khi thi triển Lôi Đình Vạn Quân hắn liền vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm. Sau một khắc, vương gia lão tổ thân thể trong nháy mắt liền lọt vào Lôi Đình Vạn Quân phạm vi bên trong. Giang giác. Giang giác. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ Lôi Đình Vạn Quân bên trên bạo phát, vị kia vương gia lão tổ trong nháy mắt cũng cảm giác được trên thân truyền đến một luồng dây rất đau đớn. A a, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Vương gia lão tổ kêu thảm một tiếng, toàn thân bùng nổ ra vô cùng mãnh liệt uy thế, đem Lôi Đình Vạn Quân nổ nát. Lục Bình An chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn một hồi, khỏe miệng tràn ra tí tí máu tươi. Hắn nhìn lên trước mặt mặt đầy âm u vương gia lão tổ, trong tâm tràn ngập nồng nặc phẫn nộ chi sắc. Cái này hết thảy đều là tên khốn kia Vương Vân Trời tạo thành. Lục Bình An nghĩ đến hắn nhi tử chính là chết tại Vương Vân Tiên Thủ bên trong, liền hận không được lập tức đem cái kia vương gia lão tổ ngàn đao bầm thây. Thằng con hoang chịu chết đi. Vương gia lão tổ thanh âm rơi xuống, một đôi đen nhánh trong con ngươi hiện ra vô hạn hàn mang ầm ầm. Sau một khắc, vị kia vương gia lão tổ thân thể phía trên khí thế tăng vọt, sông thẳng lên trời ầm ầm. Lực lượng khủng bố ba động từ vương gia lão tổ trên thân phóng ra, để cho núi rừng bốn phía đều tại điên cuồng lay động. Nhất thời ở giữa bên, Lục Bình An hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì có chút lo âu. Hắn không rõ, cái này vương gia lão tổ có phải hay không cùng ban đầu cái kia vương vân trời một dạng đều là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Nếu như là lời như vậy, hắn sợ rằng liền nguy hiểm. Tu vi của hắn tuy nhiên đột phá đến linh tông cựu giai, nhưng mà hắn dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng linh tông cảnh giới võ giả, mà vị này vương gia lão tổ đã việc sống mấy trăm năm, mặc kệ liều mạng, liền tính chết trận ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lục Bình An trong tâm âm thầm quyết định. Thằng con hoang, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Ta có thể thay ngươi hoàn thành. Nhìn thấy Lục Bình An cũng không có chạy trốn, mà là đứng ở tại chỗ bất động, vương gia lão tổ trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Lục Bình An hít sâu một hơi, nhìn về phía vị kia vương gia lão tổ, ánh mắt tràn đầy oán độc, đã như vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Lục Bình An lạnh lạnh nói ra, trên thân đột nhiên toát ra rực rỡ quang huy, một thanh trường kiếm màu đen chậm rãi lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay ông long. Một kiếm cơ múa mà ra, mang theo khủng bố vô biên khí thế hướng phía vương gia lão tổ chém giết mà đi. Một đòn này mang theo một luồng cực đoan sắc bén kiếm ý, để cho không gian xung quanh đều phát ra suy 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 tiếng vang. Một kiếm này phảng phất có thể khai thiên tích địa. Tốt, ta rất yêu thích ngươi một kiếm này, vì thế như vậy ta liền tự mình tiếp ngươi một kiếm này. Nhìn thấy một kiếm này chém giết mà đến vị kia vương gia lão tổ, trên mặt nhất thời lộ ra một chút tán thưởng chi sắc. Sau một khắc, chỉ thấy vương gia lão tổ đưa tay tại trong hư không một chảo, một thanh trường đao liền ra hiện trong tay hắn. Bạch, trường đao càn quét, nhất thời một luồng sắc bén đao phong hướng phía Lục Bình An bao phủ mà đi ầm. Một đao này trực tiếp chém thẳng tại Lục Bình An trên trường kiếm. Keng, một đạo tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền ra, Lục Bình An trường kiếm trực tiếp liền nứt ra đến. Không chỉ như thế, cổ kia cuồng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp đem Lục Bình An thân thể bị hất tung ra ngoài. Phúc. Lục Bình An há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân càng là bùng nổ ra một đám miệng vết thương máu thịt bè bét vô cùng thê thảm. Lục Bình An túi đầu nhìn đến, phát hiện mình trên cánh tay đã xuất hiện hơn 10 đạo vết thương kinh khủng. Cái này lão giả kia thật mạnh. Lục Bình An mặt biến sắc được, phải, ngưng trọng nhìn về phía vị kia vương gia lão tổ, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cái này lão giả kia thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Không hổ là linh tông cựu giai cường giả, coi như là Lục Bình An đều vô pháp ngăn cản hắn công kích. Lục Bình An không cam lòng, hắn vẫn là một tên linh tông cựu giai đỉnh phong võ giả, hắn làm sao có thể bại đâu. Thằng con hoang, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho ta liền không họ vương. Nhìn thấy Lục Bình An thụ thương, vương gia lão tổ cười ha ha một tiếng, lại lần nữa hướng phía Lục Bình An vồ tới. hắn muốn đích thân giết rơi tên tiểu tạp chủng này là Vương gia thiếu gia báo thù rửa hận ầm ầm. Hai người kịch đấu tại một nơi, Lục Bình An trên thân lại là nhiều 347 mấy đạo vết thương để cho hắn mặt sắc càng ngày càng tái nhợt, thậm chí liền cầm kiếm ngón tay đều khẽ run ầm. 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 Vương gia lão tổ không ngừng hướng về phía Lục Bình An xuất quyền, mỗi một lần cũng có thể đánh ra một cái to lớn cái hố nhỏ, Lục Bình An thân thể cũng tại không ngừng lùi lại. Cách đó không xa một đám người thấy một màn này, trái tim đều nhấc đến cổ họng trên. Không hành, được, không hành, được. Lục Bình An một liền lui về phía sau 3-4 bước, rốt cục thì chống đỡ không được, trên thân xuất hiện mảng lớn bị thương máu tươi từ những cái kia bị thương bên trong thâm nhập mà ra. Nhìn đến Lục Bình An thụ thương, Vương gia lão tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết rơi Lục Bình An. Thằng con hoang chịu chết đi. Vương gia lão tổ cười lạnh một tiếng, một quyền lại lần nữa đuổi ra ngoài, quyền phong xé rách không gian hóa thành một đầu hắc sắc dao long hướng về phía Lục Bình An bao phủ mà đi. Lục Bình An lông mi nhíu chặt, mặt sắc càng thêm nghiêm trọng. Chết đi. Một quyền này dường như muốn đem Lục Bình An triệt để đánh cho thành cặn bã ông ong. Đống nhiên vừa lúc đó Lục Bình An trên thân bùng nổ ra một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế, cổ khí thế này giống như núi lửa một dạng, bình thường từ Lục Bình An trên thân tản mát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều bị cái này cổ khí tức đáng sợ bao phủ. Trong chốc nhoáng này Vương gia lão tổ đồng tử chợt co rút, hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Bình An thân thể phía trên khí thế. Chương 372. Phản kích, người đứng xem chết. Chương 372. Phản kích, người đứng xem chết. Vương gia lão tổ đồng tử chợt co rút, hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Bình An thân thể phía trên khí thế đã đạt đến một cái làm hắn cảm giác đến hoảng sợ trình độ, đây là có chuyện gì? Vương gia lão tổ mặt sắc trở nên khó coi, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, Lục Bình An thực lực cư nhiên có kinh người như vậy thuế biến, ngay cả hắn đều cảm giác được một luồng cảm giác cực kỳ áp lực ầm. Lục Bình An giơ tay lên trực tiếp đem đạo này giao long bắn cho vỡ nát. Lập tức chân tay hắn đạp mạnh mặt đất bước ra một bước liền tại chỗ biến mất. Vương gia lão tổ mặt sắc đống nhiên biến đổi, trái tim đột nhiên nhảy động một cái, hắn có một loại phi thường dự cảm không hay. Không tốt, đi mau. Lúc này một đạo sắc bén kêu gọi bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy một tên vương gia đệ tử thân hình lấp lóe hướng phía bên cạnh lướt bắn tới. Lục Bình An tốc độ cực nhanh, phút chốc ở giữa liền xuất hiện ở tên kia đệ tử sau lưng. Hưu. Hắn tay phải vồ một cái, một thanh lợi kiếm liền bị hắn nắm trong tay, lập tức liền đối chuẩn tên kia đệ tử đầu mạnh mẽ đâm tới. Phốc. A. Một đạo máu tươi biểu bay mà lên, cái này đệ tử trên thân huyết dịch trực tiếp bắn tung tóe ra cao hơn 1 mét, cả người thân thể càng bị động mặc vì là sàng đi đời nhà ma. Vương gia lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Thằng con hoang, ngươi điên sao? Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Vương gia lão tổ hét lớn một tiếng, trên thân phóng xuất ra nồng nặc nguyên khí, từng đoàn hắc vụ từ hắn hai chân bên trong bước lên hóa thành một từng chiếc sắc bén đinh sắt hướng phía Lục Bình An phương hướng mạnh mẽ đâm tới. Một chiêu này gọi là đoạt hồn đinh, chính là vương gia chấn tộc công pháp, chỉ cần bị nó đánh trúng cho dù là linh hoàng đều chắc chắn phải chết. Phúc. Lục Bình An hơi biến sắc mặt, trên thân bùng nổ ra một đạo hào quang màu vàng nóng, đem những cái kia đoạt hồn đinh toàn bộ đạn bay ra ngoài. Đáng chết, ngươi lại dám dùng nguyên lực bảo vệ tâm mạch, khó trách ngươi bây giờ có thể rất vui sướng đứng trước mặt ta. Nhìn thấy Lục Bình An cư nhiên không có chết, vương gia lão tổ mặt sắc trở nên càng thêm âm u, thằng con hoang cái này một lần ngươi đừng hòng trốn khỏi. Vương gia lão tổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chỉnh thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lục Bình An. Thằng con hoang, ngươi liền ở lại đây chờ chết đi. Lục Bình An lạnh rên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đập xuống ầm. Phốc xì. Lục Bình An nắm đấm mạnh mẽ đánh vào vương gia lão tổ trên lồng ngực, dưới một quyền vương gia lão tổ mặt sắc đột nhiên biến đổi, trong miệng cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện ra nồng nặc kinh hãi chi sắc. Làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ lực lượng mạnh như vậy? Vương gia lão tổ thật không thể tin nhìn đến Lục Bình An, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa tài, mới một quyền kia hắn chính là dùng hết toàn lực đánh ra, nhưng mà như cũng bị Lục Bình An nắm đấm cho đẩy lui, điều này sao có thể? Thằng con hoang, lão phu phải để cho ngươi sống không bằng chết. Lục Bình An khỏe miệng phát họa ra một chút lạnh lẽo đường vòng cung. Vương gia lão tổ mặc dù là linh hoàng cường giả, nhưng mà tu vi của hắn đã ngã còn ngã linh sư cảnh, tại loại trạng thái này xuống bên dưới căn bản là vô pháp cùng hắn chống lại ầm. Lục Bình An lại đấm một quyền đập ra. Phốc suy. Một đạo máu tươi bão bay mà ra, vương gia lão tổ thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Trên người hắn đã phủ đầy lần lượt quyền ấn, máu tươi không ngừng từ trên thân tuôn trào, nhuộm quần áo đỏ thoạt nhìn dị thường chật vật. Hỗn đản. Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đường đường linh hoàng cường giả cư nhiên bị Lục Bình An bức cho được, phải, chật vật như vậy. Thực lực ngươi thật tiến triển đến linh hoàng cảnh sao? Ngươi tiểu tạp chủng này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Vương gia lão tổ vẻ mặt khó có thể tin nhìn đến Lục Bình An, hắn không thể tin được tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong một cá nhân thực lực vậy mà sẽ đột phá đến linh hoàng cảnh. Ngươi đoán? Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút tà mị đường cong. Ta không đoán được. Vương gia lão tổ lắc đầu một cái, hắn thật sự là không nghĩ ra trên cái thế giới này tại sao có thể có người yêu nghiệt như vậy vật. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta a. Lục Bình An một bộ khinh thường bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương gia lão tổ. Nghe thấy Lục Bình An lời nói, Vương gia lão tổ mặt biến sắc được, phải, vô cùng dữ tợn, thằng con hoang, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, đã như vậy vậy ta liền trước tiên giết ngươi, lại nói ngươi không phải được xưng là thiên phú tối cao thiên kiêu một trong sao? Ta hôm nay liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là thiên phú của ngươi cao vẫn là ta thiên phú càng cao. Vương gia lão tổ mặt sắc trở nên càng ngày càng dữ tợn. Trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, khí tức hắn càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng vậy mà đã đạt đến linh đế cựu tầng, chỉ kém một điểm liền có thể bước vào linh thánh cảnh. Hắn trong đôi mắt mang theo nồng đậm tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bình An, hận không được ngay lập tức sẽ đem hắn cho ăn rơi. Không hổ là vương gia lão tổ, tu vi này quả nhiên cường đại. Lục Bình An cảm giác đến vương gia lão tổ trên thân biến hóa, mặt hắn sắc cũng không khỏi hơi đổi. Cái này Vương gia lão tổ thật sự quá cường hãn, nếu mà không phải hắn nhục thân chi lực có thể so với nửa bước linh quân, có lẽ hiện tại đã bị Vương gia lão tổ chém giết. Bất quá, Lục Bình An nhưng không có sợ hãi, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn đến Vương gia lão tổ toàn thân chiến ý đột nhiên kéo lên mà lên. Thằng con hoang ngươi coi như là tu vi bạo tăng lại có thể thế nào? Lão phu hôm nay nhất định phải đem người chém giết. Ong ong ong. Vương gia lão tổ trên thân đột nhiên toát ra từng đoàn lóa mắt quang huy, những ánh sáng này giống như từng khỏa rực rỡ tinh thần lơ lửng tại xung quanh hắn, thoạt nhìn dị thường rực rỡ nát vụn chói mắt. Giết. Vương gia lão tổ trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng có. Hắn xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cây này trường đao hiện ra đạm lam sắc tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, hiện ra được, phải, sắc bén dị thường. Ong ong ong. Vương gia lão tổ trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, thân hình hắn cũng là cấp tốc biến hóa, cuối cùng cả người hắn biến thành một cái đầu rắn to lớn, mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Lục Bình An tát tới. Xa đầu biến thân Vương gia bí thuật một trong Vương gia bất diệt huyền công. Bất diệt huyền công uy lực vượt xa bình thường huyền kỹ, thậm chí có thể sánh ngang một cấp linh kỹ, hơn nữa tu luyện tới trạng thái đỉnh phong có thể huyền hóa ra vô số xà đầu địch nhân công kích, mặc kệ ngươi ẩn nút ở địa phương nào bọn họ đều sẽ truy sát mà đi, một khi gặp phải xà đầu lập tức liền sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Vương gia bí thuật một trong Vương gia bất diệt huyền công. Xà đầu biến thân Vương gia bí thuật thứ hai Vương gia bất diệt huyền vũ. Chương 373. Lộ Bình sao át chủ bài, gặp mạnh thì mạnh. Chương 373. Lộ Bình sao át chủ bài, gặp mạnh thì mạnh. Lục Bình An ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đầu này Vương gia lão tổ, miệng khẽ nhúc nhích tự lẩm bẩm. Bất diệt huyền vũ thật bá đạo bí thuật, nếu như có thể học được môn bí thuật này đối với lực chiến đấu sẽ có phi thường lớn để bạn. Nghĩ tới đây Lục Bình An trong mắt nhất thời bắn ra một hồi tinh quang. Bạch. Thân hình hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Vương gia lão tổ bên người. Hả? Không tốt. Vương gia lão tổ mặt sắc kịch liệt biến đổi. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện chính mình tầm mắt bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ. Không tốt. Vương gia lão tổ hét lớn một tiếng muốn ổn định thân hình, nhưng mà thân thể vừa mới di động thân thể của hắn liền lần nữa bay ngược ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá, phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra. Thằng con hoang ngươi cư nhiên ám toán lão phu. Vương gia lão tổ vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Bình An. Vương gia lão tổ ngươi thật quá yếu. Lục Bình An lắc đầu một cái, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi đến a. Lục Bình An khỏe miệng treo một chút khôi hài nụ cười, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương gia lão tổ, một bộ khiêu khích tư thái. Vương gia lão tổ mặt sắc căm vũ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị một tên tiểu bối cho xem thường. Tìm chết. Vương gia lão tổ vẻ mặt thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Lục Bình An, thân hình bất thình lình nhảy lên hướng phía Lục Bình An nào tới. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết Lục Bình An. 363 siêu siêu siêu. Vương gia lão tổ thân ảnh giống như thiểm điện một dạng nhanh, dường như sét đánh trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Bình An trước người, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra một kiếm đinh. Một đạo thanh thúy âm thanh vang dội. Cái gì? Vậy mà ngăn trở? Vương gia lão tổ mặt sắc hơi ngẩn ra, trên mặt hắn viết đầy khó có thể tin thần sắc. Vừa tài, mới, hắn chính là sử dụng 78 thành lực lượng a, mà Lục Bình An vừa vặn chỉ là dùng 2-3 phần lực lượng thôi, liền ngăn trở hắn một chiêu, kết quả như vậy để cho Vương gia lão tổ trong lòng tràn ngập thâm sâu ghen ghét. Không thể nào, ta không tin. Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nắm chặt lần nữa hướng phía Lục Bình An lồng ngực đập tới. Cái này một trường hàm chứa cuồng bạo linh lực, dường như muốn đem không khí cho đập bạo một dạng, bình thường. Hưu. Lục Bình An thân hình thoát một cái tránh né cái này một trường. Thằng con hoang ngươi chết đi cho ta. Vương gia lão tổ ánh mắt đỏ ngầu, trường kiếm trong tay lần nữa cơ múa ra từng đạo rực rỡ kiếm mang phô thiên cái địa hướng phía Lục Bình An bao phủ mà đi. Không sai, có chút thực lực. Lục Bình An thở dài nói. Vương gia lão tổ thực lực tuyệt đối so với hắn trong dự liệu mạnh hơn không ít. Thằng con hoang, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Vương gia lão tổ vẻ mặt điên cuồng gầm hét lên. Thân ảnh hắn lần nữa trở nên mơ hồ, trong chớp mắt liền lần nữa tại chỗ biến mất, hướng phía Lục Bình An tiếp tục tiến lên. Hưu. Một giây kế tiếp Vương gia lão tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lục Bình An trước mặt, trường kiếm trong tay bay thẳng đến Lục Bình An cổ vạch qua. Chút tài mọn. Lục Bình An lạnh rên một tiếng, khoát tay năm ngón tay đưa ra nắm lấy Vương gia lão tổ cánh tay. Vành. Bàn tay cùng cánh tay trong nháy mắt và chạm tại một cái. Lục Bình An thân hình như cũng không bị thương chút nào, ngược lại thì Vương gia lão tổ cả người liền lùi lại hết mấy bước, cái này mới đứng vững gót chân. Vương gia lão tổ ánh mắt trợn tròn, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại vừa sợ? Lục Bình An vẻ mặt châm chọc nhìn đến Vương gia lão tổ. Thằng con hoang, ta muốn giết ngươi chém thành muôn mảnh. Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Lục Bình An công kích đi qua, bất quá, lúc này hắn thế công rõ ràng có giữ lại. Hắn con mắt quay tròn chuyển, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt Vương gia lão tổ lần nữa vọt tới Lục Bình An bên người, trường kiếm trong tay lần nữa mạnh mẽ đâm xuống, cái này một lần hắn sử dụng ra toàn thân linh lực. Không tốt. Lục Bình An mặt liền biến sắc, hắn thật không ngờ Vương gia lão tổ vậy mà còn ẩn giấu thực lực, cái này Vương gia lão tổ quả nhiên không đơn giản như vậy. CECB. Hắn nhanh chóng hướng phía bên cạnh di động đi qua tránh né Vương gia lão tổ công kích. Thằng con hoang, ngươi cho lão phu đi chết đi. Vương gia lão tổ trong con ngươi thoáng qua một đạo hung tàn thần sắc, trường kiếm trong tay hướng phía Lục Bình An đầu bổ xuống. Lục Bình An ánh mắt băng lãnh, quyền phải của hắn bên trên đột nhiên hiện ra một luồng dâng trào linh lực, sau đó hắn nắm đấm trực tiếp đánh ra cùng Vương gia lão tổ, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đánh vào cùng nhau, ầm. Một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang lên. Hai người nắm đấm tương giao, nơi tung tóe ra vô tận hỏa tinh khủng bố, kình gió phân tán bốn phía lan ra. Phốc suy. Vương gia lão tổ mặt sắc nhất thời tái nhợt, hắn một cánh tay đều bị đánh gãy, đáng chết lão phu muốn giết ngươi. Vương gia lão tổ mặt sắc giữ tận thân hình, hắn liền vội vàng hướng phía sau rút lui, rất sợ Lục Bình An nắm đấm lần nữa kéo tới. Bất quá, Lục Bình An lại không để ý đến Vương gia lão tổ thân hình nhất động, liền muốn lần nữa hướng phía Vương gia lão tổ phóng tới. Thằng con hoang, ngươi dám? Vương gia lão tổ giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay bất thình lình hướng phía trước đâm ra. Lục Bình An thân hình dừng lại, trên thân bùng nổ ra một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Vương gia lão tổ công kích cho phá rơi. Bất quá, lúc này Vương gia lão tổ lại đã đi tới sau lưng của hắn. Thằng con hoang ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vương gia lão tổ bàn tay mang theo ngập trời linh lực mạnh mẽ đập tới ầm. Lục Bình An thân thể lần nữa bay ngược mà ra tầng tầng té xuống đất. Phốc suy. Lục Bình An phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt biến thành hơi tái nhợt nhưng mà hắn đôi mắt chính là vô cùng băng lãnh. Thằng con hoang chịu chết đi. Vương gia lão tổ lần nữa tiến lên, trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía Lục Bình An nơi buồng tim mạnh mẽ đâm tới. Lục Bình An đấy mắt thoáng qua một tia hàn mang, hắn không có tránh né, ngược lại thì nên đón, hắn muốn mượn một kiếm này dò xét một hồi Vương gia lão tổ thực lực chân chính. Keng. Vương gia lão tổ trường kiếm mạnh mẽ chém vào Lục Bình An trên cánh tay. Bất quá, trường kiếm trong tay của hắn nhưng không có ở Lục Bình An trên cánh tay lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không thể nào, không thể nào. Vương gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, thật không thể tin nhìn đến Lục Bình An trong mắt hắn tràn ngập nồng đậm chấn động chi sắc. Phải biết, hắn vừa mới có thể là ra tay toàn lực, coi như là huyền võ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được hắn một kiếm, tên tiểu tạp chủng này làm sao sẽ như thế biến thái. Không hành, được, không thể để cho hắn sống sót rời khỏi. Nhất định phải giết hắn, diệt hắn hồn phách. Nghĩ tới đây, Vương gia lão tổ trường kiếm trong tay đột nhiên run lên. Chương 374. Không chết không thôi, quyết chiến phân sinh tử. Chương 374. Không chết không thôi, quyết chiến phân sinh tử ông ngọng. Từng trận kiếm minh thanh âm truyền đến, từng đạo kiếm khí từ Vương gia lão tổ trên mũi kiếm khuấy động mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ tập một chỗ hóa thành một thanh cự hình trường kiếm bay thẳng đến Lục Bình An mạnh mẽ đánh xuống. Một khắc này Lục Bình An cảm giác đến một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình. Hắn đồng tử bỗng nhiên rút lại, đây là uy hiếp chí mạng. Lục Bình An thân hình đột nhiên nhảy một cái hướng phía phương xa lao đi ầm ầm. Cự kiếm kia rơi xuống trực tiếp đem xung quanh một ngọn núi cho thẳng tiếp chạm thành hai nữa. Lục Bình An mặt sắc trở nên cực kỳ khó coi, vừa tải, mới, nếu mà hắn chậm một chút nhất định sẽ bị chẻ thành hai nữa. Thằng con hoang ngươi chạy không nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vương gia lão tổ khẽ miệng lộ ra một chút khát máu đủ cười. Có đúng không? Lục Bình An đôi môi khẽ mở lãnh đạm nói ra. Thằng con hoang đi chết đi. Vương gia lão tổ đáy mắt thoáng qua một đạo quang mang mãnh liệt, hắn rung cổ tay chôi này cự hình trường kiếm hướng phía Lục Bình An mạnh mẽ đánh xuống, khủng bố kiếm mang hướng phía bốn phía khuếch tán. Một kiếm này so sánh vừa tài, mới, còn muốn sắc bén không chỉ gấp mấy lần đủ để bổ ra đại thụ, thậm chí còn có thể đem mặt đất bổ ra. Một khắc này Lục Bình An trong con ngươi lộ ra một chút ngưng trọng chi sắc. Hắn không do dự, thân hình bay thẳng đến phía trước lao đi, hắn thân pháp đạt đến mức tận cùng, thân hình tại trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh không ngừng né tránh Vương gia lão tổ công kích, đáng chết tốc độ của hắn tại sao sẽ đột nhiên để bạt nhiều như vậy. Vương gia lão tổ mặt sắc âm u trong tâm hiện ra một chút hoảng sợ chi sắc. Lục Bình An tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn căn bản không kịp phản ứng, ngay cả xuất kiếm cơ hội đều không có. Thằng con hoang chịu chết đi. Vương gia lão tổ giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay hướng phía Lục Bình An lần nữa hung hăng bổ tới. Cái này một lần Lục Bình An tốc độ né tránh chính là không có vừa tải, mới, kia một dạng nhẹ bén. Vừa lúc đó Lục Bình An thân hình chính là lần nữa quỷ dị vặn vẹo tránh thoát Vương gia lão tổ một kiếm. Cái gì? Vương gia lão tổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, Lục Bình An vừa tải, mới, rõ ràng là không tránh khỏi hắn công kích, vì sao nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chạy trốn đâu? Thằng con hoang ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm này tốc độ là có thể trốn khỏi ta đuổi bắt sao? Vương gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa quơ múa. Hiu hiu hiu. Từng đạo sắc bén kiếm quang từ trường kiếm trong tay của hắn bên trên, bắn tán loạn mà ra hướng phía Lục Bình An điên cuồng bao phủ mà đi. Lục Bình An khẽ nhíu mày, thân thể của hắn lần nữa tại trong hư không vặn vẹo, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh né sở hữu kiếm quang. Bất quá, Lục Bình An chính là không hề từ bỏ, thân hình hắn tại trong hư không không ngừng lấp lóe di động, mỗi một lần tránh ra Vương gia lão tổ kiếm mang hắn liền thừa cơ hội này xuất thủ lần nữa. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, Vương gia lão tổ quần áo đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn nữa cánh tay hắn càng là máu me đầm địa. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Vương gia lão tổ phẫn nộ gầm thét, hắn không nghĩ đến Lục Bình An thân hình vậy mà bén nhạy như vậy. Hắn công kích căn bản là không có cách thương tổn tới Lục Bình An chút nào, thậm chí liền hắn ra thịt đều không có tổn hại đến. Thằng con hoang ngươi đi chết đi. Vương gia lão tổ ánh mắt đỏ bừng một phiến, hắn hai chân dùng lực giẫm một cái, cả người thân thể phảng phất đạn pháo một dạng, bình thường, hướng phía Lục Bình An mạnh mẽ đánh tới. Lục Bình An thân thể ở trên không bên trong quay cuồng mấy vòng lập tức vững vàng đứng tại chỗ, trên người hắn cũng không có bị tổn thương chút nào. Vương gia lão tổ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc chi sắc, thằng con hoang xem ra ngươi là một cái mai phục ở chỗ tối độc xạ a. Vương gia lão tổ lạnh rên một tiếng. Lục Bình An thân thể tại trong hư không hơi rung nhẹ. Thân hình hắn đã biến mất, thanh âm hắn chính là từ bên cạnh hắn bồng bềnh mà qua, tiểu gia ta vẫn luôn rất đê điều đến ngay cả chính ta đều quên. Vương gia lão tổ nghe vậy nhất thời chửi mắng một tiếng. Tên tiểu tạp chủng này thật là một cái giảo hoạt hồ ly. Thân hình hắn đột nhiên hướng phía trước lao đi. Bất quá, cái này hết thảy Lục Bình An đều sớm có dự liệu, thân hình hắn lần nữa biến mất. Thằng con hoang đừng tưởng rằng ngươi loại này ta liền không làm gì được ngươi, thân phận ta ngươi cũng biết, hôm nay ngươi nếu không chết ngày sau chắc chắn phải chết. Vương gia lão tổ giống giận. Tên tiểu tạp chủng này lại có thể che giấu thân hình thật sự là thật đáng sợ. Lục Bình An trên mặt hiện ra một chút châm chọc thần sắc, có đúng không? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi là làm sao giết ta. Dứt tiếng thân thể của hắn bay thẳng đến Vương gia lão tổ sau hót mạnh mẽ đập tới. Tìm chết. Vương gia lão tổ lạnh rên một tiếng, thân thể của hắn nhất chuyển nắm lấy Lục Bình An cánh tay, lập tức trường kiếm trong tay bất thình lình đánh xuống. Giang giác. Kèm theo một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang dội, Vương gia lão tổ trường kiếm trong tay trực tiếp bị Lục Bình An nắm đấm cắt đứt. Lục Bình An nắm đấm ẩn chứa vô tận lực lượng trực tiếp đem Vương gia lão tổ cánh tay vỡ nát. Vương gia lão tổ thống khổ kêu thảm một tiếng, thân hình đột nhiên còn ngã. Lùi lại mấy bước phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra, đáng chết thằng con hoang ngươi, chờ ta ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vương gia lão tổ che chính mình cụt tay, trong đôi mắt tất cả đều là oán hận chi sắc. Lục Bình An trong đôi mắt thoáng qua một chút trào phúng, thần sắc thân thể của hắn lần nữa vặn mèo ẩm. Thân hình hắn lần nữa biến mất. Vương gia lão tổ mặt sắc nhất thời trở nên tái mét lên, đáng chết thằng con hoang, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Vương gia lão tổ trong ánh mắt tóe ra sát ý nồng nặc. Hắn lần nữa hướng phía Lục Bình An thân ảnh mạnh mẽ đuổi chạy tới. Thằng con hoang, ngươi chờ ta. Vương gia lão tổ giận quát một tiếng tiếp tục đuổi theo. Tốc độ của hắn lần nữa đề bạt mấy chục lần so với lúc trước ước chừng đề bạt gấp mấy trăm lần. Lục Bình An trong ánh mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Nếu ngươi muốn bức ta vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Lục Bình An ngữ khí băng lãnh. Sau một khắc thân hình hắn lần nữa tại trong hư không vặn vẹo lập tức một quyền mạnh mẽ đập về phía Vương gia lão tổ ầm. Vương gia lão tổ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên thân xương cốt cũng đứt đoạn mấy cây, miệng mũi ở giữa chảy ra máu tươi. Phốc suy. Vương gia lão tổ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc khiếp sợ chi sắc. Lục Bình An trên thân tản mát ra một luồng cực kỳ cường hãn khí tức so với hắn còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Lục Bình An vừa tài, mới, công kích uy thế kinh người thậm chí so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh mẽ hơn. Tên tiểu tạp chủng này đến tột cùng là cái gì quái thai? Trên người hắn bí mật làm sao sẽ nhiều như vậy? Vương gia lão tổ tâm lý tràn ngập nồng đậm nghi hoặc là. Chương 375. Nhân vật phản diện sẽ chết, đó là nói nhiều. Chương 375. Nhân vật phản diện sẽ chết, đó là nói nhiều. Thằng con hoang, ngươi có phải hay không ăn linh đan rượu rồi gì? Trên thân ngươi vì sao lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Vương gia lão tổ nhẫn nhịn không được hỏi, hắn đôi mắt chăm chú nhìn Lục Bình An giống như nghĩ muốn từ Lục Bình An trên mặt nhìn ra chút đầu mối đến. Cái này không mượn ngươi xen vào thằng con hoang, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi tránh cho bị tội. Lục Bình An cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường thần sắc. Vương gia lão tổ nghe vậy trong ánh mắt lộ ra căm giận ngút trời. Tìm chết. Hắn kêu la như sấm trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng về phía Lục Bình An thân thể chém giết điên cuồng đi qua. Thằng con hoang, hôm nay ngươi nếu không chết ta thể không thôi ngừng. Vương gia lão tổ giận cất tiếng hét. Thằng con hoang, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là biết điều một chút, ngươi không phải ta đối thủ. Lục Bình An lãnh đạo liếc về Vương gia lão tổ một, mắt thân hình bất thình lình xông ra trong tay nắm đấm mang theo khủng bố kình gió bay thẳng đến Vương gia lão tổ đập tới. Rầm rầm rầm. Vương gia lão tổ trên thân trong nháy mắt toát ra lóa mắt ánh sáng màu trắng. Một màn này để cho Lục Bình An đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng chi sắc căm hận. Một hồi tiếng nổ vang dội, hắn nắm đấm cùng Vương gia lão tổ trường kiếm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Một luồng vô cùng dư âm từ hai người giao thủ vị trí khuếch tán ra khiến cho phụ cận sơn mạch đều bắt đầu sụp đổ sụp đổ. Phúc. Lục Bình An thân hình bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Vương gia lão tổ thân hình chính là không hề động một chút nào, trong mắt thần sắc vẫn như cũ dữ tợn cùng cực. Thằng con hoang, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là làm sao giết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu. Vương gia lão tổ lạnh lùng nói. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống liền lần nữa hướng phía Lục Bình An tiến lên ầm ầm. Trường kiếm trong tay của hắn mang theo vô cùng khủng bố sắc bén chi khí hướng về phía Lục Bình An lồng ngực đâm tới. Thằng con hoang, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở ta một kiếm. Vương gia lão tổ khẽ miệng phát họa ra một chút âm u đường cong, hắn trong đôi mắt mang theo nồng đậm khinh thường, ở trong mắt hắn Lục Bình An thân thể căn bản là không chống lại được ở hắn một kiếm này, chỉ cần bị một kiếm này đâm trúng Lục Bình An chắc chắn phải chết. Nhưng mà làm trường kiếm trong tay của hắn khoảng cách Lục Bình An lồng ngực còn có 5 cm, thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác đến chính mình trường kiếm giống như là gặp phải một bức tường vách, tường vô luận hắn cố gắng như thế nào đều vô pháp đâm rách Lục Bình An lồng ngực phòng ngự. Lục Bình An y phục trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Vương gia lão tổ nhướng mày một cái, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Điều này sao có thể? Thân thể ngươi vì là cái gì có thể ngăn trở ta công kích? Vương gia lão tổ trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Thằng con hoang, ngươi đến tột cùng là người nào, trên thân ngươi vì sao lại có cường đại như vậy phòng ngự lực lượng? Vương gia lão tổ giận cất tiếng hét, chung quanh thân thể hắn lập loè một tầng lãnh đạm tia sáng màu vàng, đây là một loại hộ giáp. Thân thể của hắn giống như bàn thạch một dạng, bình thường, sừng sững ở tại chỗ bất động như núi, tùy ý Lục Bình An làm sao công kích đều vô pháp lay động hắn chút nào. Ngươi đoán? Lục Bình An nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Ngươi? Vương gia lão tổ thân thể nhất thời giận đến run rẩy, đáng chết này tiểu tử lại dám trêu đùa hắn. Hắn trên thân hình nhất thời tuôn trào một luồng nồng nặc sát cơ, đi chết đi. Hắn trong đôi mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn chi sắc. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong bàn tay hắn bắn tán loạn mà ra, hướng về phía Lục Bình An lồng ngực mạnh mẽ đã đâm đi. Một kiếm này mang theo hủy diệt tính sóng khí, một kiếm này hàm chứa uy áp kinh khủng, một kiếm này phảng phất liền không khí đều bị cắt chém thành hai nửa. Thằng con hoang, người nhất định phải chết. Vương gia lão tổ cười gần, một kiếm đâm xuyên Lục Bình An lồng ngực, đỏ thắm huyết dịch từ Lục Bình An trên ngực tiêu xạ mà ra. Một khắc này Vương gia lão tổ khẽ miệng rốt cuộc phát họa ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Phốc suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo tia chớp màu đen. Tiếp theo trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, từng cục thịt vụn rớt xuống đất. Ngươi? Vương gia lão tổ trên mặt hiện ra không dám tin chi sắc. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một luồng bàng bạc lực lượng. Lục Bình An thân hình xuất hiện ở sau lưng của hắn, một quyền đánh vào trên người hắn. Giang giác. Vương gia lão tổ thân thể giống như một quả đạn pháo một dạng, bình thường, trực tiếp vứt bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một cái lỗ cực lớn, một cái cánh tay cũng trực tiếp biến mất. A. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang vọng mà lên. Cái này một lần Vương gia lão tổ thụ thương. Không chỉ như thế, hắn lồng ngực cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ, máu tươi không ngừng phun mạnh ra ngoài, đem hắn nhuộm giống như một tôn huyết nhân một dạng, bình thường. Lục Bình An trên mặt treo một chút sắc mặt cười trào phúng. Thằng con hoang, ta với ngươi liều mạng. Vương gia lão tổ phẫn nộ gầm thét lên tiếng, trong thân thể tuôn trào quần quật yêu khí. Phía sau hắn này một đôi cánh chim màu vàng bất thình lình một phiến thân hình liền hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh hướng phía Lục Bình An phương hướng nhào tới ầm ầm. Sau một khắc Vương gia lão tổ trường kiếm đã mạnh mẽ chém ở Lục Bình An trên thân. Vành. Lục Bình An thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn phun vãi ra. Nhưng mà Lục Bình An trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng phát họa ra một chút tàn nhẫn đường cong. Ha 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 ha, ngươi thằng ngu này, ta sớm nói với ngươi ta có thể ngăn cản ngươi công kích ngươi, hết lần này tới lần khác không tin, bây giờ biết lợi hại không? Các ngươi người Vương gia đều là phế phẩm, đều là cặn bã. Hôn trướng. Vương gia lão tổ nghe nói như vậy nhất thời thở hổn hển. Cái này tiểu tử quá cuồng vọng, lại dám nhục nhã bọn họ Vương gia. Đi chết đi cho ta. Vương gia lão tổ thân hình lần nữa hướng phía Lục Bình An tập kích mà đi. 21. Cái này một lần tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Thằng con hoang chịu chết đi. Vương gia lão tổ thanh âm còn như lôi đình một dạng, bình thường, chấn người làm đau mà nghĩ. Nhưng mà để cho Vương gia lão tổ kinh ngạc là trường kiếm trong tay của hắn cư nhiên lần nữa đâm vào Lục Bình An lồng ngực. Nhưng mà để cho hắn càng thêm kinh hãi là trường kiếm trong tay của hắn căn bản không đâm vào được, thậm chí Lục Bình An trên thân còn có một đạo rực rỡ thanh sắc quang mang lấp lóe mà lên trực tiếp đem hắn trường kiếm văng ra. Làm sao có thể? Vương gia lão tổ không khỏi kinh hãi mất sắc. Hắn không cam lòng thúc giục chân nguyên nghĩ muốn lần nữa đâm xuyên Lục Bình An lồng ngực, lại bị đạo này rực rỡ thanh sắc quang mang ngăn trở cách. Thằng con hoang có bản lãnh ngươi đem trên thân bảo bối toàn bộ đều lấy ra, không thì hôm nay ta liền để ngươi muốn sống không thể cầu chết không được. Chương 376. Thế đạo này nghĩ làm hoàng tức làm sao nhiều như vậy? Chương 376. Thế đạo này nghĩ làm hoàng tức làm sao nhiều như vậy? Vương gia lão tổ phẫn nộ gầm thét lên tiếng. Trên người hắn lộ ra một tầng vàng đất ánh sáng màu trạch, đây là một loại phòng ngự công pháp, có thể phòng ngự ở bất kỳ công kích nào, thậm chí còn có thể hấp thu công kích lực lượng chuyển đổi thành lực chiến đấu. Hừ. Lục Bình An cười lạnh một tiếng. Trên người hắn nhất thời hiện ra từng đạo rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng. Thằng con hoang ngươi cho rằng có một kiện vũ khí phòng ngự là có thể bảo đảm ngươi một mệnh sao? Vương gia lão tổ thấy một màn này nhất thời lộ ra một chút châm chọc chi sắc. Trên người hắn cũng đồng dạng hiện ra một đạo hào quang màu vàng đất tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng. Đi chết đi. Vương gia lão tổ hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm hướng phía Lục Bình An mạnh mẽ đã đâm đi. Hiu. Một khắc này Vương gia lão tổ cùng Lục Bình An hai người khoảng cách trong lúc đó chỉ còn lại ngắn ngủi xa vài trăm thước. Hắn trường kiếm cũng đã đâm trúng Lục Bình An lồng ngực. Lục Bình An thân hình trực tiếp bắn ra đập trên mặt đất ẩm. Lục Bình An lồng ngực vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Thằng con hoang ta muốn giết ngươi. Vương gia lão tổ giận cất tiếng hét, trên người hắn hào quang màu vàng đất càng phát sáng rỡ giống như nắng nóng chiếu sáng toàn bộ thiên cung. Vành 24 to lớn. Vương gia lão tổ thân hình giống như mũi tên một dạng, bình thường, hướng phía Lục Bình An đập vào mà đi, hắn trường kiếm giống như một dải lụa hướng phía Lục Bình An đầu mạnh mẽ chém xuống. Thằng con hoang ngươi đi chết đi. Vương gia lão tổ trong mắt lập lòe dày đặc sát ý, Lục Bình An trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường chi sắc, khóe miệng của hắn đột nhiên phát họa ra một nụ cười quỷ dị. Bạch. Sau một khắc thân hình hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Làm sao có thể? Vương gia lão tổ trên mặt hiện ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Tiểu tạp trùng này là làm sao tránh thoát hắn truy sát? Nhưng mà một giây kế tiếp một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến trong óc hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một đạo thâm thúy vết đao, máu tươi không ngừng từ cái này một vết thương địa phương tràn ra nhuộm đỏ trên người hắn bảo. A. Một hồi tê tâm liệt phế đau đớn từ vương gia lão tổ trong thân thể lan tràn ra. Trên đầu hắn cũng nhiều ra lượng cái lỗ cực lớn ẩm. Vương gia lão tổ thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hắn trong hai tròng mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn hai chân cũng đã biến thành phấn vụn. Xảy ra chuyện gì? Vừa tài, mới, ta cảm giác đến tiểu tạp chủng này thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, vì sao tu vi ta sẽ bỗng nhiên rơi xuống? Vương gia lão tổ trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi vậy ngu xuẩn một dạng đem chính mình bảo bối bại lộ ra sao? Ngay vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm từ vương gia lão tổ sau lưng vang dội. Là ai? Vương gia lão tổ ánh mắt trợn to, hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có một bóng người. Ngươi là ai? Ngươi không cần thiết biết rõ. Lục Bình An cười lạnh một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái liền xuất hiện ở vương gia lão tổ trước mặt. Sau đó hắn nhất cước giẫm ở vương gia lão tổ trên lồng ngực, dùng lực nghiền ép mà đi đùng. Vương gia lão tổ lồng ngực nhất thời sụp xuống xương vỡ vụn. Thằng con hoang có bản lãnh liền giết ta. Vương gia lão tổ tức giận mắng lên tiếng. Lục Bình An lại căn bản lười để ý, bàn tay nhẹ nhàng phủi một cái ẩm. Vương gia lão tổ trên thân nhất thời bốc cháy lên một đoàn lửa cháy hừng hực. Ngươi không sợ ta tự bạo liền cứ việc giết ta. Vương gia lão tổ giữ tợn nở nụ cười, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhưng mà Lục Bình An vẫn như cũ thờ ơ bất động. Ngươi. Vương gia lão tổ ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi tiểu tạp chủng này tâm trí vậy mà bền bỉ đến thế này, trình độ vậy mà không chút nào quan tâm đến hắn tự bạo ầm ầm. Ngay vào lúc này vương gia lão tổ trên thân đột nhiên nổ tung lên, hóa thành khắp trời cho bụi ầm. Tiếp theo thân thể hắn trực tiếp nổ bể ra đến. Một khắc này Lục Bình An trên thân cũng dấy lên một đoàn hỏa diễm đem hắn bao phủ trong đó. Không hổ là thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cho dù là tự bạo cũng có thể dẫn tới thiên địa quy tắc cộng minh. Lục Bình An tự lẩm bẩm. Trên người hắn tản mát ra một luồng khủng bố uy thế ầm ầm. Tiếp theo Lục Bình An trên thân cũng bốc lên từng đoàn hỏa diễm tại hắn quanh người bốc cháy. Hắn thân thể trở nên càng ngày càng cứng hãn, rất hiển nhiên hắn lại đột phá. Một khắc này Lục Bình An trên thân tản mát ra một luồng cực kỳ khủng bố khí tức, Thiên Huyền cảnh lục trọng thiên. Vương gia lão tổ thực lực so sánh Lục Bình An cao đủ cấp 3. Lục Bình An tại Thiên Huyền cảnh thất trọng thiên thời điểm liền có thể chém giết Vương gia lão tổ. Nếu mà hiện tại Lục Bình An lần nữa đột phá, sợ rằng liền có thể đạt đến Thiên Huyền cảnh bắt trọng thiên cảnh giới. Cái này chính là tu luyện, thôn vệ, mang đến chỗ tốt. Không hành, được, nhất thiết phải tìm một chỗ vững chắc một hồi tu vi. Lục Bình An âm thầm suy tính ẩm. Ngay tại lúc này Lục Bình An thân thể bên trên hỏa diễm đột nhiên bất thình lình một hồi vặn mẹo, phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật một dạng, bình thường. Tiếp theo hỏa diễm bất thình lình thu liễm trở về hình dáng ban đầu. Lục Bình An ngẩng đầu nhìn lại nhất thời sửng sốt. trước mặt hắn đứng vững một vị thanh niên áo đen mái tóc dài màu tím tùy gió phiêu lãng, hắn vóc dáng thon dài anh tuấn tiêu sái một đôi tinh thần một dạng bình thường, trong con mắt chảy ra một luồng băng hàn triệt cốt sát ý Lục Bình An. Thanh niên áo đen nhìn thấy Lục Bình An nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ngươi là? Lục Bình An cau mày đến hắn quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt người thanh niên này, nhưng 363 là lại không có một chút ấn tượng. Trong óc hắn cũng không có liên quan tới thanh niên mặc áo đen này ký ức. Bất quá, nhìn thanh niên mặc áo đen này trên thân tản mát ra ba động lại vô cùng cường đại. Hừ, thật là đáng tiếc lần này người không có cơ hội chạy trốn. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, một luồng bàng bạc sát ý từ trên người hắn điên cuồng phóng ra. Cổ khí thế này làm thiên địa cũng vì đó run rẩy một ít, thực lực hơi yếu võ giả càng là không thể thừa nhận ở đây, cổ uy thế quỳ sụp xuống đất miệng sủi bọt mép ánh mắt mê man. Ngươi là ai? Lục Bình An trầm giọng hỏi. Ngươi không tư cách biết rõ ta là ai, bất quá, ngươi lập tức sẽ biết. Thanh niên áo đen vừa nói, đưa tay nắm lấy Lục Bình An. Lục Bình An trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp vung quyền đập về phía đối phương ầm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau bùng nổ ra một luồng sóng to gió lớn một dạng, bình thường, năng lượng ba động. Lục Bình An sắc mặt hơi đổi một chút, cánh tay hắn đều thiếu chút nữa bị đánh rách. Cái này thanh niên áo đen thân thể mạnh hơn hắn quá nhiều. Ha ha, ta đã sớm nghe thân thể ngươi phi thường cường hoành, không nghĩ đến thật đúng là để cho ta cho đòn chúng. Bất quá, chỉ bằng mượn ngươi chút thực lực này cũng dám ở trước mặt ta khoa trương, quả thực là tìm chết. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, lần nữa một cái tát đánh ra. Một tát này giống như một tòa núi cao hướng phía Lục Bình An chấn áp xuống. Lục Bình An trong lòng hiện ra một tia cảm giác nguy hiểm. Không tốt. Chương 377. Thiên Huyền Tông nghĩ ám sát Lục Bình An, chấp sự ra tay. Chương 377. Thiên Huyền Tông nghĩ ám sát Lục Bình An, chấp sự ra tay. Lục Bình An trong đôi mắt thoáng qua một chút ngưng trọng chi sắc, hắn hai chân dùng lực đạp một cái, cả người giống như đạn pháo một dạng, bình thường, bắn ra. Nhưng mà hắn cuối cùng chậm một bước ầm. Thanh niên áo đen một tát này trực tiếp rơi vào hắn vừa tải, mới đứng ngay địa phương. Trong nháy mắt chỉnh mảnh mặt đất sụt lún, bụi đất bao phủ che khuất bầu trời, căn bản không thấy rõ bất luận cái gì. Phốc suy. Lục Bình An trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người chật vật ngã ngồi tại. Thân thể của hắn đã nghiêm trọng biến hình, xương cốt đứt đoạn, da thịt nứt ra, lộ ra bạch cốt âm u, thoạt nhìn nhìn thấy giật mình. Không hổ là thiên huyền cảnh cường giả a, Lục Bình An mặt sắc tái nhợt. Hừ, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết không nên tùy tiện đắc tội thiên huyền cảnh cường giả, không thì chỉ có một con đường chết. Thanh niên mặc áo đen kia lạnh rên một tiếng, lần nữa hướng phía Lục Bình An đi tới ầm. Thanh niên áo đen đến gần lại một cái tát vỗ xuống, trực tiếp vỗ vào Lục Bình An trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lục Bình An thân thể mạnh mẽ đụng vào hậu sơn một khỏa trên cổ thụ, đem đụng phải vỡ nát. Phù phù. Lục Bình An lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, cả người nằm trên đất nhất thời ở giữa khó có thể lên. Thanh niên áo đen đi tới quan sát Lục Bình An, cười lạnh một tiếng nói ra, "Lục Bình An, ngươi loại rác dưới này liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Hôm nay ta liền muốn đích thân giết ngươi." Thanh niên áo đen đưa tay chỉ một cái, nhất thời hư không chấn động, một thanh đen như mực dao găm xuất hiện ở thanh niên áo đen trong tay. Hưu. Thanh niên áo đen trực tiếp đâm về phía Lục Bình An lồng ngực. Lục Bình An híp mắt lại, trong mắt lập lòe nồng nặc sát ý, tay phải của hắn bất thình lình cầm ra đem thanh niên áo đen cổ tay bắt lấy. Thanh niên áo đen nhất thời ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên áo đen không khỏi sửng sở, cổ tay hắn phảng phất là bị một tòa núi lớn bắt lấy, căn bản không lấy sức nổi, hoàn toàn không tránh thoát được rơi. Ngươi dạng phế vật này cũng xứng cùng ta giao thủ sao? Lục Bình An quát lạnh một tiếng, bàn tay bất thình lình dùng lực. Giang giác. Nhất thời một đạo tiếng vang thanh thúy truyền ra, chỉ thấy thanh niên áo đen cổ tay gãy xương. A. Thanh niên áo đen kêu thảm một tiếng, mặt hắn sắc vô cùng nhợt nhạt, đầu đầy mồ hôi lạnh, trên mặt phủ đầy thống khổ biểu tình. Ngươi lại dám thương tổn chúng ta tông môn đệ tử. Ngay tại lúc này, một đạo nổi giận tiếng gầm gừ vang dội. Cả người xuyên trung niên áo bào xanh hán tử mang theo mấy tên thân thể xuyên tử kim chiến giáp võ giả xông lại. Trong tay bọn họ đều cầm đủ loại binh khí. Lục Bình An, ngươi mau cầm ta thả ra, không thì chúng ta tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung niên áo bào xanh hán tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Vung hắn ra. Lục Bình An nghe vậy khỏe miệng hiện ra một chút nụ cười nghiền ngẫm. Các ngươi tông môn đệ tử muốn giết ta, các ngươi đây tính toán là cái gì? Làm cản. Chúng ta Thiên Huyền Tông đệ tử há lại ngươi có thể vũ đủ. Trung niên áo bào xanh hán tử giận tím mặt, trường kiếm trong tay đột nhiên khều một cái hướng phía Lục Bình An đánh xuống. Hừ. Lục Bình An trên mặt như cũ treo nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Sau một khắc, tay phải hắn thò ra trực tiếp nắm giữ trung niên áo bào xanh hán tử trường kiếm trong tay. Lục Bình An lực lượng cực lớn trong lòng bàn tay truyền đến một luồng to lớn hấp xả chi lực, trung niên áo bào xanh hán tử bảo kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Ngươi buông ta ra kiếm. Trung niên áo bào xanh hán tử kinh hoàng thất thố, hắn không nghĩ đến chính mình tân khổ luyện chế linh binh lại bị Lục Bình An tùy tiện liền vào tới. Hừ. Lục Bình An nhẹ hừ một tiếng, cánh tay dùng lực kéo một cái trường kiếm liền thoát khỏi trung niên áo bào xanh hán tử bàn tay. Trung niên áo bào xanh hán tử luôn cuống tay chân đi cướp, nhưng mà Lục Bình An bàn tay còn như kìm sắt một dạng, bình thường, đem trung niên áo bào xanh hán tử tóm chặt lấy, để cho trung niên áo bào xanh hán tử căn bản là không có cách tránh thoát. Các ngươi Thiên Huyền Tông tính là gì đồ vật? Trong mắt ta chẳng qua là con kiến thôi a. Lục Bình An trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh miệt chi sắc, ánh mắt hắn nhìn từ trên cao xuống mà quét nhìn trung niên áo bào xanh hán tử mang trên mặt khinh miệt thần sắc, phảng phất tại tiếp đãi một đôi bùn lầy một dạng, bình thường. Ngươi. Trung niên áo bào xanh hán tử bị Lục Bình An những lời này chọc giận, trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc. Bên cạnh hắn mấy tên võ giả dồn dập lấy ra trong tay binh khí hướng phía Lục Bình An công kích mà đi. Lục Bình An trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, vẫy tay, nhất thời xung quanh thiên địa nguyên khí đều điên cuồng tụ đến. Tại Lục Bình An dưới sự khống chế hóa thành một đoàn to lớn lốc xoáy đem mấy tên võ giả bao phủ. Phần phật. Mấy tên võ giả thân thể không ngừng xoay tròn, cuối cùng tại lốc xoáy bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Cái gì? Trung niên áo bào xanh hán tử đồng tử trợn co rút, hắn trợn to hai mắt không thể tin nhìn đến Lục Bình An. Những võ giả này đều là hắn hao tốn số tiền lớn từ mỗi cái thế gia hoặc là ẩn sĩ thế gia đến, mỗi một vị đều có thể nói cường hãn, nhưng mà lại bị Lục Bình An một chiêu liền cho miểu sát. Đây là cái dạng gì thực lực? Trung niên áo bào xanh hán tử cảm thụ được Lục Bình An trên thân tỏa ra khí tức kinh khủng, toàn thân nhịn không được run rẩy. Lục Bình An, ngươi đừng tưởng rằng tu vi ngươi so sánh chúng ta mạnh hơn một chút, liền có thể làm sằng làm bậy. Chúng ta Thiên Huyền Tông thế lực cũng không là ngươi có thể chống lại. Trung niên áo bào xanh hán tử cố nén hoảng sợ nghiêm nghị quát lên. Nga. Lục Bình An khỏe miệng lộ ra một chút châm chọc chi sắc. Không sai, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Bình An cười lạnh nói. Dứt tiếng, bàn tay hắn bất thình lình dùng lực đem trung niên áo bào xanh hán tử trực tiếp vung ra ầm. Trung niên áo bào xanh hán tử quăng mạnh xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mặt hắn sắc kịch liệt biến ảo lên, tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Điều này sao có thể? Hán, tốt vương tốt, tu vi chỉ là thiên linh cảnh sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem ta đánh bại vẽ? Trung niên áo bào xanh hán tử trên mặt lộ ra nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Lục Bình An lãnh đạm quét trung niên áo bào xanh hán tử một cái, trong mắt trào phúng chi sắc càng ngày càng thịnh. Ta nói rồi, ở trước mặt ta các ngươi liền cặn bã cũng không bằng. Trung niên áo bào xanh hán tử mặt sắc triệt để khó coi xuống. Hắn hít sâu một hơi, mặt sắc khôi phục bình thường, trầm giọng nói ra: Lục Bình An, ngươi có biết chúng ta Thiên Huyền Tông thân phận? Nếu là ngươi giết ta, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Ta quản ngươi thân phận gì, ta giết các ngươi sao cần cố kỵ? Lục Bình An ngữ khí băng lãnh khinh thường nói: Các ngươi thật sự cho rằng dựa vào mượn mấy người các ngươi cặn bã liền có thể ngăn cả ta? Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trung niên áo bào xanh hán tử mặt sắc trở nên càng thêm khó coi lên. Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 378 đánh trước tiên phóng độc, hèn hạ vô sỉ. Chương 378 đánh trước tiên phóng độc, hèn hạ vô sỉ. Trung niên áo bào xanh hán tử cắn răng nghiến lợi nói ra: Không khách khí. Được a. Lục Bình An cười lạnh một tiếng nói ra: Có bản lĩnh các ngươi cứ việc động thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Thiên Huyền Tông đến cùng có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Ngươi cái này hôn trướng. Trung niên áo bào xanh hán tử chửi mắng một tiếng, bàn tay bất thình lình vung lên, nhất thời bốn năm vị võ giả từ đằng xa bay vụt mà đến đứng ở bên cạnh hắn. Những người này tu vi đều đạt đến địa linh cảnh đỉnh phong, loại cường giả này thả ở bên ngoài đã đủ để hoành hành một phương, nhưng mà tại Lục Bình An trước mặt lại có vẻ như vậy không đáng nhắc tới. Nhiều người như vậy, các ngươi cho dù là nhiều gấp mấy lần cũng không khả năng giết chết ta, các ngươi vẫn là cút nhanh lên đi, nếu không mà nói ta coi như không lưu tình. Lục Bình An cười lạnh nói: Tìm chết. Trung niên áo bào xanh hán tử nghe vậy mặt sắc gâm u vô cùng, hắn giận quát một tiếng, búng ngón tay một cái, mấy cái đỏ sẫm sắc đan dược từ hắn trong tay áo bắn ra, bành bành bành. Sau một khắc, những đan dược này nổ bể ra đến hình thành một cổ vô cùng tanh hôi mùi vị bao phủ tại toàn bộ không gian bên trong. Lục Bình An cau mày: Ngươi đang làm gì? Trung niên áo bào xanh hán tử cười lạnh: Ngươi cho rằng ngươi vừa tài mới 380 chém giết mấy cái võ giả đều là thủ hạ ta? Nói cho ngươi biết, thủ hạ ta toàn bộ đều là luyện đan sư, bọn họ đan dược cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lục Bình An hơi biến sắc mặt. Hắn vừa tài mới tuy nhiên đánh chết mấy cái võ giả, nhưng mà hắn tinh thần lực lại không có điều tra được bọn họ tu vi chân chính. Lục Bình An trong tâm nhịn được sản sinh một chút sợ. May nhờ hắn vừa tài mới không có dùng thực lực chân thật, không thì mà nói hậu quả khó mà lường được. Lục Bình An, loại đan dược này gọi là hủ độc hoàn, là ta Thiên Huyền Tông chân phái bí thuật. Ăn đan này có thể để người ta thực lực cấp tốc suy thoái, ngắn ngủi tăng thực lực lên, nhưng mà tác dụng phụ to lớn, giống vậy sau khi uống thân thể sẽ trở nên suy yếu, tối đa chỉ có thể duy trì 2 ngày thời gian. Trung niên áo bào xanh hán tử âm chắc chắc cười nói: Hiện tại ngươi còn dám khoa trương sao? Lục Bình An khẽ nhíu mày, hắn không có lập tức đáp ứng, bởi vì hủ độc hoàn đối với người bình thường quả thật có chí mạng ảnh hưởng, nhưng mà đối với Lục Bình An đến nói cũng không tính cái gì. Hắn thân thể đã sớm luyện thành kim cương bất hoại thần công, đối với loại độc chất này có tuyệt đối CECB chống đỡ tác dụng, cho nên Lục Bình An nội tâm cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Các ngươi Thiên Huyền Tông không hổ là tam phẩm tông môn, tài đại khí thô, liền loại bí thuật này cũng không tiếc lấy ra sử dụng, xem ra các ngươi tông môn thực lực so sánh ta tưởng tượng bên trong còn muốn kinh khủng hơn. Lục Bình An cười lạnh nói: Các ngươi không chỉ nắm giữ thiên phú cường đại, còn biết lợi dụng thiên tài địa bảo bồi dưỡng luyện đan sư. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trung niên áo bào xanh hán tử trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng chi sắc. Lục Bình An mà nói, đâm chúng bọn họ Thiên Huyền Tông uy hiếp. Ha ha ha, chúng ta Thiên Huyền Tông không chỉ có luyện đan sư, còn có thiên cơ các. Các ngươi muốn đi vào thiên cơ các, quả thực si tâm vọng tưởng. Trung niên áo bào xanh hán tử cười to nói: Bất quá, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút để ngươi bước vào thiên cơ các. Ta có thể không lạ gì Thiên Huyền Tông cao cấp luyện đan thuật, bất quá, ngươi có thể nói cho ta thiên cơ các ở đâu mà sao? Lục Bình An tựa cười mà như không phải cười nhìn đến trung niên áo bào xanh hán tử hỏi. Nghe thấy Lục Bình An mà nói, trung niên áo bào xanh hán tử mặt sắc nhất thời trở nên vô cùng khó xem. Hắn biết rõ Lục Bình An căn bản không thể nào rời khỏi thành phố này. Hắn muốn đi vào thiên cơ các nhất định phải đi ra thành phố này. Lục Bình An, ngươi cần phải hiểu rõ thiên cơ các tồn tại có thể không phải ai đều có thể đặt chân, trừ phi ngươi có thể có được Thiên Huyền Tông trưởng lão tán thành, không thì mà nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào bước vào thiên cơ các. Trung niên áo bào xanh hán tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Bình An nói ra. Lục Bình An cười lắc đầu một cái nói ra, ta không có hứng thú đặt chân Thiên Huyền Tông lĩnh vực, các ngươi không cần tốn sức vô ích. Trung niên áo bào xanh hán tử mặt sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ đến Lục Bình An vậy mà như thế khó chơi. Lục Bình An, đừng tưởng rằng tu vi ngươi đạt đến Thiên Huyền Tông trưởng lão tầng thứ liền có thể không coi ai ra gì. Trung niên áo bào xanh hán tử cười lạnh nói, ngươi hôm nay hoặc là quỳ dưới đất yêu cầu tha cho, hoặc là liền đi chết. Bất quá, xem ở tu vi ngươi không tầm thường phân thượng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi quỳ xuống yêu cầu tha cho, có lẽ tâm tình của ta tốt, có thể cân nhắc một chút để ngươi bước vào thiên cơ các. Trung niên áo bào xanh hán tử tiếp tục uy hiếp nói, bất quá, quỳ dưới đất yêu cầu tha cho mà nói, coi như không phải yêu cầu tha cho mà là vũ nhục thiên cơ các danh tiếng. Lục Bình An cười lạnh một tiếng nói ra, Thiên Huyền Tông ta sẽ không đi. Trung niên áo bào xanh hán tử mặt sắc nhất thời âm trầm xuống, nếu ngươi không biết điều vậy ngươi cũng đừng trách ta không chú trọng nhân nghĩa. Lời còn chưa dứt trung niên áo bào xanh hán tử đôi môi nhẹ nhàng nhất động. Sau một khắc từng luồng rất nhỏ hắc vụ tại xung quanh hắn nổi lên hướng phía Lục Bình An bao phủ tới đây là cái quỷ gì đồ vật. Lục Bình An hơi biến sắc mặt. Hắn đồng tử đột nhiên rút lại. Những cái kia rất nhỏ hắc vụ vậy mà tản mát ra một hồi cay mũi hôi chua chi vị khiến người nhẫn nhịn không được bịt lại miệng mũi. Hơn nữa những cái kia hắc vụ còn đang từ từ tăng nhiều trong chớp mắt liền đem hắn bao ở trong đó. Không tốt. Lục Bình An sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm giác đến chính mình hai chân phảng phất bị chất lỏng sền sệt cho dính chặt căn bản nhúc nhích không được. Ngươi đây là cái gì tà ác chi vật? Lục Bình An trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc hét lớn. Trung niên áo bào xanh hán tử âm hiểm cười nói, đây là hắc ma phấn hoa là ta đặc biệt chế biến ra đến có thể mang máu người mạch cùng xương cốt triệt để ăn mòn rơi coi như là một khối sắt thép cũng chịu đựng không được. Lục Bình An đây chính là ngươi cự tuyệt đại giới. Trung niên áo bào xanh hán tử cười ác độc nói, ngươi bị ổi. Lục Bình An cực kỳ tức giận. Hắc ma phấn hoa hắn dĩ nhiên là biết rõ đây là một loại cực kỳ ác độc độc tố có thể đem xương người cách huyết mạch thậm chí là nội tạng đều triệt để hư thối rơi. Hắc ta không chỉ bị ổi còn rất thông minh. Trung niên áo bào xanh hán tử cười lạnh nói, thực lực ngươi xác thực vượt quá ta ngoài dự liệu cho nên ta tài mới sẽ chọn như vậy bị ổi phương thức đem ngươi vây khốn. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng nếu không mà nói ta có thể để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ngươi. Lục Bình An lửa giận ngút trời. Cái gia hỏa này cư nhiên hèn hạ như thế. Hắn đường đường vũ tôn cảnh cường giả lại muốn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn đến bắt lấy chính mình. Cái này khiến Lục Bình An cảm thấy thâm sâu xỉ nhục. Chương 379. Thân thể so sánh kim kiên, đao không thể vào. Chương 379. Thân thể so sánh kim kiên, đao không thể vào. Hắn không ngừng thúc giục nguyên lực cố gắng tránh thoát hắc ma phấn hoa trói buộc nhưng mà hắn thất bại thân thể hắn bị hắc ma phấn hoa hoàn toàn khống chế. Hạ Lục Bình An hiện tại ngươi chính là tùy ý ta xẻ thịt thì cá. Trung niên áo bào xanh hán tử trên mặt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Hắn rốt cuộc bắt lấy Lục Bình An đồng thời đạt được Lục Bình An trong tay nhẫn chứa vật hắn tin tưởng không cần quá lâu là hắn có thể đủ tấn thăng đến Thiên Huyền Tông trưởng lão hàng ngũ trong đó. Tiểu xuất sinh ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi tránh cho bị đau khổ ra thịt. Trung niên áo bào xanh hán tử nhanh cười nói. Phi, lão cẩu chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta quỳ xuống đất yêu cầu tha cho. Lục Bình An phun ra một ngụm mang huyết nước miếng nói ra, ta thả rằng chết cũng tuyệt không quỷ gối yêu cầu tha cho. Trung niên áo bào xanh hán tử hơi biến sắc mặt, phẫn nộ quát, tìm chết. Trung niên áo bào xanh hán tử bàn tay bay lượn một thanh đen như mực loan đao bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Mặt hắn sắc dữ tợn đột nhiên về phía trước bước ra một bước loan đao trong thời gian ngắn chặt chém mà ra đao quang lấp lóe phong mang tất lộ. Trung niên áo bào xanh hán tử cũng định đem Lục Bình An đang sống đánh chết. Nhưng mà Lục Bình An mặt sắc chính là trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể của hắn càng là run lẩy bẩy. Lục Bình An hai chân cũng đang kịch liệt co quắp. Không tốt. Trung niên áo bào xanh hán tử mặt liền biến sắc liền vội vàng thu tay lại. Hắn loan đao hung hãn mà chém trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đục. Nhưng mà hắn loan đao lại không có tổn hại đến Lục Bình An chút nào. A, điều này sao có thể? Ta loan đao cư nhiên không đối phó được hắn. Trung niên áo bào xanh hán tử sắc mặt đại biến liền vội vàng lùi về sau mấy bước. Không thể nào. Lục Bình An thân thể lại lần nữa run rẩy một hồi trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Vừa mới trung niên áo bào xanh hán tử loan đao ẩn chứa to lớn uy thế. Nếu như đổi thành những người khác sợ rằng đã sớm bị chém thành hai khúc. Nhưng mà Lục Bình An vẫn như cũ còn tốt đứng tại chỗ liền đánh giấm đều không có. Chuyện này, trung niên áo bào xanh hán tử trợn to hai mắt mặt đầy khó có thể tin. Cái này không thể nào. Trung niên áo bào xanh hán tử gầm nhẹ một tiếng lại lần nữa vung loan đao đến. Phốc suy, loan đao chém giết tại Lục Bình An trên thân phát ra một đạo thanh thúy âm thanh. Nhưng mà Lục Bình An thân thể như cũ rất tốt, mà Lục Bình An trên thân cũng không có chảy ra đỏ thắm huyết dịch. Lục Bình An cười lạnh một tiếng rêu cợt nói, điểm này trình độ công kích liền muốn giết chết ta người còn non điểm. Trung niên áo bào xanh hán tử đỏ bừng cả khuôn mặt mặt sắc cực kỳ âm trầm. Hắn từ đến chưa bao giờ gặp giống như Lục Bình An quỷ dị như vậy người đáng chết. Ngươi chờ ta hôm nay ta sẽ để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Trung niên áo bào xanh hán tử trong đôi mắt lóe ra dày đặc hàn quang. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ điên cuồng sát ý loại này sát ý để cho Lục Bình An trong tâm sản sinh nồng đậm kiên kỵ. Trung niên áo bào xanh hán tử giống như thật sẽ giết chính mình đem chính mình ngàn đao bầm thây. Không nên ép ta sử dụng ra sát chiêu. Lục Bình An sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên tốc độ tu luyện hắn thật nhanh nhưng mà tại Thiên Huyền Tông đệ tử trước mặt vẫn là hiện ra quá yếu. Trung niên áo bào xanh hán tử thực lực đã siêu việt Vũ Vương vượt qua xa hắn. Nếu như trung niên áo bào xanh hán tử liều mạng sử dụng ra sát chiêu hắn cũng chặn không được chỉ có một con đường chết. Nhưng mà nếu là mình yêu cầu tha cho mà nói, trung niên áo bào xanh hán tử nhất định sẽ nhục nhã hắn giết hắn tại đây sau đó lại đem hắn thi thể giao cho trưởng lão dùng cái này đến lấy được ban thưởng. Lục Bình An có thể không cam lòng liền chết như vậy. Hơn nữa trung niên áo bào xanh hán tử căn bản là không đáng đồng tình. Cái gia hỏa này vì là lấy được tư nguyên không tiếc giết hại vô tội nữ tử loại cặn bã này căn bản là hẳn là xuống bên dưới thập bát tầng địa ngục. Mặc kệ. Lục Bình An khẽ cắn răng quyết định đánh cuộc một lần. Hắn tâm niệm nhất động đem khỏa kia hắc ma phấn hoa trực tiếp nuốt vào trong miệng của cục. Hắc ma phấn hoa chân nhắn vào cổ họng thời điểm lập tức hóa thành một luồng nóng hởi nhiệt lưu dọc theo cổ họng tràn vào bụng ầm ầm. Cái này một dòng nước nóng phảng phất là dung nham tại hắn khoang bụng trong đó nổ tung lên nhất thời đem đan điền hắn nổ tung hóa thành một phiến hư vô. Lục Bình An miệng há mở phát ra kêu thê lương thảm thiết trong mắt tất cả đều là thống khổ và lúng túng. Trung niên áo bào xanh hán tử nhìn thấy cái này màn trên mặt nhất thời hiện ra một chút châm chọc nụ cười. Tiểu xuất sinh không có linh khí hộ cháo thân thể ngươi đã bị phế. Mà ta loan đao chính là đỉnh phong bảo khí có thể xé nát hết thể kiên cố phòng ngự. Trung niên áo bào xanh hán tử cười ác độc nói, Nhưng mà rất nhanh biểu tình của hắn liền cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Bình An thân thể vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, chớp mắt ở giữa liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện này, điều này sao có thể? Trung niên áo bào xanh hắn tử muốn rách cả mí mắt. Hắn loan đao có thể xé rách hết thảy phòng ngự, nhưng mà đối với Lục Bình An mà nói lại căn bản tạo không thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên người hắn đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào đáng sợ phòng ngự lực? Cái này tiểu tử rốt cuộc là ai? Này không phải là phổ thông võ sư mà là một tên vũ vương. Hơn nữa hắn phòng ngự lực thậm chí không thua gì thiên giai cao cấp công pháp phòng ngự. Trung niên áo bào xanh hán tử trong tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không dám tiếp tục lưu lại tại đây, xoay người chạy. Nhưng mà hắn vừa mới chạy một bước liền phát giác chân mình mắt cá nơi đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, cả người té lăn trên đất. Lục Bình An chậm rãi đi tới, đưa ra chân giẫm ở trung niên áo bào xanh hán tử chân phải, lạnh lùng nói: "Tiểu xúc sinh, ta ghét nhất các ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo." Lục Bình An bất thình lình nâng chân phải lên mạnh mẽ hướng phía trung niên áo bào xanh hán tử đã tới. Giang giác. Trung niên áo bào xanh hán tử chân phải trực tiếp bị Lục Bình An nhất cước đạp gãy. A, trung niên áo bào xanh hán tử đau kêu thành tiếng, nhưng mà Lục Bình An chân phải vẫn gắt gao đè ép hắn để cho hắn nhúc nhích không được gầm. Lục Bình An lại là nhất cước mạnh mẽ đá vào trung niên áo bào xanh hán tử trên vai trái. Trung niên áo bào xanh hán tử vai trái trực tiếp sụt xuống. Hắn cánh tay trái đã triệt để bật gãy. Phúc. Trung niên áo bào xanh hán tử nhẫn nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, mặt sắc rất liếc, trắng, mặt đầy kinh hãi nhìn đến Lục Bình An. Hắn cảm nhận được Lục Bình An trên thân cổ kia khí tức kinh khủng, đây là một người vũ vương cảnh giới cường giả mới có khí tức. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lục Bình An đôi mắt băng lãnh. Không. Trung niên áo bào xanh hán tử sợ bể mật. Hắn không nghĩ đến Lục Bình An tu vi vậy mà đạt đến vũ vương cảnh giới, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy vũ vương. Thả ta cho ngươi 100 khối thượng phẩm linh thạch, đồng thời còn tặng ngươi rời khỏi Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Là. Chương 380. Thiên Huyền Tông lại làm sao? Ta muốn giết chi. Chương 380. Thiên Huyền Tông lại làm sao? Ta muốn giết chi. Trung niên áo bào xanh hán tử kêu thảm, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra cầu xin. Lục Bình An trong mắt tràn ngập châm chọc thân sắc. Không hành, được. Ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lục Bình An ngữ khí vô cùng dày đặc. Lục Bình An thanh âm giống như cựu ú hàn đàm, để cho trung niên áo bào xanh hán tử toàn thân run nhẹ. Thả ta đi, ta bảo đảm từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, ta tuyệt không nhúng tay vào. Trung niên áo bào xanh hán tử tiếp tục cầu xin. Ha ha, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi? Đừng hỏng. Lục Bình An lắc đầu một cái. Trung niên áo bào xanh hán tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Ngươi không nên sằng bậy, ta là Thiên Huyền Tông chấp sự, ta bối cảnh ngươi căn bản chọc không nổi. Ngươi nếu là dám thương tổn ta, Thiên Huyền Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung niên áo bào xanh hán tử trong mắt Tam Cửu Ba lộ ra một vẻ dữ tợn thần sắc, uy hiếp nói: "Ha ha ha." Lục Bình An ngửa mặt lên trời cười như điên. "Thiên Huyền Tông, kia tính là cái gì đồ vật? Hôm nay sẽ để cho ta tự tay diệt rơi Thiên Huyền ngươi tông." Lục Bình An lạnh rên một tiếng. Hắn không e ngại bất kỳ thế lực nào, cho dù là Thiên Huyền Tông cũng như thường chém chết. Trung niên áo bào xanh hán tử nghe thấy lời nói này mà sắc càng thêm khó coi. Hắn biết rõ Lục Bình An cũng không tại nói mạnh miệng, mà là thật có cái năng lực này làm được. Thiên Huyền Tông hẳn là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng mà ở mảnh này mênh mông tinh vực, Thiên Huyền Tông lại coi là cái gì? Một cái tông môn cho dù cường đại hơn nữa cũng cần một cái hợp cách lãnh tụ, mà Lục Bình An chính là loại này một vị tuyệt thế thiên tiêu. Lục Bình An có tư cách đứng tại tinh không chi đỉnh, mà hắn thì cần muốn dựa vào người khác. Cái này liền chú định hai người ở giữa không có tương lai, đã như vậy vậy ta nhóm liền lưỡng bại câu thương đi. Trung niên áo bào xanh hán tử trên thân tản mát ra một luồng khí thế ác liệt. Tu vi của hắn đã tăng lên tới vũ tôn cảnh giới, hơn nữa còn là một vị thứ thiệt vũ tôn. Tu vi như thế đủ để trấn sát Lục Bình An. Lục Bình An cau mày trong mắt mang theo mấy phần ngưng trọng. Trung niên áo bào xanh hán tử là một tên thứ thiệt vũ tôn. Hắn tuy nhiên cầm giữ có Thiên Long thất biến tu vi, nhưng mà muốn chiến thắng trung niên áo bào xanh hán tử chính là khó như lên trời. Dù sao vũ hoàng cường giả cùng vũ tôn chênh lệch một cái đại cảnh giới, tu vi như thế chênh lệch đủ để miểu sát hắn mấy trăm lần. Lục Bình An, cái này một lần ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trung niên áo bào xanh hán tử hai con mắt biến thành huyết hồng chi sắc, toàn thân hắn tản ra một luồng ngập trời khí tức, giống như một đầu nổi giận sư hổ hướng phía Lục Bình An nhào tới. Lục Bình An trong tâm nghiêm nghị liền vội vàng vận chuyển Thiên Long thất biến thúc dục Thiên Long quyền ầm. Thiên Long quyền cùng trung niên áo bào xanh hán tử nắm đấm đụng vào nhau, một đạo sấm rền một dạng tiếng nổ lớn đột nhiên tại bên trong sơn cốc vang dội chấn động đến mức bốn phía lá cây bay tán loạn, bụi đất tung bay đạp đạp trường. Trung niên áo bào xanh hán tử bị đánh liền lùi lại ba bước, mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Người dĩ nhiên là Vũ Thánh. Trung niên áo bào xanh hán tử đồng tử rút lại, mặt đầy không thể tin được nhìn chằm chằm Lục Bình An. Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút trào phúng thần sắc, khinh miệt nói: "Ta là Vũ Thánh, ngươi lại làm sao?" Trung niên áo bào xanh hán tử nghe vậy mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới tại loại này một cái xa xôi thành thị nhỏ vậy mà cất giấu một tên Vũ Thánh cường giả. Mà hắn còn mưu toan giết tên võ thánh cường giả này, không biết chết việc sống. Lục Bình An giễu cợt một tiếng, nắm lên trung niên áo bào xanh hán tử hướng phía bên ngoài đi tới. Lục Bình An đi tiến vào bên ngoài sơn cốc trong rừng rậm, đem trung niên áo bào xanh hán tử ném xuống đất. Trên người hắn tràn ngập một tầng băng xương lạnh được, phải làm người sợ hãi. "Lục Bình An, ngươi nếu dám giết ta, Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trung niên áo bào xanh hán tử khó khăn mở mắt nhìn đến Lục Bình An quát lên. Lục Bình An cười lạnh một tiếng, một trường vỗ tại trung niên áo bào xanh hán tử trên ngực. Phốc. Trung niên áo bào xanh hán tử trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Lục Bình An trong ánh mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Hắn trong đôi mắt có một tia tinh hồng xuất hiện, phản phất hóa thành một cái thị huyết ác ma muốn thôn vệ tất cả sinh mệnh một dạng, bình thường. A không. Trung niên áo bào xanh hán tử thấy vậy nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. hắn liều mạng vùng vây đến muốn trốn khỏi Lục Bình An trường khống. Nhưng mà tu vi của hắn cùng Lục Bình An chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. "Lục Bình An, ngươi dám giết ta Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trung niên áo bảo xanh hắn tử quát tầm lên. Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút tà mị nụ cười. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút Thiên Huyền Tông làm sao không buông tha ta." Giang giác. Lập tức trung niên áo bảo xanh hắn tử đầu bị Lục Bình An véo thành ma hoa. Máu tươi thuận theo trung niên áo bảo xanh hắn tử cái cổ chảy xuống nhuộm đỏ hắn bên trên quần áo. Trung niên áo bảo xanh hắn tử trong đôi mắt tiết lộ ra vô tận oán độc nhìn chằm chằm Lục Bình An. "Ngươi không nên trêu chọc ta." Lục Bình An lạnh nhạt nói đúng, sau đó xoay người rời đi. Một đêm ở giữa Lục Bình An tên giải rác toàn bộ Vân Lam quận, mà Lục Bình An chính mình cũng không biết danh tiếng của hắn đã truyền khắp toàn bộ Vân Lam quận. Hắn chính đang chạy đường. Một tòa Hoang Vu Sơn mạch, ở tòa này Hoang Vu Sơn mạch nơi nào đó Lục Bình An dừng bước, trong con ngươi lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn cảm nhận được phía trước sơn mạch sâu bên trong có một luồng khí tức quen thuộc tồn tại. Chỗ đó đến tột cùng là cái gì? Lục Bình An trong tâm hiện ra vẻ nghi ngờ. Hắn giữa hai lông mày hiện ra một chút cảnh giác chi sắc, thân hình chậm rãi hướng phía trước đi tới. Càng là đi về phía trước, Lục Bình An liền càng là cảm giác đến một loại áp bách tính khí tức cầm ẩm. Ngay tại Lục Bình An suýt đi tới tòa sơn mạch kia cuối cùng thời điểm, từng đạo tiếng nổ tung đột ngột vang dội, từng đạo rực rỡ hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra đến. Lục Bình An hơi biến sắc mặt, thân thể trong nháy mắt bắn mạnh mà ra hai. Một, hắn nhìn thấy tại tòa sơn mạch kia cuối cùng có từng đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm hướng phía bốn phía bao phủ mà ra, đem xung quanh sơn phong thiêu đốt hoàn toàn, đây tột cùng là cái gì? Lục Bình An đồng tử bất thình lình co rụt lại, trái tim nhảy lên kịch liệt lên, trong con ngươi lập lòe kinh người quan mang. Ngọn lửa này giống như cùng ta Phượng Hoàng chi hỏa giống nhau ý hệt. Lục Bình An trong tâm thoáng qua một đạo niệm đầu. Khó nói tại đây chính là Thiên Nguyên giới Thiên Huyền Tông tổng bộ. Lục Bình An trong tâm hiện ra một cái ý niệm như vậy. Ngọn lửa này chỉ sợ chính là Thiên Huyền Tông trấn phái bí bảo Viêm Hoàng chi hỏa đi. Lục Bình An trong tâm thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Hắn thật không ngờ chính mình vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới Thiên Huyền Tông tổng bộ. Tin tức này nếu như truyền tới Thiên Huyền Tông trong lỗ tai sợ rằng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn đi. Chương 381. Thiên Huyền Tông trấn phái bí bảo Viêm Hoàng chi hỏa. Chương 381. Thiên Huyền Tông trấn phái bí bảo Viêm Hoàng chi hỏa. Hưu. Lục Bình An thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước lao đi. Hắn phải thừa dịp đến những người khác không có phản ứng qua đây trước tiên đem Viêm Hoàng chi hỏa cướp được tay lại rời khỏi nơi đây ông ngoong. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm tại Lục Bình An trên thân nổi lên đem hắn bọc quanh trong đó. Lục Bình An tốc độ bỗng nhiên gia tăng hướng phía trước vội vã đi ầm ầm. Lục Bình An vừa rời khỏi từng trận tiếng nổ từ phía trước sơn mạch bên trong vang dội phảng phất sấm sét một dạng, bình thường, chấn nhiếp tâm linh. Lục Bình An thân hình bỗng nhiên rung nhẹ. Trên mặt hắn hiện ra một chút hoảng sợ chi sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch Viêm Hoàng chi hỏa uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Một khi bị Viêm Hoàng chi hỏa dính vào, cho dù là hắn thân thể phòng ngự cường đại vô cùng sợ rằng cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Lục Bình An rung động trong lòng cùng lúc càng đối với những cái kia Thiên Huyền Tông đệ tử hận tới cực điểm. Những người đó cư nhiên tàn nhẫn như vậy đối với, đúng, một đám yếu tiểu thiếu nữ hạ thủ quả thực không bằng cầm thú. Không chỉ có như thế, những người này vậy mà đem những nữ hài này luyện chế thành đan dược đưa cho Thiên Huyền Tông 24 cao tầng thưởng thức, đây là một cái ma quật, một cái tội ác ngập trời ma quật. Một khắc này Lục Bình An trong tâm đối với Thiên Huyền Tông cừu hận đạt đến mức tận cùng. Lục Bình An thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng tới. Hắn muốn đoạt lại Viêm Hoàng chi hỏa, hắn muốn triệt để hủy rơi những ngày qua Huyền Tông đệ tử. Vù vù, Lục Bình An thân thể tại trong hư không xuyên qua tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến Viêm Hoàng chi hỏa cướp đoạt tới tay. Rất nhanh, thân ảnh hắn dừng lại ở một nơi sơn động cửa vào trước, cầm ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ tung tại động khẩu vang dội, đó là dung nham phun trào lúc phát ra âm thanh mang theo nóng bỏng cùng cuồng bạo để cho người tâm sinh sợ hãi. Lục Bình An ánh mắt hướng phía bên trong huyệt động nhìn đến, trong con ngươi lộ ra một chút ngưng trọng. Tại huyệt động kia bên trong có từng đoàn nồng nhiệt thịnh hỏa diễm điên cuồng quay cuồng phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Hả? Lục Bình An tầm mắt đảo qua chợt phát hiện một cái kim sắc hạt châu. Khỏa này kim sắc hạt châu bề ngoài phảng phất là một đầu trường xà nhe nhanh múa vuốt sinh động như thật, giống như thật vật còn sống một dạng, bình thường. Khỏa này kim sắc hạt châu hiển nhiên chính là Viêm Hoàng chi hỏa hải tâm. Quả nhiên tại cái này mà. Lục Bình An mừng thầm trong lòng liền vội vàng đưa tay tìm tòi đem Viêm Hoàng chi hỏa hạch tâm cầm vào tay ầm ầm. Vừa lúc đó vừa có nổ vang truyền vang mà tới. Chỉ thấy từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm từ trong huyệt động phun ra hóa thành mưa lửa đầy trời hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, đem phụ cận sơn phong toàn bộ bao phủ cháy hừng hực đấy ầm 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 ầm. Cả tòa Thiên Huyền Tông đều tại lúc này kịch liệt lay động. Những thủ vệ kia tuần tra đệ tử mặt sắc đều là trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ ánh mắt hướng phía sâu trong tung lũng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Vì sao trên sơn cốc không vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hỏa diễm? Một vị thủ vệ đệ tử ánh mắt trợn tròn, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Những hỏa diễm này hàm chứa cực đoan nguy hiểm, hỏa diễm hơi không chú ý liền sẽ chôn vùi tính mạng. Một vị khác đệ tử nhắc nhở. Phải. Nghe thấy lời nói này, những thủ vệ kia đệ tử trên trán hiện ra chẳng chịt mồ hôi. Bọn họ trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Lục Bình An mặt sắc chính là 10 phần bình tĩnh, bởi vì trong mắt hắn những hỏa diễm này căn bản là không tổn thương được hắn. Lục Bình An khỏe miệng phát họa ra một chút lánh khốc đường cong. Những hỏa diễm này tuy nhiên hung hãn nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Bèo. Lục Bình An thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phương xa lao đi, tốc độ nhanh thật không thể tin. Thân thể hắn tại trong hư không vạch ra một từng đạo tàn ảnh, chớp mắt ở giữa liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Tại Lục Bình An trước mặt, một phiến biển lửa sôi trào mãnh liệt không ngừng quay cuồng, phảng phất có một đầu thái cổ hung thú ẩn nút ở tại bên trong một dạng, bình thường. Lục Bình An đứng ở nơi đó không có một chút nhúc nhích. Xoẹt. Những ngọn lửa kia điên cuồng hướng phía Lục Bình An đột kích mà tới. Chính là Lục Bình An hai tay vung lên, nhất thời một vòng kim sắc sóng gợn bao phủ mở ra. những ngọn lửa kia tại đụng chạm lấy áo quần hắn sau đó, dồn dập hóa thành cho bụi. Trên người hắn không có bất luận một điểm thương thế. Lục Bình An thân hình tại trong hư không một cái mơ hồ xuất hiện ở một nơi biển lửa lúc trước. Lục Bình An tay phải một chiêu cái này kim sắc viên cầu liền bị hắn nắm trong tay. Hắn trong con ngươi lộ ra một chút tham lam chi sắc. Ha 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 ha. Viêm Hoàng chi hỏa là thuộc về ta, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Lục Bình An ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười kia tràn đầy cuồng ngạo chi ý, tràn đầy bá khí. Lục Bình An bàn tay hơi dùng lực một chút cái này kim sắc viên cầu nhất thời phá toái. Một giây kế tiếp một đạo rực rỡ hỏa hồng sắc quang mang từ trong đó phun ra hóa thành một đầu kim sắc hỏa long quanh quẩn ở giữa không trung. Hỏa long trong đôi mắt tung tóe ra hai đoàn ngọn lửa nhìn 393 hướng về Lục Bình An trong đôi mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Ha ha, đây chính là Viêm Hoàng chi hỏa sao? Thật là một luồng không sai lực lượng. Ta rất chờ mong nó trong tay ta bùng nổ ra dạng nào năng lượng. Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút nụ cười rực rỡ. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Nhất thời cái kia hỏa long thân hình nhanh chóng thu nhỏ biến thành một khối hỏa tảng đá màu đỏ lơ lửng tại trước mặt hắn. Hô. Lục Bình An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đem hỏa tảng đá màu đỏ thu nhập trong nhẫn chứa vật thân hình hóa thành một vệt sáng nhanh chóng tại chỗ biến mất hướng phía động huyệt sâu bên trong mà đi. Hắn muốn đi tìm Viêm Hoàng tinh huyết. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Viêm Hoàng tinh huyết ở chỗ đó, trong con ngươi toát ra một chút nóng rực thần sắc. Viêm Hoàng tinh huyết chính là Thiên Huyền Tông chí bảo, chỉ có chiếm được Viêm Hoàng tinh huyết tán thành mới có thể thu được nó tán thành. Không thì đừng nói là dùng, coi như là chạm đều không thể chạm, nếu không thì sẽ phải gánh chịu đến Viêm Hoàng tinh huyết công kích. Viêm Hoàng tinh huyết độ ngang vượt quá tưởng tượng. Một giọt Viêm Hoàng tinh huyết có thể để cho Vũ Vương cảnh giới cường giả đột phá tu vi thành công đạp vào nửa bước nguyên thần cảnh giới. Một giọt Viêm Hoàng tinh huyết thậm chí có thể mang một tôn nửa bước nguyên thần cảnh cường giả trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới đứng đầu cường giả. Chương 382. Viêm Hoàng tinh huyết, ta nguyện nhất định phải có. Chương 382. Viêm Hoàng tinh huyết, ta nguyện nhất định phải có. Viêm Hoàng tinh huyết chân quý vượt qua hết thảy. Lục Bình An trong tâm đối với, đúng, Viêm Hoàng tinh huyết tràn đầy vô cùng nóng rực dục vọng. Chỉ cần nắm giữ Viêm Hoàng tinh huyết hắn liền có thể trở thành một tên thứ thiệt nguyên thần cường giả. Một tên nắm giữ nguyên thần cường giả thực lực cường giả. Tu vi của hắn nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thành là một phương lão đại cấp bậc nhân vật. Hắn sẽ mang dẫn thủ hạ của hắn đám kia cường giả thành vì là một phương cường giả để cho trên mảnh đại lục này những người khác túi đầu xương thần túi đầu xương thần. Viêm Hoàng tinh huyết ta nguyện nhất định phải có. Lục Bình An trong ánh mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Bước chân hắn tăng nhanh nhanh chóng hướng phía động huyệt nơi càng sâu đi tới. Rất nhanh, Lục Bình An tiểu đi tới động huyệt nơi sâu nhất. Nơi đó có một cái to thạch thất lớn. Cái nhà đá này xung quanh bị bố trí thành một tòa trận pháp. Trong trận pháp một khỏa hỏa hồng sắc trái cây lặng lặng nằm trên mặt đất. Khỏa kia trái cây tản ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm phảng phất có thể câu lên nhân tâm thực chất thâm trầm nhất khát vọng. Lục Bình An đôi môi khẽ nhúc nhích hầu kết lan động một cái trong ánh mắt thoáng qua một tia nóng rực cùng khát vọng. Nhưng mà hắn lại không có tùy tiện tiến đến. Tại đây bố trí có trận pháp, hắn nếu như tùy tiện tới gần nhất định sẽ kích động trận pháp. Trước hết chờ một chút đi. Lục Bình An tự lẩm bẩm một câu. Hắn đứng ở nơi đó chờ ước chừng hơn 10 phút mới chậm rãi hướng phía khỏa kia hỏa hồng sắc trái cây tới gần. Lục Bình An khoảng cách cái kia thạch thất càng gần hắn nhịp tim lại càng tăng kịch liệt. Hắn trên trán mơ hồ thâm nhập ra một lớp mồ hôi. Trái tim của hắn cũng tại ầm ầm lúc nhích. Tâm hắn nhảy rất gấp phảng phất lúc nào cũng có thể bỗng xuất hiện giống như. Hắn cảm giác đến tim mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng đập giống như để cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc làm hắn cách khỏa kia hỏa hồng sắc trái cây còn có chừng 5 thước khoảng cách chi lúc. Lục Bình An vươn tay hướng phía khỏa kia hỏa hồng sắc trái cây chụp tới. Khỏa kia hỏa hồng sắc trái cây trong nháy mắt rời mặt đất hướng phía Lục Bình An bay vụt đến. Khỏa kia hỏa hồng sắc trái cây rơi vào Lục Bình An trong lồng ngực. Hỏa hồng sắc trái cây vào tay rất lạnh. Lục Bình An cầm lấy hỏa hồng sắc trái cây cảm thụ được cổ kia ấm áp mà lại nóng bỏng nhiệt độ, trái tim của hắn nhẫn nhịn không được mạnh mẽ co quắp mấy lần, bắp thịt cả người cũng không khỏi run rẩy một hồi. Lục Bình An hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, thân thể của hắn cũng thay đổi được, phải, nóng gian. Một luồng không tên kích động xông lên đầu. Lục Bình An đầu ông ong một tiếng vang lên, cả người đều lọt vào trong hoảng hốt. Lục Bình An cảm giác linh hồn mình đều đang cháy. Một cổ cường đại lực lượng tại trong thân thể của hắn điên cuồng gầm thét. Thân thể của hắn đều không thể thừa nhận cổ kia sóng xung kích áp bách. Hắn hai chân vậy mà nhẫn nhịn không được như nhũ ra. Hắn khắp toàn thân da thịt tầng ngoài cũng đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ thắm giống như là dung nham một dạng, bình thường, không ngừng quay cuồng. Loại kia hơi nóng để cho Lục Bình An cả người đều muốn nổ bể ra đến. A, ta. Lục Bình An trong miệng nhẫn nhịn không được phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Loại đau đớn này đau để cho hắn cảm giác đến sống không bằng chết. Oeng. Sau một khắc Lục Bình An vùng đan điền một đạo sấm sét vang vọng mà lên. Một đạo lôi đình bỗng nhiên rơi xuống đánh vào hắn trên lồng ngực. Lục Bình An lồng ngực một hồi chấn động dữ dội lay động. Phốc suy. Lục Bình An lần nữa há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể của hắn lại cũng chống đỡ không được ngã trên mặt đất. Lúc này hắn cảm giác đến hắn kinh mạch toàn thân tựa hồ bị từng đầu lôi điện cho triệt để phá hủy. Hắn cảm giác mình ngay cả đứng lên đều không làm được. Hơn nữa đan điền hắn bên trong những cái kia bị lôi đình đánh tan kinh mạch cũng đang không ngừng tan vỡ khép lại. Lục Bình An ý thức từng bước khôi phục một điểm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về trên đỉnh đầu khỏa kia trái cây, đây là Viêm Hoàng tinh huyết. Tương truyền Viêm Hoàng là một loại cao quý điều loại. Nghe nói bọn họ sinh ra liền cầm giữ có không tầm thường lực chiến đấu, có cực kỳ khủng bố uy hiếp tính. Nhưng mà bọn họ thọ mệnh lại rất ngắn ngủi. Bọn họ thọ mệnh phi thường ngắn ngủi, mấy cái chỉ còn lại một năm. Cái này thời gian một năm hướng bọn hắn mà nói là vô tận đau khổ. Bọn họ không biết lúc nào liền sẽ chết. Bọn họ thân thể giống như là bị lôi kiếp tẩy lễ một lần, mỗi một tấc da thịt đều đã hoàn thành thuế biến lột xác trở thành lôi đình. Lôi đình uy lực đã đạt đến một cái khủng bố trình độ, coi như là Vũ Hoàng cường giả cũng khó mà ngăn cản lôi đình chi lực. Mà bọn họ chỉ là phàm nhân căn bản không thể nào ngăn cản lôi đình chi lực ăn mòn. Bọn họ duy nhất có thể làm việc chính là chạy trốn. thoát khỏi Viêm Hoàng động phủ cách xa chỗ đó. Nhưng mà cho dù là chạy trốn, tốc độ bọn họ vẫn như cũ xa kém xa thiên đạo quy tắc. Cho nên Viêm Hoàng nhất tộc liền lựa chọn loại biện pháp này, tại ngoài động phủ bố trí cấm chế để ngừa có người ngoài xông tới. Hơn nữa còn bố trí đủ loại trận pháp. Một khi có người dám đi vào đó là một con đường chết. Bọn họ mục đích là gì chỉ có một, đó chính là hy vọng có người có thể đạt được khỏa kia hỏa hồng sắt trái cây. Chỉ có ăn rơi khỏa kia hỏa hồng sắt trái cây mới có thể có đến bọn họ lưu lại truyền thừa. Cái truyền thừa này có thể giúp đỡ bọn họ trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Trên cái thế giới này trừ Lục Bình An cùng Lục Thanh Tuyết Chi bên ngoài không có bất kỳ người nào biết rõ tòa động phủ này bên trong có loại này một cái đặc biệt trái cây, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ cái này trái cây tác dụng. Cái động phủ này bên trong cũng không phải chỉ có Viêm Hoàng nhất tộc, còn có dị chủng dị thú, chúng nó cũng là Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ giả. Chỉ có điều Viêm Hoàng nhất tộc tại Viêm Hoàng trong động phủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì vậy mà cái động phủ này bên trong thủ hộ thú cũng không có đối với Viêm Hoàng nhất tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì, đương nhiên cái này, tốt từ tốt, địa phương cũng có Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ thú. Bất quá, Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ thú cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi cái động phủ này, chúng nó cần muốn thường xuyên canh chừng cái động phủ này. Viêm Hoàng nhất tộc ở cái địa phương này lưu lại rất nhiều bảo vật. Chỉ có điều những bảo vật này cũng không phải cho hậu bối chuẩn bị. Những cái kia đồ vật đều thuộc về Viêm Hoàng nhất tộc lao tổ thì. Các lao tổ lưu lại đồ vật chỉ có tại Viêm Hoàng nhất tộc gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể hiện hiện ra thực lực chân chính. Lục Bình An nhìn trong tay hỏa hồng sắt trái cây. Hắn muốn nuốt vào cái này hỏa hồng sắt trái cây, đây là Viêm Hoàng lão tổ truyền thừa quả. Lục Bình An muốn trở thành Viêm Hoàng nhất tộc cường giả, hắn nhất định phải đạt được Viêm Hoàng nhất tộc truyền thừa quả. Lục Bình An trong con ngươi lộ ra kiên nghị thần sắc, cắn răng một cái liền đem khỏa kia hỏa hồng sắt trái cây đưa vào trong miệng ầm ầm. Khỏa kia hỏa hồng sắt trái cây bị Lục Bình An uống vào. Chương 383. Thực lực để bạn, báo thù bắt đầu. Chương 383. Thực lực để bạn, báo thù bắt đầu. Trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của mình vô cùng sung mãn lực lượng. Cổ lực lượng kia giống như là thủy triều lên xuống một dạng, bình thường, liên tục không ngừng ở trong người chảy xiết. Hắn thậm chí cảm giác đến tu vi của hắn tựa hồ đang chậm rãi leo lên. Bất quá trong chốc lát tu vi của hắn liền đạt đến võ sư cảnh đỉnh phong. Sau đó là vũ vương cảnh, cuối cùng là vũ thánh. Một đường báo táp mà đi trực tiếp đột phá đến vũ thánh cửu giai. Lục Bình An trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, rốt cuộc đột phá, ha ha ha. Ta rốt cuộc đột phá đến vũ thánh cửu giai. Lục Bình An hưng phấn điên cuồng hét lên hai tiếng. Bất quá rất nhanh, mặt hắn biến sắc được, phải, ngưng trọng, đáng ghét, tại sao có thể có nồng đậm như vậy hỏa thuộc tính linh khí. Lục Bình An nhíu mày. Hắn phát hiện trên người mình vậy mà không có một chút tạp chất, toàn bộ đều là thuần túy hỏa thuộc tính linh khí. Những này hỏa thuộc tính linh khí giống như là thủy ngân một dạng, bình thường, không ngừng tràn vào Lục Bình An cơ thể bên trong. Lục Bình An nguyên lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng xoay tròn không ngừng nung luyện thân thể của mình. Lục Bình An phát hiện thân thể của mình 393 phảng phất là một chiếc to máy lớn đang không ngừng đoán tạo đến chính mình. Hắn thể phách càng ngày càng bền bỉ. Hắn gân cốt bì mô cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngũ quan trở nên càng thêm nhạy bén, tính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác đều so sánh lúc trước để bạt gấp mấy lần. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lục Bình An hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Theo lý thuyết hắn nuốt vào quả này hỏa hồng sắt trái cây thân thể hẳn là chịu đến tổn thương nghiêm trọng mới đúng, nhưng mà hắn nhưng không có đụng phải quá lớn bị thương. Thân thể của hắn ngược lại trở nên mạnh hơn, càng chịu đựng đối kháng, thậm chí còn có một ít tân lực lượng ở trong người sản sinh. Không hành, được. Tiếp tục như vậy không hành, được. Lục Bình An mặt sắc trở nên ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hắn cảm giác đến thân thể của mình thật giống như tùy thời có khả năng nổ tung sau đó tử vong. Lục Bình An trong con ngươi lóe ra một đạo lệ quang. Liều mạng. Bất kể như thế nào ta nhất định phải đột phá đến siêu phàm cảnh. Lục Bình An mạnh mẽ cắn hàm răng, trong ánh mắt mang theo vô cùng kiên quyết chi sắc. Nếu mà hắn tiếp tục đợi tại trong sơn cốc này kia hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn thân hình thoát một cái hóa thành một đoàn kim quang hướng phía phương xa lao đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, mấy cái tại phút chốc ở giữa liền xuyên thấu tầng tầng vân vụ biến mất ở trong sơn cốc. Ổ mới vừa rồi là cái gì đồ vật? Khí tức thật khủng bố. Đó là nhân loại khí tức. Ngay tại Lục Bình An biến mất cùng lúc, bốn phía hư không đột nhiên truyền ra từng trận kinh hô thanh âm. Sau đó cái huyệt động kia bên trong truyền ra từng trận khủng bố ba động, đạo này khủng bố ba động tựa như cùng một cái lưỡi dao sắc bén một dạng, bình thường xét qua hư không tại chỉnh cái trong sơn cốc lưu xuống, bên dưới một danh thật sâu. Nhân loại kia vậy mà chạy trốn. Chúng ta Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ thú cũng đều không phải đơn giản hàng sắc ca. Ta cảm giác nhân loại kia tu vi so với chúng ta còn lợi hại hơn. Khó trách Viêm Hoàng nhất tộc có thể sừng sững trên mảnh đất này lâu như vậy, nguyên lai có kinh khủng như vậy thủ hộ thú chấn áp. Nhân loại kia đến tột cùng là ai? Bất quá, ta suy đoán nhân loại kia hẳn đúng là Viêm Hoàng nhất tộc phản đồ. Viêm Hoàng nhất tộc bên trong khẳng định tồn tại phản đồ, hơn nữa còn là Viêm Hoàng lão tổ phái tới gian tế, tên nhân loại này nhất định là nghĩ muốn lấy được Viêm Hoàng lão tổ ở lại chỗ này truyền thừa quả, muốn cướp lấy Viêm Hoàng lão tổ lưu lại truyền thừa. Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Tại sơn mạch sâu bên trong không ngừng có từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Bình An rời khỏi bóng lưng, trong con ngươi tràn đầy tham lam chi sắc. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy tham lam. Bọn họ muốn thu được Lục Bình An truyền tay thừa quả. Không hành, được. Tuyệt, CECB, đúng không có thể để cho hắn chạy trốn. Đây chính là truyền thừa quả a. Chúng ta nhất định phải đạt được cái truyền thừa này quả. Không sai. Cái truyền thừa này quả tuyệt đối không thể rơi vào hắn trong tay, người đây chính là Viêm Hoàng lão tổ truyền thừa còn sót lại quả, chỉ có chúng ta Viêm Hoàng nhất tộc huyết mạch mới có tư cách thu được, cái khác chủng tộc huyết mạch căn bản liền tư cách đều không có. Giết hắn. Một đám người điên cuồng gầm hét lên. Sau đó từng đạo thân hình từ bốn phương tám hướng xông ra. Hừ, muốn cướp đoạt truyền thừa quả các ngươi trước tiên qua chúng ta cửa ải này lại nói. Không sai, dám theo chúng ta Viêm Hoàng nhất tộc hò hét tìm chết. Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm dồn dập quát lạnh một tiếng, đám tán tu còn có Lục Bình An cái này trộm các người. nhất thời một đợt kịch liệt chém giết bày ra. Lúc này Lục Bình An trên mặt lộ ra một chút lạnh lùng chi sắc, các ngươi đã muốn chết ta thành toàn cho các ngươi. Lời còn chưa dứt Lục Bình An tay phải bất thình lình nâng lên. Nhất thời một đạo nóng rực hỏa diễm từ Lục Bình An trong lòng bàn tay tuôn trào. Hưu. Đạo này nóng rực hỏa diễm hóa thành một đạo xích mang trong nháy mắt cắt phá trời cao. Một giây kế đỏ sắc hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long hướng phía những cái kia tinh nhuệ nhón quần quần cuốn tới. Không tốt. Hỏa diễm này thật khủng bố. Đáng chết. Đám kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ từng cái mặt sắc đều biến đến mức dị thường khó chịu. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hỏa long trên thân uy áp đó là một luồng cực đoan uy áp kinh khủng so sánh trên người bọn họ huyết mạch uy áp còn mạnh mẽ hơn. Dòng máu của bọn họ bên trong hàm chứa một tia viêm hoàng huyết mạch, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn ngăn cản không được cái này cổ hỏa long uy áp. Những cái kia tinh nhuệ nhóm căn bản không có cách nào cùng hỏa long chống đỡ được. Những cái kia tinh nhuệ nhóm từng cái kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trên người bọn họ bắn ra. Trên mặt bọn họ viết đầy chấn động cùng hoảng sợ chi sắc, trong ánh mắt mang theo một chút nồng đậm khó có thể tin chi sắc. Cái này điều này sao có thể? Ta không tin. Ta nhất định là hoa mắt. Bọn họ miệng há lớn trong con ngươi tràn ngập nồng đậm khó có thể tin chi sắc. Trong đầu của bọn họ hiện ra một hình ảnh, ở trên thế giới này làm sao lại có người nắm giữ kinh khủng như vậy hỏa diễm. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lục Bình An, lại thấy Lục Bình An chính tại lạnh lạnh nhìn đến bọn họ, khỏe môi nhếch lên một chút trào phúng chi sắc. Các ngươi muốn cướp lấy trong tay của ta truyền thừa quả sao? Vậy các ngươi liền muốn làm tốt bị ta đốt thành cho bụi chuẩn bị đi. Không tốt. Cháy mau. Đám kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm nhất thời kinh hoàng. Trên người bọn họ đều toát ra rực rỡ ánh sáng muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Phốc suy. Đáng tiếc bọn họ vẫn là trễ một bước, một đạo hỏa long xé rách bọn họ phòng ngự đem bọn hắn nhục thể đốt cháy thành một đôi cho bụi. Từng đạo âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang vọng mà lên. Chương 384. Phượng Hoàng chi hỏa, gặp thì đốt cháy. Chương 384. Phượng Hoàng chi hỏa, gặp thì đốt cháy. Từng đạo tàn phá thân thể từ trời cao rơi xuống. Hỏa diễm thật khủng bố. Thật lợi hại công kích. Cái gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bốn phía truyền đến tiếng than phục. Một khắc này tất cả mọi người nhìn đến Lục Bình An ánh mắt đều mang nồng đậm kiêng kỵ chi sắc, một cái nhân loại lại có thể phóng thích ra kinh khủng như vậy chiêu thức. Hơn nữa bọn họ phát hiện tại Lục Bình An trên thân giống như còn ẩn tàng một loại nào đó bí mật. Cái gia hỏa này thực lực rõ ràng còn chưa có đạt đến thánh cảnh, thậm chí còn không có đạp vào thánh vũ cảnh. Chính là Lục Bình An phóng thích ra ngoài công kích cũng đã có thể chém giết thánh hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Loại tình huống này làm bọn hắn cảm giác đến hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng nhẫn nhịn không được hỏi chính mình. Bọn họ chưa từng thấy qua Lục Bình An nhân vật như thế, thậm chí là tới nay chưa có nghe nói qua. Cái gia hỏa này là ai? Ta cũng không biết rằng, nhưng mà thực lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ. Ta cảm giác hắn một cái ý niệm liền có thể tùy tiện diệt sát chúng ta. Đám kia mọi người vây xem đều tại thì thầm với nhau nghị luận, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Không phải hoài nghi hắn chính là trộm cắp truyền thừa quả cái kia tiểu tử. Hắn vậy mà nắm giữ như thế sức chiến đấu kinh khủng, khó trách sẽ có người đuổi giết hắn. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại nắm giữ loại này lực lượng khủng bố? Như vậy tuổi còn trẻ thực lực thật không ngờ cường đại thế này, thật là không đơn giản. Trẻ tuổi như vậy thiên kiêu nhất định là có cực kỳ khủng bố lai lịch, nói không chừng còn có đại cơ duyên. Không biết chúng ta có thể hay không hợp tác với hắn tranh đoạt truyền thừa quả đây. Không cần suy nghĩ, liên tính hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta cũng nhất định là công phu sư tử ngoạm. Chúng ta cho dù cho hắn một kiện thánh khí cũng chưa chắc đổi lấy truyền thừa quả. Từng cái Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm đều lắc đầu một cái. Ha ha ha, các ngươi đã đều cho rằng thực lực của hắn rất khủng bố, vậy hãy để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Lục Bình An cười lạnh nói, phải tay nắm chặt nắm đấm. Trên người hắn một đoàn nóng rực hỏa diễm bốc lên. Sau một khắc thân thể hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng thao thiên hỏa diễm khí tức. Ngọn lửa kia khí tức trong nháy mắt bao phủ chỉnh khu vực âm ầm. Giữa thiên địa truyền đến từng trận tiếng nổ một dạng thanh âm. Tại cái này đạo khủng bố hỏa diễm bao phủ phía dưới, những cái vây xem đám tu luyện giả cảm giác mình phảng phất là đưa thân vào trong lò lửa, toàn thân nóng rực vô cùng. Không tốt, nhanh lên một chút lùi. Những cái kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm từng cái sắc mặt kịch biến, chuyển thân liền muốn chạy trốn lui. Bọn họ căn bản thật không ngờ Lục Bình An thật không ngờ lợi hại thế này, bọn họ vẫn cho là Lục Bình An chẳng qua chỉ là bằng vào bí pháp nào đó thôi. Nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc minh bạch Lục Bình An không chỉ có bằng vào bí pháp, còn có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Lục Bình An thân hình chợt lóe hóa thành một vệ sáng tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đám kia đảo vong Thiên Huyền Tông tinh nhuệ trước mặt. Ầm. Lục Bình An nắm đấm mạnh mẽ đánh vào một tên Thiên Huyền Tông tinh nhuệ trên lồng ngực. Một khắc này cái kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ trực tiếp bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đạn pháo một dạng, bình thường bay ngược ra ngoài. Dọc theo đường đi cái kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ trải qua địa phương hết thảy đồ vật đều bị thiêu hủy hóa thành hư vô ầm ầm. Vành. Từng đạo nặng nề vô cùng tiếng va chạm không ngừng vang dội, tên kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ bị đánh tiến vào một nơi trong vách núi. Hắn nhục thể bị ngọn lửa nơi thiêu đốt, cả người thống khổ kêu rên lên. Có thể trên người hắn tản mát ra một luồng khủng bố thánh vũ cảnh khí thế mạnh mẽ chống lại hỏa diễm. Chính là làm hắn chống lại thánh vũ cảnh khí tức sau đó, nhưng không có trèo chống cái này đạo hỏa diễm, ngược lại tại hỏa diễm nung xuống, bên dưới, cả người thân thể đang nhanh chóng khô quắt đấy. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu thân thể của hắn liền bị ngọn lửa thiêu rơi một nửa, chỉ còn lại xương bọc ra giống như một cỗ thây khô một dạng, bình thường. Cứu mạng. Cái này Thiên Huyền Tông tinh nhuệ phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng hô. Hắn làm sao cũng không có ngờ đến cái này thoạt nhìn thực lực không tệ thiếu niên vậy mà hung hãn như vậy. Lục Bình An lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn. Lập tức tại trước người hắn lại lần nữa hiện ra một vòng nóng rực ánh nắng hướng phía cái kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ đập tới ầm. Đoàn kia nóng rực ánh nắng rơi xuống, nhất thời cái kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Hắn huyết nhục bị đạo này hỏa diễm đồ nướng một lần biến thành than, liền cặn bã đều không hề lưu lại. Đây là Lục Bình An mới nhất nghiên cứu đốt hồn thần viêm. Nó uy lực cực kỳ to lớn, có thể thoải mái đem người đốt thành tro bụi. cái này đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đám này vây xem Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm đều nhìn há hốc mồm. Loại đáng sợ này lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trốn a! Một tên Thiên Huyền Tông tinh nhuệ điên cuồng hô to một tiếng, nhanh chân liền chạy ầm ầm. Chính là cái kia chạy trốn ra hỏa vừa mới bước động bước chân, trên người hắn liền bốc lên từng luồng khói trắng, cả người hóa thành cho bụi tại chỗ biến mất. Những người khác cũng đều rối rít thi triển bí pháp trốn rời hiện trường. Lục Bình An cũng không có đi truy kích đám người kia mà là chuyển thân rời đi. Hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là muốn đối phó nhiều người như vậy cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho nên hắn nhất thiết phải tìm một cái địa phương an tĩnh chậm rãi thôn vệ chuyển thừa quả tăng thực lực lên. Một khi thực lực đề bạt đến lúc đó, tại đây tất cả mọi người cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi. Mà tại hắn sau khi rời đi, trên phía chân trời đột nhiên truyền đến từng trận lúng túng vô cùng tiếng giống giận dữ đáng chết. Cái tiểu xúc sinh kia đâu? Chúng ta không nên đem cái tiểu xúc sinh kia đem thả đi sao? Đáng chết. Cái tiểu xúc sinh kia đến cùng là lai lịch gì vậy mà nắm giữ thực lực bực này? Đáng chết. Tiểu xúc sinh này đến cùng có cái gì chỗ dựa, khó nói hắn nắm giữ cấp độ chuyển kỳ bảo vật, hay là nói hắn có một loại nào đó đáng sợ át chủ bài có thể vượt cấp giết địch. Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm đang gầm thét trong tâm tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ chi sắc. Tên hôn đản này. Thiên Huyền Tông tông chủ ánh mắt đều thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Hắn vốn cho là bản thân điều khiển toàn cục, nhưng bây giờ mới phát hiện hắn vậy mà hoàn toàn bị Lục Bình An trưởng không toàn cục. Lục Bình An thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Đám kia Thiên Huyền Tông tinh nhuệ nhóm cũng đều có chút ngộp bức. Thiếu niên này thực lực quá mạnh mẽ. Cái này để bọn hắn có trùng thúc thủ vô sách, cảm giác hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng năng lực. Bọn họ hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn đáng chết. Tên kia Thiên Huyền Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi, truyền thừa quả là chúng ta Thiên Huyền Tông hy vọng, ta quyết không cho phép nó rơi vào một cái ngoại giới thổ dân tay, cho nên các ngươi đều theo ta lên. Là